Chương 30. Hầu Nhi tiểu chương 30, Hầu Nhi tiểu từ thanh niên cẩn thận tính một cái, 5 văn tiền 2 cái, vừa mới đóng gói bánh trung thu ít nhất đều có hơn 200. Tính toán 250 cái, vậy thì phải muốn 625 văn, còn không có tính toán cái này rõ chút tiền. Từ thanh niên móc ra một lượng bạc đưa cho nàng. 600 văn, tiền còn lại tính sẵn kim, về sau ngươi bán ăn uống lúc, có thể cho ta lưu một phần, ta sẽ gọi người tới bắt. Phụ nhân tiếp nhận tiền liên tục gật đầu. Đối với vừa mới chuyển đến Bạch Mã trấn phụ nhân một nhà tới nói, thủ nghệ của nàng có người tán thành, đây chính là cái điểm tốt. Công tử tin được ta một cái phụ đạo nhân ra, vậy ta nhất định cũng sẽ không để công tử thất vọng. Từ thanh niên tiếp nhận giỏ trúc, lại đi phụ cận quầy hàng mua một chút thích hợp chế tác quả uống quả dại, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phụ lúc, đột nhiên ngửi được một cỗ đặc thù mùi thơm. Cỗ này mùi thơm khác biệt dĩ vang hắn chỗ biết rõ bất kỳ vật gì. Mùi vị này có quả dại mùi thơm ngát cùng một cỗ cồn đặc hữu đặc thù hương vị. Xem như võ giả, từ thanh niên ngũ giác độ nhạy muốn so thường nhân cao hơn nhiều. Lần theo mùi thơm đi qua, chỉ thấy một cái cánh tay trái bao vây lấy băng gạc nam nhân trẻ tuổi đứng tại trước một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ bày biện từng cái bình uống, thô sơ giản lược đếm, chừng hơn 10 bình. Trong đó có một bình cái nắp đã bị mở ra. Từ thanh niên ngửi được mùi thơm, chính là từ trong này truyền đến. Đang tại loay hoay bình nam nhân trẻ tuổi thấy có khách người đến đây, vội vàng ngẩng đầu. Tại nhìn thấy là từ thanh niên sau, kích động dị thường. Lớn, đại, đại hiệp tốt. Đại hiệp là muốn tới mua ta Hầu Nhi tiểu sao? Này Hầu Nhi tiểu thế nhưng là không thể giả được Hầu Nhi tiểu, thế nhưng là ta tự mình đi Bạch Mã Sơn thượng lấy. Hiển nhiên, nam nhân trẻ tuổi là đoạn thời gian trước thành đông sự kiện người chứng kiến. Trên thực tế, lần trước thành đông sự kiện trôi qua một đoạn thời gian sau, rất nhiều người đối từ thanh niên là võ giả, hơn nữa là nắm giữ chân khí võ giả chuyện này, đã không có như vậy cảm thấy hứng thú, cũng không có như vậy e ngại. So sánh cùng võ giả tới nói, từ thanh niên thầy bói thân phận cùng đại phu thân phận ngược lại càng thâm nhập nhân tâm. Bởi vì bách tính tại hai cái này thân phận bên trong thu lợi, thế nhưng là thực sự. Nam nhân trẻ tuổi lời nói lập tức để từ thanh niên hứng thú nổi lên. Hầu Nhi tiểu, viên hầu nước rượu. Ở kiếp trước, viên hầu tạo rượu tại lịch sử văn hiến bên trong có nhiều ghi chép. Tỷ như Đại Minh tím đào hiên tạm xuyết một sách bên trong, liền có Hoàng Sơn nhiều vật đu, Xuân Hạ hái tạm hoa quả tại thạch hoa bên trong, ấp ủ thành rượu, hương khí tràn phát, nghe mấy trăm bước ghi chép. Tại đời nhà Thanh Tử Kha rõ ràng bại loại tiền giấy một sách bên trong cũng có Quảng Tây Bình Nhạc trở phủ, trong núi nhiều vượng, thiện hái bách hoa tiểu rượu. Tiêu Tử vào núi, đến hắn xào huyệt người, hắn rượu nhiều đến mấy trăm. Uống chi, hương đẹp dị thường, tên là vượng rượu. Tại đời nhà Thanh Lý Điều Nguyên Quảng Đông bút ký bên trong, còn có Quỳnh Châu nhiều vượng. Thường tại thạch nham chỗ sâu đến vượng rượu, nắp vượng lấy cây lúa tạm bách hoa chỗ tạo. Một thạch sáu chiếc có 5-6 thang hứa, vị nhất tay, nhiên rất khó đến ghi chép. Ở kiếp trước, nếu có người trên đường bày quẩy bán hàng bán Hầu Nhi tiểu, cái kia từ thanh niên nhất định sẽ cho là hắn là lường gạt. Nhưng thế giới này không giống, thế giới này là có yêu thú. Yêu thú trí thông minh vốn là so phổ thông động vật cao hơn, mà viên hầu loại yêu thú cùng cái khác yêu thú so sánh, thì là càng hơn một bậc. Cất rượu đối với viên hầu loại yêu thú tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Đương nhiên, chỉ dựa vào này một cái lý do còn không thể để cho từ thanh niên tin phục. Từ thanh niên tại mua rượu lúc, người bán nhận ra hắn, biết hắn là đoạn thời gian trước tại thành Đông giết ác nhân võ giả. Tại biết từ thanh niên thân phận, lại được biết từ thanh niên muốn mua chính mình Hầu Nhi tiểu sau, nam nhân đồng thời không có lộ ra khiếp đảm hoặc là sợ hãi biểu lộ, mà là thập phần hưng phấn cho từ thanh niên giới thiệu hắn cho bán Hầu Nhi tiểu. Gặp từ thanh niên đối với mình Hầu Nhi tiểu nhắc lên hứng thú, nam nhân trẻ tuổi liền nói đơn giản một chút hắn là như thế nào thu hoạch được Hầu Nhi tiểu. Căn cứ nam nhân nói tới, hắn là tại hôm qua lên núi thu thập quả dại thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện trong sơn động có một chỗ ủ chế Hầu Nhi tiểu thạch hoa. Hắn biết rõ Hầu Nhi tiểu giá trị, tại cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện trông coi thạch hoa chỉ có một cái tiểu hầu tử. Tiền tài động nhân tâm, này một thạch hoa Hầu Nhi tiểu giá trị tiền bạc đầy đủ hắn áo cơm không lo nhiều năm. Thế là hắn liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cầm lấy hòn đá chuẩn bị lặng lẽ đem tiểu hầu tử đánh ngất xỉu, sau đó đem Hầu Nhi tiểu trở đi. Liền hắn bây giờ trang rượu bình gốm đều là từ trong sơn động thuận. Nhưng mà làm cho nam nhân không nghĩ tới chính là, tại hắn đem thạch hoa bên trong Hầu Nhi tiểu toàn bộ chứa vào bình gốm sau, tiểu hầu tử thế mà mơ mơ màng màng tỉnh, còn xuất kỳ bất ý cào tổn thương nam nhân trẻ tuổi. Từ đó làm cho đạp nát hơn 10 bình Hầu Nhi tiểu. Vốn là Hầu Nhi tiểu khoảng chừng hơn 20 bình, bây giờ chỉ còn lại 10 bình, liền chính hắn cũng bị hầu tử cào tổn thương cánh tay trái. Thế là, nam nhân lại cho tiểu hầu tử một cục gạch, sau đó liền dẫn còn sót lại Hầu Nhi tiểu lặng lẽ trượt xuống núi. Nghe nam nhân lời nói, từ thanh niên cẩn thận cảm thụ một chút nam nhân vết thương, đích xác sót lại một tia yếu ớt yêu khí. Mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng sẽ riêng chỉ thương miệng kết lại, tăng lên đau đớn. Như thế xem ra, nam nhân đồng thời không có nói láo. Bao nhiêu tiền một bình? Từ thanh niên hỏi. Nam nhân cầm lấy một bên rượu gáo từ bình bên trong múc một muỗng, đổ vào chén sành bên trong, đưa cho từ thanh niên. Đại hiệp trước tiên có thể nếm thử, 10 lượng bạc một bình, già trẻ không gạt, hắc hắc. Từ thanh niên tiếp nhận bát, nhẹ nhàng đĩu một cái, một cỗ nồng đậm mùi trái cây vị cùng tươi mát tự nhiên cuồn lên men hương vị nháy mắt càn quét qua miệng. Mùi vị kia, coi như cùng tiếp trước những cái kia vài vạn một bình đặc thù rượu trái cây so sánh, cũng không chút thua kém. Đồng thời này Hầu Nhi tiểu, bên trong còn có một cỗ nói không nên lời kỳ dị mùi thơm. 10 lượng bạc đích xác không đắt, thứ này muốn mua thời điểm, đều không nhất định mua. Ta đều phải. Từ thanh niên lấy ra một tờ giá trị 50 lượng bạc ngân phiếu đưa cho nam nhân. Đây là tiền đặt cọc. Đem cái kia bình mở ra Hầu Nhi tiểu đắp lên sau, xách trên tay. Đợi ngươi đem còn lại cái kia mấy bình rượu đưa đến phủ của ta sau, lại cho ngươi còn lại 50 lượng. Nam nhân gặp Từ thanh niên trực tiếp đem Hầu Nhi tiểu cho bao tròn, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. 10 lượng bạc một bình, 10 bình đó chính là 100 lượng. Vốn đang coi là Từ thanh niên sẽ không cần đã mở ra cái kia một bình, không nghĩ tới hắn thế mà liên tiếp cái kia một bình mua một lần. Cho bẹn 100 lượng bạc a. Phải biết, liền xem như gia đình giàu có trong nhà đứa ở, mỗi tháng cũng mới kiếm lời cái 3-4 lượng bạc mà thôi. 100 lượng bạc, đầy đủ nam nhân cưới vợ lập nhà. Hẳn là, tiểu nhân đợi chút nữa liền dùng xe ba gác đem rượu vận đến ngài phụ thượng, ta nhận ra lộ. Trên đường đi về nhà, Từ thanh niên nhìn xem trong giỏ chúc mặt bánh trung thu cùng tay trái dẫn theo Hầu Nhi tiểu, lại suy nghĩ một lúc vừa mới uống cái kia một ngụm Hầu Nhi tiểu hương vị, tâm tình 10 phần thư sướng. Thanh tước ưa thích có, ta thích cũng có, xuyên qua tới cái thứ nhất kết trung thu, có vẻ như cũng không tệ lắm. Nếu như nha đầu này cảm thấy này bánh trung thu không đủ ngọt lời nói, trong nhà còn có chút mật ong, đến lúc đó xối đi lên một chút liền tốt. Chương 31, nguy cơ trở lại trong phủ. Từ thanh niên bước vào sân bên trong, hướng phòng bếp nói, thanh tước, tới đây ghé thăm ta mang cho ngươi cái gì trở về. Thường ngày lúc này, nghe tới từ thanh niên lời nói, thanh tước đều sẽ ngay lập tức chạy đến, nhìn xem có phải hay không nhà mình công tử có phải hay không lại cho nàng mang ăn ngon. Nhưng bây giờ đã qua gần tới nửa phút, còn không có nhìn thấy thanh tước bóng người, liền một tiếng hồi phục cũng không nghe thấy. Theo lý mà nói, coi như thanh tước tạm thời không thể rời đi bếp lò, cái kia cũng hẳn là lớn tiếng nói với mình mới là. Phải biết, thanh tước thế nhưng là cựu phẩm võ giả, thính lực là muốn so người bình thường nhạy cảm. Khoảng cách gần như thế, an tĩnh như vậy hoàn cảnh, chính mình vừa mới gọi nàng, nàng không có khả năng nghe không được mới đúng. Nháy mắt, từ thanh niên cảm giác được một tia không ổn. Cựu phẩm võ giả, mặc dù xưng hô bên trong có võ giả hai chữ này, nghe tương đối dọa người, nhưng từ thanh niên biết, nếu là gặp phải yêu thú đột nhiên tập kích lại hoặc là lòng mang ý đồ xấu người đánh lén, vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù võ giả so với thường nhân có càng thêm nhạy cảm ngũ quan, nhưng chỉ bằng thanh tức cái kia thiện lương thuần phát tâm tính, dù là gặp người xấu giả vợ như ăn mày tới cửa xin cơm, chỉ sợ nàng đều phát hiện không được, sẽ còn đần độn đi cho hắn tiễn đưa ăn. Đây cũng không phải là từ thanh niên nói chuyện giật gân. Tại dĩ vãng thời gian bên trong, thanh tước đã không chỉ một lần bị lừa. Đắp lên môn ăn xin ăn mày hết ăn lại uống, bị ven đường ăn xin ăn mày lừa gạt tiền, thậm chí liền chuẩn bị uy chó lang thang đồ ăn thừa đều bị người cho lừa gạt đi. Có lẽ là bởi vì thanh tước có không giống với thường nhân kinh lịch, từ đó làm cho nàng có thường nhân không có trung tình năng lực. Tiền tài cùng đồ ăn chính là vật ngoài thân, bị lừa như vậy mấy lần mấy chục lần cũng không có gì, chỉ cần có thể để thanh tước hấp thụ giáo huấn, tăng cường đối với ngoại giới đề phòng năng lực cùng đề phòng tâm, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Xem như thanh tước chủ gia, từ thanh niên dĩ nhiên là hy vọng thanh tước ít một chút tâm cơ lòng dạ, nhiều một chút chân thành thiện lương. Nhưng so với những này, từ thanh niên càng hy vọng thanh tước có thể chính xác đi để phòng người khác gác ý từ thanh niên cảm giác ngoại phóng. Quả nhiên, tại phòng bếp, hắn phát giác được trừ ra thanh tước bên ngoài, còn có một người khác khí tức. Từ thanh niên muốn định lén lút tới gần, sau đó đánh lén giải quyết lúc, trong phòng bếp người xâm nhập tựa hồ là cảm thấy được cái gì. Ai? Cút ra đây cho ta, bằng không thì đừng trách tiểu gia ta đao trong tay không khách khí. Từ thanh niên không nghĩ tới cảm giác của mình thế mà bị phát giác được. Bất đắc dĩ, từ thanh niên đành phải trước đem tùy thân mang theo bội kiếm phóng tới một bên, xác nhận trên người mình không có cái gì bại lộ thực lực đồ vật sau, lúc này mới đi đến cửa phòng bếp, đẩy ra môn. Lúc này, một người mặc y phục dạ hành, bọc lấy mặt nạ bảo hộ người đang cầm một cây chùy thủ đối thanh tức cổ. Từ thanh niên gặp thanh tức người không có gì đáng ngại, chỉ là bị dây thừng trói buộc chặt tay chân, tức khắc thở dài một hơi. Ngay sau đó liền dùng hệ thống xem xét lên đối phương cơ bản tin tức. Tính danh, Trần A Tam thực lực, tam phẩm võ giả. Thấy đối phương có tam phẩm võ giả thực lực, từ thanh niên nói thầm một tiếng không ổn. Cũng không phải từ thanh niên đánh không lại hắn, mà là không cách nào tại bảo đảm thanh tức an toàn điều kiện tiên quyết đem hắn giải quyết. Tam phẩm võ giả mặc dù so ra kém chính mình mãng tức cảnh thực lực. Nếu như chân chính đánh lên lời nói, 10 cái tam phẩm võ giả sợ là đều không đủ chính mình đánh. Nhưng mà tam phẩm võ giả dù sao cũng là tam phẩm võ giả, là nắm giữ chân khí cao dài võ giả. Người này khoảng cách thanh tức quá gần, chỉ cần hắn có một tia để thanh tức đầu một nơi thân một mèo suy nghĩ, như vậy chính mình là tuyệt đối phản ứng không kịp. Còn nữa, tam phẩm võ giả thực lực xuất hiện tại Bạch Mã trấn, vốn là khác thường. Từ thanh niên nửa năm này du lịch giang hồ, đoạt được tội người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính ít. Bởi vậy, từ thanh niên cũng không xác định người này là đi ngang qua ngẫu nhiên hưng khởi xuống tới, vẫn là tới trả thù. Việc cấp bách là cẩn thận ứng đối, trước đem người này ổn định lại nói. Thanh tước nhìn thấy từ thanh niên thân ảnh xuất hiện tại trước mặt lúc, biểu lộ hết sức kích động. Chỉ có điều trong miệng của nàng bị nhét vào một đoàn loạn bố, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, trong mắt còn nổi lên lệ quang. Thấy thế, người áo đen xô đẩy thanh tước một chút, dùng chùy thủ dán chặt thanh tước cổ. Chùy thủ rất sắc bén, dán vào chỗ đã xuất hiện một vết thương, chảy ra tích tích máu tươi. Động cái gì động, cho ta thành thật một chút. Nếu không, ta không ngại để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Người áo đen âm thanh 10 phần lanh lảnh khàn giọng, bị được tiếng nói âm thanh nghe để cho người ta 10 phần khó chịu. Nghe vậy, thanh tước lập tức đình chỉ nhúc đích, nước mắt ba ba nhìn xem từ thanh niên. Nếu như đại nhân nguyện ý, ta có thể đem tất cả tiền tài toàn bộ cho ngài, còn hy vọng ngài tha cho chúng ta huynh muội một mạng. Chúng ta chưa thấy qua mặt của ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không đi báo quan. Chúng ta huynh muội ngày bình thường liền dựa vào thay người đoán mệnh xem bệnh mà sống, tuyệt đối không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Nói, từ thanh niên từ trong ngực xuất ra một chồng ngân phiếu phóng tới một bên trên bàn. Người áo đen một bên quát lớn từ thanh niên hướng lui về phía sau, một bên tiến lên, cầm lấy trên bàn ngân phiếu, thô sơ giản lược đếm. Còn rất có tiền đi. Đi ra thi hành nhiệm vụ, đi ngang qua này địa phương cất chim cũng không có, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn là nghe bên trong đồ ăn mùi thơm đi tìm tới, không nghĩ tới còn có thể kiếm lời một bút. Nghe vậy, Từ Thanh Niên đấy lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ, xem ra người này là ngẫu nhiên đi ngang qua Bạch Mã Trấn, nghe thanh tức làm đồ ăn mùi thơm đi vào. Nếu hắn không biết mình thân phận, cũng không biết thực lực của mình, cái kia hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay. Từ Thanh Niên lấy lòng cười nói, nếu đại nhân cảm thấy xá muội làm đồ ăn ăn ngon, vậy nếu không nhiên ăn cơm trước. Nếu như bởi vì chúng ta mà bị đói đại nhân, vậy coi như là sai lầm. Người áo đen cười ha ha một tiếng, tính ngươi tiểu tử thức thời, biết nói chuyện, ta thích. Người áo đen mặc dù ngoài miệng nói ưa thích, nhưng hành động cũng không mập mờ. Hắn đem một cây toàn thân toàn bộ màu đen dây thừng ném tới Từ Thanh Niên trước mặt. Chính mình đem tay chân của mình cho trói lại, thành thật một chút, buộc chặt điểm. Từ Thanh Niên giả vờ giả vịt, ngượng ngùng cười nói, đại nhân, này liền không cần đi. Ngài võ công cao cường, còn sợ hai chúng ta tay trói gà không chặt người hay sao? Người áo đen sắc mặt trầm xuống, truy thủ lại muốn hướng thanh tức trên cổ dựa vào. Bớt nói nhảm, để ngươi trói ngươi liền trói. Tay trói gà không chặt. Ta trói cái này tiểu nữ hoa hoa thời điểm, khí lực của nàng cũng không nhỏ, xem bộ dáng là cái cựu phẩm võ giả. Mọi ngươi đều là cựu phẩm võ giả, ngươi sẽ kém đi nơi nào? Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, lục phẩm quả quyết là đến không được, dù sao, chân khí cũng không phải ai cũng có thể trưởng khống. Cho nên nói, lại không tốt, ngươi cũng sẽ là cái bát phẩm võ giả, thậm chí là thất phẩm. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, ta cũng sẽ không ngốc đến cho ngươi bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Ta sẽ đem ngươi xem như thất phẩm võ giả, thậm chí là lục phẩm võ giả đi đối đãi, đi đề phòng, khuyên ngươi không muốn ôm bất luận cái gì may mắn. Chương 32. Diễn kịch chương 32, diễn kịch ngay vậy, Từ Thanh Niên đành phải đem chính mình trói nghiêm nghiêm thật thật. Kỳ thật, người áo đen ném qua tới căn này dây thừng căn bản hạn chế không được chính mình mảy may. Từ Thanh Niên chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không lại bộ một ít lời đi ra mà thôi. Xem ra, người áo đen này cũng chỉ là đem chính mình xem như đê giai võ giả đối đãi mà thôi. Gặp Từ Thanh Niên đã đem chính mình trói cực kỳ chặt chẽ, người áo đen buông xuống cầm chùy thủ gác ở thanh tức cổ bên cạnh cái tay kia. Giải phóng hai tay sau, người áo đen lập tức đại động bắt đũa, chỉ có điều thanh tức vẫn như cũng bị người áo đen yêu cầu đứng ở bên cạnh hắn, cái này khiến Từ Thanh Niên không có chỗ xuống tay. Không có nắm chắc có thể để cho thanh tức không nhận ảnh hưởng chút nào, Từ Thanh Niên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bây giờ còn có Chu Toàn chỗ trống. Người áo đen giật xuống nửa phần dưới mặt nạ bảo hộ, lộ ra miệng mũi, vốn nên thuộc về Từ Thanh Niên thanh tức hai người trung thu tiệc tối, bị người áo đen ăn như gió cuốn. Người áo đen vốn là nghe hương vị đi vào, đối với mấy cái này sắc hương vị đều đủ đồ ăn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ăn thức ăn ngon người áo đen, tinh thần cùng lục thể đều chiếm được giãn ra cùng buông lỏng, đối Từ Thanh Niên cùng thanh tức cũng khách khí rất nhiều. Cũng không phải lão phu muốn làm khó các ngươi, chỉ là trên đường đi ngang qua nơi đây, nghe cố này mùi thơm kỳ dị thực sự nhịn không được. Ta cũng biết, nếu như ta tùy tiện đưa ra yêu cầu, để các ngươi đem những này đồ ăn đều để cho ta, các ngươi khẳng định cũng sẽ không nguyện ý. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Từ Thanh Niên nhìn xem cái này tam quan bất chính lão ngu xuẩn nói ra như thế tam quan bất chính lời nói. Hắn là người hai đời, còn là lần đầu tiên nghe được có người đem nhập thất cướp bóc nói đến như thế tươi mát thoát tục. Thấy thế, Từ Thanh Niên cười nói, đại nhân, thực không dám giấu giếm, xá muội chủ nghệ là ta giáo. Ta có thể kiếm được nhiều như vậy tiền bạc, toàn bộ nhờ này thân chủ nghệ, ta cho những cái kia gia đình giàu có mỗi làm một lần cơm, đều có thể thu hoạch được không ít thù lao. Đồng thời tài nấu nướng của ta, so muội muội ta phải tốt hơn nhiều. Nghe vậy, người áo đen tò mò hỏi, ồ, thật sao? Đã như vậy, vậy các ngươi hai cái gặp phải ta, xem như gặp may mắn. Về sau các ngươi liền theo ta, đợi ta ăn xong bữa cơm này, các ngươi liền theo ta lên đường. Đi theo ta, ta không chỉ có thể dạy các ngươi tập võ, còn có thể để các ngươi lập xuống đại công lao. Từ Thanh Niên trong đầu nháy mắt đem người áo đen nói lời tất cả đều đốt một lần sau, giả vờ như kinh ngạc nói, đại nhân nói tới thế nhưng là thật sự. Người áo đen cười nói, đó là tự nhiên. Kỳ thật, ta là coi trọng tài nấu nướng của các ngươi. Ta chỗ hầu hạ chủ nhân cũng mười phần yêu quý ăn uống phương diện này, nếu như các ngươi có thể bằng vào chủ nghệ làm hắn vui lòng, vinh hoa phú quý không thể thiếu các ngươi. Đến nỗi các ngươi tập võ thiên phú, nói thật, mặc dù không tính kém, nhưng cũng không tính được đặc biệt tốt. Người có thiên phú ta thấy nhiều, nhưng có thể phát triển đến tại chính thức trên giang hồ nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình, thậm chí độc bá nhất phương, cũng không có mấy cái. Thế giới này cái gì cũng không thiếu, thiên tài có rất nhiều, nhưng chết yểu thiên tài, có thể tính không thượng tiên mới. Từ Thanh Niên cười liên tục đáp, vâng vâng vâng, đại nhân nói cực phải. Tiếp theo, lại thay đổi một bộ lấy lòng nụ cười, nếu đại nhân đối với chúng ta hai huynh muội biết gì nói đấy, cái kia tiểu nhân cũng có một thứ bảo bối muốn hiến cho đại nhân. Nghe vậy, người áo đen hứng thú, ồ, các ngươi loại địa phương nhỏ này có thể có cái gì đáng đến ta cảm thấy hứng thú đồ vật, lấy tới xem một chút. Từ Thanh Niên giải thích nói, chúng ta hai huynh muội trên người chủ nghệ nhưng thật ra là từ một bản cổ tịch phía trên học được. Quyển cổ tịch này là chúng ta huynh muội ngẫu nhiên tại một cái sơn động quật bên trong phát hiện, bên trong hang núi kia còn có rất nhiều khủng bố cơ quan, chỉ có điều thực lực chúng ta quá yếu, không dám xông vào nhập. Kỳ thật Từ Thanh Niên nói những này, đơn thuần là nói nhảm. Hắn chỉ là muốn cho người áo đen cảm thấy tại hai người bọn họ trên người có thể có lợi, sau đó thừa cơ đem thanh tức cho muốn đi qua mà thôi. Nghe vậy, người áo đen lập tức đứng lên, thần tình kích động. Động quật, cổ tịch, chẳng lẽ là đỉnh tiêm võ giả di tích? Các ngươi còn biết đường sao? Cổ tịch đưa cho ta xem một chút. Người áo đen hưng phấn đến hô lên. Từ Thanh Niên ấp úng nói, lộ ngược lại là nhớ rõ, chỉ là này cổ tịch. Người áo đen sầm mặt lại, coi là Từ Thanh Niên không nguyện ý đem cổ tịch lấy ra. Như thế nào? Ngươi còn sợ ta đem các ngươi cổ tịch cho cướp đi hay sao? Trên thực tế, thật sự là hắn muốn đem cổ tịch cho đoạt tới, sau đó hiến cho chủ tử của mình. Có cổ tịch thực đơn, còn cần để hai cái này liền lục phẩm cũng chưa tới phế vật cho mình làm đồ ăn sao? Nói đùa, chủ tử ra trong phòng bếp, lục phẩm chủ bếp lại không phải không có. Xem như hiệp giả, vô luận là lực phản ứng vẫn là lực khống chế, đều so võ giả mạnh hơn. Chỉ cần quy củ dựa theo cổ tịch làm đồ ăn, khẳng định sẽ so hai người này làm được muốn tốt ăn. Chỉ có điều mình bây giờ còn muốn dựa vào hai người này tìm tới di tích, còn không thể triệt để bại mặt. Hai người các ngươi yên tâm, vô luận là cổ tịch vẫn là di tích, đến lúc đó chờ ta đem bọn nó hiến cho chủ nhân, nhất định không thể thiếu công lao của các ngươi. Từ thanh niên cười hắc hắc, hiển nhiên giống một cái được đến hứa hẹn vui vẻ ra mặt thị tình tiểu dân. Đại nhân nói như vậy, vậy ta liền yên tâm. Nhưng mà, ta người này tương đối dễ quên, trong nhà vật phẩm chứa đựng từ trước đến nay đều là muội muội ta làm chủ. Ngay nhìn, có thể hay không ta đi qua làm chất, để muội muội ta đi đem cổ tịch lấy tới. Người áo đen suy nghĩ một lúc, chính mình còn phải dựa vào hai người này tìm di tích, hiện tại bọn hắn liền đưa ra như thế một cái nho nhỏ đang lúc yêu cầu, nếu như không đáp ứng, quan hệ có thể sẽ biến cương. Thế là người áo đen nhẹ gật đầu. Được, vậy ngươi lại đây, muội muội ngươi đi tìm cổ tịch. Ngươi trước tới, ta lại cho ngươi muội muội mở trói. Từ thanh niên nhẹ gật đầu, vừa đi đi qua một bên hướng thanh tức nói ra, đợi chút nữa đại nhân cho ngươi mở trói, ngươi trước hết đi trong phòng tìm cổ tịch, tìm được liền lập tức lại đây. Yên tâm, đại nhân sẽ không làm gì ta. Thanh tước nhẹ gật đầu, dường như minh bạch từ thanh niên nói bóng gió. Quả nhiên, ngay tại thanh tước đi ra cửa vẫn chưa tới 5 giây, trong phòng bếp liền truyền đến một tiếng vang nặng nề. Tốt thanh tước, vào đi. Thanh tước đi vào, chỉ thấy người áo đen kia đã nằm trên mặt đất từng trận run rẩy, toàn bộ phần bụng lom xuống một khối lớn, trong miệng còn không cầm được phun máu tươi. Từ thanh niên không có nhiều lời, đi lên đem người áo đen còn lại mặt nạ bảo hộ cùng nhau triệt tiêu, một bộ khuôn mặt gầy gò, mắt nhỏ nhọn lông mày mặt lộ đi ra. Từ thanh niên nhìn xem cái kia bóng loáng người bên trong cùng cái cằm, lại nhìn một chút không có bất kỳ cái gì nô ra cái cổ, kinh ngạc nói, thế mà là tên thái giám. Lúc này nằm trên mặt đất người áo đen nhìn xem vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu liền để cho mình khí hải đan điền phá toái, biến thành phế nhân từ thanh niên, trong mắt tràn ngập không thể tin. Ngươi thế mà là mãng tức cảnh cường giả. Ngươi đang giả heo ăn thịt hổ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chỉ bằng tuổi của ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Người áo đen không thể tin được, nhưng coi như hắn phủ nhận thế nào đi nữa, cũng cải biến không được mình đã bị phế sự thật, hủy bỏ hắn một quyền kia lực đạo, cũng chỉ có nhất phẩm võ giả trở lên thực lực mới có thể khiến đạt được. Chương 33. Mật tín chương 33, mật tín từ thanh niên cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi phía trước nói tới nhiệm vụ, là cái gì? Nghe vậy, người áo đen ngậm miệng không nói, đầu nghiêng qua một bên, một bộ muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi biểu lộ. Từ thanh niên tán thưởng cười gật gật đầu, đối ngươi chủ tử còn rất trung thành. Vậy ta để ta đoán một chút, ta thích nhất giải mã. Tại người áo đen nằm trên mặt đất sau, từ thanh niên liền đối đã hắn soát người. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, đạo lý này từ thanh niên cũng hiểu. Từ thanh niên xuất ra mới vừa từ người áo đen trên người tìm ra mấy thứ đồ. Một cái vừa mới uy hiếp thanh tức dùng truy thủ, một phong ấn có si phong thư, vừa mới chính mình lấy ra ngân phiếu, mấy khối bạc vụn cùng một khối phía trên có khắc siêu siêu mẹo mẹo dấu vết lệnh bài. Muốn biết người áo đen thân phận chân thật, liền muốn từ phong thư cùng dưới lệnh bài tay. Lệnh bài khẳng định có nhất định hàm nghĩa, có lẽ là thân phận tượng trưng, nhưng từ thanh niên không biết lệnh bài đại biểu cho cái gì, cho nên chỉ có thể từ phong thư hạ thủ. Tại cẩn thận kiểm tra trong phong thư bên ngoài không có ẩn tàng nguy cơ sau, từ thanh niên cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong thư, từ bên trong lấy ra một tờ giấy trắng. Mở ra giấy sau, một cỗ hơi có chút gây mũi hành vị đập vào mặt. Từ thanh niên nhìn về phía người áo đen, cười nói, nha, còn rất cẩn thận, biết dùng hành nước viết mật tín à. Nghe tới từ thanh niên một câu nói toạc ra tờ giấy này cơ mật, người áo đen con ngươi co rụt lại, vừa định há mồm nói cái gì, lại phát hiện miệng của mình đã sớm bị từ thanh niên chân khí phong bế. Đừng nóng nổi, trước hết để cho ta xem một chút nội dung trong bức thư, ngươi không phải không nói sao? Vậy bây giờ trước hết đừng nói, chờ ta đem lời ta muốn nói xong, sẽ cho thời gian nói với ngươi. Nói, từ thanh niên ý bảo thanh tước lại đây. Thanh tước, dạy ngươi một cái thú vị đồ vật. Ngươi cầm hai cây hành lại đây, đem lá cây cắt không cần, chỉ để lại xanh nhạt. Đem hành nước gạt ra, sau đó cầm trang giấy, dùng hành nước ở phía trên viết lên tên của ngươi. Thanh tước dựa theo từ thanh niên yêu cầu đi làm, cảm giác sợ hãi dần dần biến mất, một cỗ hiếu kỳ cảm giác tự nhiên sinh ra. Ân, công tử ta chuẩn bị cho tốt, sau đó thì sao? Từ thanh niên cầm qua thanh tước trên tay tờ giấy kia, dùng chân khí đem hành nước thổi khô. Bây giờ hành nước làm, trên giấy cũng không có ngươi vừa mới viết chữ viết, ngươi đem giấy cầm tới ánh nến đi lên nướng, tên của ngươi sẽ xuất hiện tại tâm kia sạch sẽ không có bất kỳ cái gì chữ viết trên giấy. Một lát sau, thanh tước kinh hô, thật sự a? Chỉ thấy trên giấy hiện ra Lý Kiện An ba chữ. Từ thanh niên cười cười, quay đầu nhìn về phía người áo đen. Chính mình mới vừa cùng thanh tước nói những lời này, chính là muốn cho người áo đen áp lực tâm lý. Tiếp theo, từ thanh niên cầm trong tay giấy phóng tới ánh nến bên trên, một hàng chữ nhỏ chậm rãi nổi lên. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Từ thanh niên nhìn không ra cái nguyên cớ, lại đem tầm mắt đặt ở người áo đen trên người. Chỉ thấy người áo đen giày thượng dính một chút cát mịn đất đen. Hắc y mặt ngoài cũng che kín một chút điểm bùn ban. Từ thanh niên ngồi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng sát thời giày mặt ngoài đất đen cùng cát mịn, đặt ở dưới ánh đèn nhìn kỹ một chút. Đất đen, cát mịn, tuần triều cảnh nội có vẻ như không có loại vật này a. Để ta đoán một chút, bây giờ tuần triều cùng quốc gia kia quan hệ khẩn trương nhất đâu? Hẳn là cổ mã quốc a. Ngươi cứ nói đi. Nghe tới cổ mã quốc ba chữ này, người áo đen con ngươi nháy mắt rụt lại, mặc dù rất ngắn, nhưng vẫn là bị từ thanh niên cho bắt được. Từ thanh niên khỏe miệng nhếch lên, xem ra bị ta đoán đúng. Theo ta được biết, Cổ Mã quốc chưa hề thiết lập thái giám, cho nên ngươi cũng chỉ có thể là tuần triều hoàng thất thái giám. Tại tuần triều, thái giám phục vụ là hoàng thất, mà bây giờ ngươi một tên thái giám thế mà từ Cổ Mã quốc trở lại tuần triều, trên người còn mang theo một phong ấn có si không phá phong tin. Bằng thân phận của ngươi, một tên thái giám là không có tư cách cũng không có thân phận tham dự quốc cùng quốc ở giữa giao lưu, cho nên ngươi nhất định là bị người sai khiến đi qua. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Câu nói này phần lớn là dùng để thuyết minh như kế hoặc là chiến sự đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ kém Lâm Môn một cước. Tại loại quan hệ này khẩn trương tình huống giới, tại tuần triều cùng Cổ Mã quốc giao giới cách đó không xa Vân Châu, lại tại ngươi một cái tam phẩm võ giả trên thân phát hiện những vật này, kết hợp với một chút trước mắt tuần triều hoàng thất hình thức. Từ thanh niên nói đến đây lúc im bặt mà dừng, tại phòng bếp nhiều lần dạo bước, một chút cũng không hấp tấp, giống như là đang suy tư cái gì. A, đúng rồi, tuần triều thái tử giống như đã tại vị hơn 40 năm rồi a. Thiên hạ há có 40 năm thái tử ư? Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là thái tử thủ hạ người. Đến nỗi như lời ngươi nói đại công lao, hẳn là tòng long chi công a. Khá lắm, tuần triều thái tử đây là muốn cùng Cổ Mã quốc hoàng thất nội ứng ngoại hợp, hắn đây là muốn tạo phản đoạt vị a. Nhạc Châu sự tình, chỉ sợ cũng có bút tích của hắn a. Nghe vậy, người áo đen lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vừa dùng lực, thế mà đem từ thanh niên phong tại hắn trên miệng cái kia đạo yếu kém chân khí cho tránh ra khỏi, dáng chống đỡ phần bụng kịch liệt đau nhức ngồi dậy. Bất quá hắn chính mình cũng trả giá đại giới, bờ môi đã bị xé nứt ra, máu thịt bé bét. Ngươi đến cùng là ai? Từ thanh niên nhún nhún vai, ngươi xông tới trước đó hẳn là tại đại môn thượng thấy được ta bày chiêu bài, rất hiển nhiên, ta đã thay người đoán mệnh, cũng thay người xem bệnh. Bây giờ, ngươi có thể nói một chút nhiệm vụ của ngươi là cái gì rồi sao? Người áo đen không có trả lời từ thanh niên lời nói, nằm xuống về sau nhìn trần nhà. Từ thanh niên gặp hắn vẫn như cũ không mở miệng, tiếp lấy nói ra, ta nghĩ, ngươi hẳn là tại đi tới Vân Châu, đi tới Bạch Mã trấn trước đó liền rất đói. Tại Cổ Mã quốc, ngươi người mang nhiệm vụ, không dám bên ngoài lưu lại quá lâu, cầm tới phong thư về sau liền chuẩn bị hướng trở về. Mà tới được Nhạc Châu, ngươi nhìn thấy cũng không phải là một mảnh tường hòa, mà là từng mảng lớn phế tích, từng bầy quần áo tả tơi lưu dân cầm chiến bể, khát vọng nhìn xem triều đình trần hai lều. Ngươi một cái tam phẩm võ giả, căn bản khinh thường tại cùng lưu dân giành ăn. Thế là, ngươi liền chịu được đói. Tiến vào Vân Châu, ngươi mục đích duy nhất mà hẳn là Vân Châu phủ, bởi vì nơi đó là Vân Châu giàu có nhất chi địa, mà ngươi ở nơi đó hẳn là sẽ có tiếp ứng. Đợi ngươi đến Vân Châu phủ sau, liền có thể có một bữa cơm no đủ, sau đó an an ổn ổn ngủ một giấc, ngày thứ hai tiếp tục hướng phía kinh thành đi đường. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác bị một cái bàn này món ngon mùi thơm hấp dẫn, từ đó xâm nhập nơi này. Bởi vì đói, ngươi tại trước mặt chúng ta buông xuống cao dài võ giả giá đỡ, không để ý hình tượng ăn như hổ đói. Ngươi cũng không nghĩ tới à, liền như vậy cái địa phương nhỏ, thế mà còn có ta cái này mãn tức cảnh võ giả, mà ngươi lại vừa lúc xâm nhập viện tử của ta. Đây hết thảy là tạo hóa vẫn là báo ứng. Người áo đen vẫn như cũ không nói, nhưng cũng không có tiếp tục xem hướng lên trời trần nhà. Hắn nhìn về phía từ thanh niên, tựa hồ còn muốn nghe một chút từ thanh niên sau đó sẽ nói thứ gì. Phàm là trong nhà không có như vậy quất bách, cũng sẽ không để cho mình hài tử vào cung đi làm thái giám. Ngươi chẳng lẽ quên đi lúc trước trong nhà là như thế nào quất bách rồi sao? Ngươi đi Cổ Mã quốc lúc đi ngang qua Nhạc Châu, trở lại kinh thành lúc lại đi ngang qua Nhạc Châu. Chính là cái kia phiến ngươi liền đi ngang qua đều sẽ ghét bỏ chim không thèm bị hoàng vu chi địa, đã từng lại là như vậy phồn vinh. Tuần triều cùng Cổ Mã quốc tương thông thường, thành trì lớn bé người đến người đi. Chương 34. Cảm xúc phức tạp chương 34, cảm xúc phức tạp nói đến đây, từ thanh niên cảm xúc có chút kích động. Hắn cũng không hiểu vì cái gì tại sao mình lại khổ sở. Theo lý mà nói, từ thanh niên hẳn là cảm tạ mới là. Dù sao, nếu như không có trận kia sầm lớn, nguyên thân cũng sẽ không chết, mà chính mình cũng sẽ không xuyên qua tới. Rõ ràng tại mình nguyên lai là trong trí nhớ, đối tử phụ từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều không có gì cảm tình. Loại kia như có như không, như gần như xa tình cảm, cũng tất cả đều là dựa vào nguyên thân cái kia không rõ ràng lắm ký ức mà thôi. Tại sao mình lại khổ sở đâu? Là vì tử phụ từ trên xuống dưới người khổ sở? Vẫn là vì Nhạc Châu bách tính? Lại hoặc là bởi vì cái này đáng chết thế đạo, đáng chết tự tư người cầm quyền? Từ thanh niên lắc đầu. Ta không rõ, ngươi rõ ràng là người từng trải, vì sao lại trợ trụ vi ngược? Nghe vậy, người áo đen cảm xúc kích động, trợ trụ vi ngược. Ngươi cho rằng ta có tuyển. Ngươi không có trải qua ta chỗ trải qua sự tình, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Ta không hối hận làm như vậy, ta chỉ hối hận không có sớm đưa ngươi bên người cô nàng này dễ đi. Từ thanh niên nhìn hắn chằm chằm, gàn từng chữ một, bởi vì Cổ Mã quốc xâm lấn, ta từ phụ từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu, liền còn sống ta cùng nàng, ngươi cảm thấy ta có hay không tư cách? Người áo đen nghẹn lời, một lát sau phản bác, người khác chết sống cùng ta có liên can gì? Tiến cung trước, trong nhà nhỏ khổ, không có người để mắt nhà chúng ta. Cha ta bị lưu manh cắt đứt chân, thành người thọn. Ta nương một người chống đỡ cái nhà này, một vị phụ nhân bước lên đoàn rồng, muội muội ta người yếu nhiều bệnh, thỉnh thoảng liền muốn đi lấy thuốc ăn. Bị ép bất đắc dĩ, ta tiến cung làm thái giám, may mà gặp phải một cái tốt sư phụ, dạy ta võ công, cho ta tiền bạc để ta phụ cấp trong nhà. Làm ta đột phá trở thành cửu phẩm võ giả sau, lần thứ nhất về nhà thăm người thân lúc, những cái kia nguyên lai đối với chúng ta nhà lặng lẽ đối đãi người tất cả đều lộ ra dối trá hiền lành gương mặt, giống như là biến thành người khác đồng dạng. Ta có thể chịu được cực khổ, ăn người khác ăn không được đắng, ăn thường nhân ăn không vô đắng, thực lực dần dần đề cao sau, tiền thắng cũng nhiều hơn, ngay tại kinh thành mua một bộ tiểu biệt tử, đem người nhà nhận lấy ở, muội muội bệnh cũng bị chủ nhân phái lại đây đại phu chữa lành. Chủ nhân mới là ân nhân của ta, sư phụ ta mới là ân nhân của ta, coi như bọn hắn để ta đổ thôn, thậm chí đổ thành, ta cũng vẫn như cũ sẽ làm theo. Ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Ta thừa nhận ngươi đoán đúng, nhưng cái này lại như thế nào? Cường đại hơn nữa võ giả, tại thiên quân vạn mã gót sát quét ngang phía dưới, cuối cùng đều sẽ hóa thành thổi phồng đất vàng. Cùng ôm cứu hận, không bằng tiêu sái qua xong cả đời này. Chỉ, ngươi bây giờ có năng lực tự bảo vệ mình, không phải sao? Bây giờ, ta chỉ cầu ngươi cho ta thông khoái. Dù sao ta bộ dáng này đã sống không được, một thân võ công không còn, coi như có thể còn sống cũng không có gì tất yếu, còn không bằng sớm một chút chết rồi, còn có thể sớm một chút đi đầu thai. Nghe xong người áo đen lời nói, Từ Thanh Niên vậy mà không cách nào phản bác. Về tình về lý, hắn chuyện làm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Trung thành, vốn cũng không phân đúng sai. Gặp Từ Thanh Niên nhẹ gật đầu, người áo đen nhìn xem hắn cười nói, ngươi biết không? Bãi nuốt cừu là dùng tới con dê, người là chăn dê, chó chăn cừu là dùng tới bảo hộ bầy cừu. Nhưng ngươi đừng quên, người cùng chó chăn cừu cũng là ăn dê. Nếu có một ngày dê ăn xong, người lại rất đói, như vậy chó chăn cừu liền sẽ trở thành tiếp theo dê đầu đàn. Ta là chó chăn cừu, vậy là ngươi cái gì đâu? Ngươi muốn trở thành cái gì đâu? Ngươi phải biết, vô luận chiến loạn vẫn là hòa bình, nghèo cũng chỉ có bách tính mà thôi. Cao ngất màu đỏ thắm thành cung, bất quá là hoàng thất sĩ tộc phú thân cầm tù bình dân lồng giam thôi. Ha ha ha. Khụ. Người áo đen trong miệng không cầm được hộp máu, phát ra ủng ủ cùng ủ cấm thanh. Hắn nhìn về phía Từ Thanh Niên, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Theo Từ Thanh Niên bàn tay vung lên, phòng bếp tức khắc yên tĩnh trở lại. Mặc dù Từ Thanh Niên mười phần thưởng thức người áo đen trung thành, nhưng đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Thế là, Bạch Mã trấn phụ cận vách núi đỉnh. Thanh tước thẹn thùng nói, ném người chết. Ngay sau đó hướng dưới vách núi vứt xuống một cỗ thi thể. Từ Thanh Niên nhìn xem xung phong nhận việc ném thi thể thanh tước, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải sợ hay sao? Thanh tước chớp mắt to, ai nói ta sợ hãi rồi? Cái kia vừa mới ngươi bị áp chế thời điểm, như thế nào nhìn thấy ta một nháy mắt liền khóc rồi? Bởi vì ta phải phối hợp ngươi nha. Phối hợp ta? Từ Thanh Niên hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy Thanh Tước tiếp tục giải thích nói, nếu như ta nhìn thấy ngươi một nháy mắt không phải khóc, mà là mừng rỡ cùng kích động lời nói, như vậy người kia liền nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, sau đó để cao cảnh giác. Cho nên ta gặp được ngươi một nháy mắt đương nhiên là muốn khóc lên à, huống hồ thanh chủy thủ kia đè vào trên cổ cũng đích xác rất đau đi. Khoảng thời gian này ngươi đều giết qua nhiều lần như vậy người xấu, nếu như ta còn chưa thể thích ứng lời nói, vậy ta cũng quá kém cỏi đi. Công tử, ngươi nói đúng sao? Ê! Từ Thanh Niên nghẹn lời. Đúng. A. Về đến trong nhà, Từ Thanh Niên cùng Thanh Tước liền bắt đầu thu thập phòng bếp. Để cho an toàn, vừa mới hai người là đi trước xử lý thi thể, đến mức phòng bếp còn không thu nhận. A, một cái bàn này đồ ăn là khẳng định không thể nhận, cái kia thái dám ăn cái gì đơn giản cùng heo hủy ăn đồng dạng. Nói đến chính mình cỡ nào lợi hại cỡ nào, như thế nào cảm giác cũng chưa ăn qua vật gì tốt một dạng. Thanh Tước một bên thu thập phòng bếp, một bên nhà rảnh. Rốt cục, ngay tại hai người sắp thu thập xong lúc, bên ngoài viện đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Vừa mới có thể buông lỏng hai người lập tức lại cảnh giác lên, suy tư có phải hay không người áo đen đồng liêu đi tìm tới. Trên thực tế, bởi vì người áo đen đối với thực lực mình tự phụ, lại thêm phần triều thái tử không hy vọng chuyện này có quá nhiều người biết nội tình, cho nên hắn căn bản cũng không có đồng liêu. Vô luận là từ tuần triều đến cổ mã quốc, vẫn là từ cổ mã quốc đến tuần triều, hết thảy đều từ hắn toàn quyền phụ trách. Trừ thái tử bên ngoài, hắn không cần trước bất kỳ ai báo cáo, chỉ cần đem lệnh bài lấy ra là đủ. Đại nhân có đây không? Ta là tới đưa cho ngài rượu. Từ Thanh Niên vỗ trán một cái. Chuyện mới vừa rồi quá đột nhiên, dẫn đến hắn đều có chút thảo mộc giai bình, đến mức hắn thế mà quên đi chính mình trước đó cùng bán hầu nhi tiểu người hẹn xong để hắn tới cửa đưa rượu tới. Từ Thanh Niên mở cửa đem rượu cầm tiến biệt tử, giao còn thừa tiền bạc. Nam nhân cười tủm tỉm đem ngân phiếu tiếp nhận, đại nhân ăn xong cơm tối nếu có thời gian rảnh, để cử đại nhân đi trên phố đi dạo, hôm nay Tết Trung Thu, trên phố có thể náo nhiệt. Có người tại Thả Nhiên Đăng, còn có người tại Thiêu Ngoa Tháp, bên đường còn có rất nhiều bán thỏ nhi ra. Nói xong, nam nhân liền tạm biệt rời đi. Nghe vậy, Từ Thanh Niên có chút ý động. Đây là hắn lần thứ nhất ở cái thế giới này qua Trung Thu. Nam nhân nói tới Nhiên Đăng, Thiêu Ngoa Tháp, Thỏ Nhi Gia, Từ Thanh Niên cũng hơi có nghe thấy. Chương 35. Trung Thu chi dạ chương 35, Trung Thu chi dạ Nhiên Đăng, kỳ thật chính là dùng nhánh trúc đâm đèn lồng, sau đó ở phía trên vẽ lên hoa, chim, cá, sâu các loại mình thích đồ án. Tại Trung Thu chi dạ, nội trí đốt đến, dùng dây thường hệ tại xào trúc, cùng đèn lồng tương liên, xách trên tay. Lại hoặc là cao buộc tại ngói mái hiên nhà hoặc là sân thượng phía trên. Gia đình phú quý chỗ treo chi đèn, cao có thể đến được trượng, người nhà tụ tại dưới đèn hoan uống làm vui, bình thường bách tính thì dựng thẳng nhất kỳ cán, đèn lồng hai cái, cũng là tự dựng kỳ nhạc. Toàn thành đèn nước đâu chỉ lưu ly thế giới. Cũng có lẽ có người đem chế tác đèn thuyền thả vào trong nước, để nó theo nước sông phiêu lưu, đem đối mỹ hảo tương lai ước mơ liền ký thác vào đèn này trên thuyền. Thế nào, muốn đi sao? Từ Thanh Niên hướng Thanh Tước hỏi, gặp Thanh Tước nhẹ gật đầu, liền khóa ký đại môn đi lên phố. Cả con đường không giống ngày xưa tại trạm vạng tối hoàng hôn lúc liền bắt đầu u ám, mà là đèn đuốc sáng trưng. Trên đường lớn có rất nhiều tiểu hài dẫn theo đèn lồng tại chơi đùa giỡn, còn có mấy đôi nam nữ trẻ tuổi vây quanh ở mấy cái đèn lồng trước. Đèn lồng thượng không có vẽ hoa, chim, cá, sâu, mà là viết lên đố đèn. Hai cái lẫn nhau tình đầu ý hợp bộ dáng, nữ hài đèn lồng, nam hài giải đố. Trên mặt thiếu nữ không thi phấn trang điểm, đỏ mặt liền thắng qua tất cả tỏ tình. Gặp Thanh Tước trên tay không có đèn lồng, Từ Thanh Niên liền từ ven đường trong quán mua một chiếc phía trên vẽ có hoa sen đèn lồng đưa cho nàng. Xuyên qua đám người sau, Đi tới đi ngang qua trên trấn một đầu dòng suối bên cạnh, rất nhiều người đang cầm cây châm lửa điểm nhiên đang trên thuyền ngọn đến. Mà gợn sóng mãi mãi Trần A Xuân cũng ở hàng ngũ này bên trong. Cùng cái khác người khác biệt chính là, nàng làm đèn thuyền rất nhỏ, nhưng số lượng đặc biệt nhiều. Đèn trên thuyền chỉ thật dày một tầng sáp, sáp tâm rất dài. Bất quá còn tốt, đèn thuyền chất lượng rất tốt, có thể tiếp nhận lên sáp trọng lượng. Trần A Xuân đem nhóm lửa đèn thuyền một chiếc tiếp lấy một chiếc để vào trong khe nước, sau đó quỳ xuống đất hướng đèn thuyền di chuyển phương hướng thành kính dập đầu lạy ba cái sau, liền rời đi. Buổi tối hôm nay còn có mấy gia đình quần áo còn không có tẩy. Thừa dịp bây giờ thiên vẫn chưa hoàn toàn đêm đen tới, trên trấn người đều trên đường khêu đèn du ngoạn, nàng còn cần mượn đèn đuốc quang cầm quần áo cho tẩy. Bằng không đợi mọi người đều về nhà ngắm trăng, ánh đèn tối xuống về sau, nàng liền phải châm đến. Ngọn nến không đắt, vì tôn nữ thả đèn thuyền nàng cam lòng, nhưng nếu như là cho mình dùng, nàng không nỡ. Thanh Tước chạy đến một bên trong quán mua thật nhiều đèn thuyền, làm cho Tiểu Phiến rất là vui vẻ. Cứ việc Tiểu Phiến lặp đi lặp lại nhiều lần nói cho nàng, đèn thuyền loại vật này vẫn là phải tự mình làm mới lộ ra có thành ý chính mình ở đây bày quầy bán hàng, chỉ là vì để cho những cái kia ánh mắt không tốt, tay chân không tiện người có đèn thuyền thả, bán cũng không đắt, 10 cái đèn thuyền mới kiếm lời 4 cái tiền đồng. Thanh Tước giải thích nói, không sao, dùng tiền không phải cũng là một phần tâm ý đi. Gặp Thanh Tước nói như thế, Tiểu Phiến liền không còn hảo phản bác, dứt khoát một mạch bán hết cho nàng. Vậy liền để tâm ý của ngươi tới càng nhiều, manh liệt hơn chút ta. Thanh Tước xuất ra tùy thân mang theo cây châm lửa, đem đèn thuyền từng cái nhóm lửa, sau đó từng cái để vào trong khe nước, để nó nước chảy bèo trôi. Tại hai người cộng đồng nỗ lực dưới, mấy chục trên trăm con đèn thuyền một cái tiếp một cái vào nước, rất là hùng vĩ. Hy vọng ta quan tâm người, cùng quan tâm ta người, đều có thể bình bình an an, vô thai vô bệnh. Ngay tại dòng suối phụ cận người đều đang thưởng thức này một cảnh đẹp lúc, cách đó không xa một tràng tốt lên âm thanh truyền tới. Tại cách đó không xa vùng bỏ hoang bên trên, đứng sừng sững lấy một tòa dùng mảnh ngói xếp lên hình tròn tháp trụ. Trống rông tháp trụ bên trong lấp đầy củi, bên trong hỏa diễm đang tại cháy hừng hực. Đột nhiên, một trận gió đêm đánh tới, trong tháp hỏa diễm tựa như một đầu hỏa long đồng dạng, từ đỉnh tháp chui ra, thẳng hướng lên bầu trời, chừng cao mấy trượng. Bị thiêu đến đỏ bừng mảnh ngói giống như vảy rồng đồng dạng, bám vào tại hỏa long trên người, trường long hình dáng hỏa diễm phảng phất giống như chân long xuất thế đồng dạng. Vây quanh ở tháp trụ trung quanh hài đồng lại một lần nữa kinh hô. Phong thanh cùng hỏa diễm thiêu đốt âm thanh hô ứng lẫn nhau, âm thanh giống như long khiếu đồng dạng. Ở trung quanh trực ban, để phòng hỏa hoạn quan binh thậm chí trực tiếp quỳ xuống đất hô to. Chân long hiển linh. Vậy hạ bạt tuế. Chân long hiển linh. Vậy hạ bạt tuế. Thấy thế, một bên bách tính cũng quỳ xuống đất tề hô. Chân long hiển linh. Vậy hạ bạt tuế. Chân long hiển linh. Vậy hạ bạt tuế. Đang tại tháp trụ bên cạnh khoa tay múa chân một đám hài đồng tức khắc sững sờ. Trong đó một tên đầu lĩnh nam đồng nghi ngờ nói, đây không phải vừa mới ta để tiểu phúc tử đổ một chút dầu hỏa ở phía trên, lửa mới lớn như vậy sao? Lúc nào liền biến thành chân long hiển linh rồi? Vì với một bên phụ nhân đầu tiên là nhanh chóng liếc qua đứng tại cách đó không xa mà không biểu tình quan binh về sau, vội vàng gõ một cái nam đồng đầu, nói mỏ gì đâu. Quỳ xuống. Về sau đây chính là chân long hiển linh, bệ hạ và tuế, biết sao? Về sau đổ dầu hỏa loại này lời nói, ở trước mặt người ngoài không cho nói. Không đúng, ở nhà cũng không cho nói, biết sao? Dầu hỏa loại này tiêu hao phẩm, dân chúng tầm thường nhà liền ở nhà chiếu sáng đều sẽ tỉnh chi lại tỉnh, làm sao có thể lấy ra hát ấy? Cho nên, thiếu hóa tháp loại hoạt động này sử dụng dầu hỏa, phần lớn đều là những cái kia thương nhân nhà giàu sang ra. Mặc dù mình nhi tử lời nói đích thật là chính xác, là bởi vì nhà mình hạ nhân tiểu phúc tử hướng tiêu đến đỏ bừng mảnh ngói phía trên đổ chút dầu hỏa, lại thêm trận có cuồng phong, lúc này mới dẫn đến tháp trụ bên trong hỏa diễm hướng lên dâng lên, này cùng trong nhà pha trà lò lửa nhỏ cùng phòng bếp lò than là một cái đạo lý. Lời tuy như thế, nhưng người chung quanh đều tại quỳ xuống đất hô to chân long hiển linh, vậy hạ và tuế, ngươi đột nhiên nhảy ra nói, không phải như vậy, không phải chân long hiển linh, mà là dầu hỏa đổ nhiều. Đây không phải đốt đèn lồng đi nhà xí, muốn chết sao? Nam đồng mười phần ủy khuất, nhưng trở ngại mẫu thân uy nghiêm cũng không dám phản bác, đành phải cùng theo quỳ xuống, hô to chân long hiển linh, bệ hạ vạn tuế. Gặp dẫn đầu nam đồng quỳ xuống, còn lại hài đồng cũng cùng theo quỳ xuống, đi theo tề hô. Một bên huyện thừa sư ra nhìn thấy bách tính cùng quan binh đồng thời quỳ xuống kinh hô bệ hạ vạn tuế một màn này sau, lập tức phân phó hạ nhân lấy giấy bút, sau đó đem hắn ghi chép, dự định để nhà mình huyện thừa đem một màn này thông qua trên sổ con tấu cho Chi Châu. Thiên Vũ 43 năm, đại tuần cảnh nội, Vân Châu Bạch Mã trấn, trung thu chi dạ thiêu ngọa tháp lúc, trận cuồng phong gào thét, hỏa long hiện thế. Đây là thiên tử bệ hạ chân thân hiển linh, chính là tường thụy hiện ra, nhất định hộ đại tuần thiên thu bạc tái, quốc thái dân an. Nếu là vận khí tốt có thể làm cho bệ hạ trông thấy, để thánh thượng long nhan cực kỳ vui mừng lời nói, như vậy còn sầu không thể thăng quan phát tại sao? Từ thanh niên nhìn thấy trước mắt một màn này, thầm nghĩ sư gia thủ đoạn cao minh. Những quan binh này chỉ sợ sẽ là người sư gia này an bài, mà bách tính từ chúng tâm lý cũng bị hắn nắm đến xích sao. Chỉ là mấy cái kia hài đồng ngược lại là không có ở trong dự đoán của hắn, bất quá cũng sau này cũng đều quỳ xuống, không ảnh hưởng toàn cục. Một lát sau, đám người kết thúc triều bái, hoặc ngồi hoặc đứng, đám trẻ con thì là tiếp tục vây quanh tháp trụ xung quanh khoa tay múa chân. Chương 36. Thỏ Nhi gia chương 36, Thỏ Nhi gia từ thanh niên nhớ rõ, ở kiếp trước một bản tên là Trung Hoa toàn quốc phong tục chí bên trong có ghi chép. Đêm trung thu, đồng dạng hải tử tại giã ngoại nhặt mảnh ngói, xếp thành một tròn hình cái tháp, có bao nhiêu lỗ. Hoàng hôn lúc cùng dưới ánh trăng đưa tuổi trong tháp đốt chi. Mảnh ngói nung đỏ, lại rọi lấy dầu hỏa, lửa cháy đổ thêm dầu, thoáng chốc khắp nơi hỏa hồng, chiếu rọi như ban ngày. Cho đến đêm dài, không người quan sát, bắt đầu đi rọi hơi thở, là tên đốt ngói từ đèn. Vốn là để bách tính vui vẻ náo nhiệt phong tục, lại bị người sư gia này làm cho chướng khí mù mịt, cái này khiến Từ thanh niên tức khắc đối cái đồ chơi này mất hứng thú. Xuyên qua vùng bỏ hoang, dọc theo hẻm nhỏ đi vào trong, một lát sau liền đến trấn trung tâm. Quan phủ quy định, trấn trung tâm không thể vô cớ nhóm lửa đùa lửa, để tránh hỏa hoạn thương tới bách tính. Bởi vậy, trấn trung tâm bầu không khí so vừa rồi vùng bỏ hoang tháp trụ muốn ấm áp nhiều lắm. Hai bên đường phố có hai nhà quán nhỏ, một nhà là bán thỏ nhi da, một nhà khác là bán da thỏ nhi da. Một nhà giá cả không đắt, một nhà khác cũng rất tiện nghi. Từ thanh niên nhìn xem bên trái nhà kia quán nhỏ chủ quán, một kẻ thân thể 10 phần khổng lồ hán tử, thân cao 6 thước có thừa, người cao 2 mét, một bàn tay đều có bản thân đầu đồng dạng lớn. Trung đẳng lớn nhỏ thỏ nhi da trong tay hắn, lớn nhỏ vẫn còn so sánh không lên hắn cây kia ngón tay cái. Nếu không phải trông thấy hắn một bên bóp thỏ nhi da một bên giao hàng, Từ thanh niên tuyệt đối sẽ không tin tưởng này đồ chơi nhỏ là hắn tự tay bóp ra tới. Bày ra chỗ mua bán thỏ nhi da, có lớn có nhỏ, có tinh có thô. Thỏ nhi da ngoại hình là thỏ bài nhân thân, mặc giáp trụ, cắm hộ con cờ, khuôn mặt thiếp vàng bùn, thân thi hoa văn màu, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc đảo sử hoặc kỳ thú, dựng thẳng hai cái lỗ tai lớn, trang trọng uy nghiêm nhưng lại không mất đáng yêu. Từ thanh niên tiến lên mua hai cái trung đẳng lớn nhỏ, tương đối tinh xảo thỏ nhi da. Một cái đứng đạo sử, một cái ngồi tại ngựa bên trên. Trong đó một cái là thanh tước, một cái khác cũng là thanh tước. Bởi vì cả hai hình thái khác nhau, nàng đều vô cùng yêu thích, hai cái đều mua. Nghe nói, thỏ nhi da ban đầu là dùng tại trung thu bái nguyệt tế tự. Nhưng Thiên Vũ hoàng đế Lưu Chỉ Bân vừa mới đăng cơ, liền đem bái nguyệt tế tự này một hoạt động cho đổi thành ngắm trăng. Thứ nhất có thể tránh nhân lực vật lực phô trương lãng phí, thứ hai còn có thể dội tắt gia đình giàu có tại trung thu lúc tế tự đối tế phẩm ganh đua so sánh chi phong. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà không biết lễ bộ cái nào thất phẩm quan kinh thành đấu sát, thế mà đứng ra phản đối. Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Tế bái thỏ nhi ra chính là truyền thống lễ chế, tuyệt đối không thể hủy bỏ a. Lưu Chỉ Bân sắc mặt lập tức liền đen xuống, trên triều đình tức khắc lặng ngắt như tờ, văn thần võ tướng không một không nhìn về phía lễ bộ thượng thư. Cái kia ý vị sâu xa biểu lộ tựa hồ muốn nói, ngươi ý bảo. Lễ bộ thượng thư lập tức phản ứng kịp, hướng phía cái kia quan viên quát, lớn mật. Bệ hạ đây là vì phổ thiên bách tính, huống hồ lễ vẫn chưa phế, chỉ là đổi một loại hình thức mà thôi, ngươi một cái chỉ là thất phẩm quan viên há có thể hiểu được bệ hạ dụng ý. Lễ bộ thượng thư vừa dứt lời, chúng đại thần ánh mắt lại tùy theo chuyển hướng cái kia thất phẩm quan viên. Ánh mắt kia, phản phất giống tại nhìn một cái ngu xuẩn, lại phản phất tại nhìn một người chết. Có thực quyền chính thống hoàng đế tại đăng cơ sau lần thứ nhất tạo triều, phát ra cái thứ nhất ý chỉ cần không phải đặc biệt quá phận, ảnh hưởng đến huân quý căn bản lợi ích, như vậy đám quần thần đều sẽ đồng ý thứ nhất là biểu thị chính mình nguyện ý phụ tá tân đế, thứ hai thì là cho tân đế lưu lại một cái ấn tượng tốt. Có thể cái kia ra mặt phản bác thất phẩm quan viên đơn giản liền cùng cái kẻ lô mãng một dạng, điểm này quy tắc ngầm cũng đều không hiểu. Lễ bộ thượng thư lặng lẽ liếc qua hoàng đế biểu lộ, sau đó quỳ xuống nói, người này tuân thủ nghiêm ngặt chế độ cũ, không chút nào hiểu tiến thủ, hoàn toàn không có đem bách tính gian khổ để vào mắt, vi thần khẩn cầu bệ hạ miễn đi người này chức quan. Lễ bộ còn lại quan viên cũng toàn diện quỳ xuống, đồng nói, vi thần khẩn cầu bệ hạ miễn đi người này chức quan. Thất phẩm quan viên luôn uống. Hán kỳ thật biết cái này quy tắc ngầm, chỉ là nghĩ tại tân đế trước mặt lộ mặt, soát cái tồn tại cảm. Nhưng đầu góc heo hắn không nghĩ tới, cái này mấu chốt cũng không thể làm trái lại. Thế là, hắn liền bị bãi quan về nhà. Nếu không phải là Lưu Chỉ Bân nhìn xem hôm nay là chính mình đăng cơ sau lần thứ nhất vào triều, không phải giết hắn lập vì không thể. Chuyện này qua đi, thỏ nhi ra liền không tại tế tự bên trong lộ mặt qua, thẳng đến bên sau, dần dần biến thành hài đồng tại Tết Trung thu độc yêu đồ chơi. Thanh tước tay trái dẫn theo nhân đăng, tay phải cầm trang thỏ nhi ra túi, nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước. Đi tới, liền nghe được một trận khua chiêng gõ trống âm thanh. Hóa ra, là quan phủ phái tới dạo phố tuần sát người phát ra nhắc nhở, còn có nửa canh giờ liền muốn đến ngắm trăng thời cơ tốt nhất. Vừa mới còn tại trên phố vui của người, tại không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong liền đi hơn phân nửa. Biến mất người, đều không ngoại lệ tất cả đều về nhà, còn lưu lại trên đường người cũng tăng tốc động tác trong tay. Sắp đến ngắm trăng thời cơ tốt nhất, ở nhà cùng thân bằng hảo hữu ngồi tại trong sân, ăn bánh trung thu, uống trà. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Từ khi tân đế tuyên bố đem bái nguyệt tế tự biến thành ngắm trăng sau, đây cũng là bền lòng vững dạ lựa chọn. Rất nhiều người đều đang mong đợi này ấm áp tường hòa một màn. Người nhà ngồi vây quanh ở trong viện bàn tròn bên cạnh, hai tử trong tay trái cầm thỏ nhi ra, tay phải ôm tay của mẫu thân cánh tay, một bên lung lay một bên nũng nịu, để mẫu thân cho mình giảng thuật hàng Nga buôn nguyệt cố sự. Mà phụ nhân thì không có chút nào không kiên nhẫn, một bên bóc lấy vừa mới nấu xong đậu phộng một bên đem cố sự êm tai nói. Ngồi ở một bên trượng phu thì là đem năm nay bội thu số lượng tính một cái, đào đi thu thuế cùng chi tiêu hàng ngày, năm nay còn có thể còn lại bao nhiêu. Tại cẩn thận kiểm kê nhiều lần trong tay tiền bạc sau, lặng lẽ đem một khối bạc nhỏ nhét vào đế giày, sau đó đem còn lại tiền bạc để vào túi tiền, đưa cho mình thê tử. Thê tử lột xong đậu phộng sau, tiếp nhận túi tiền, vừa cẩn thận đến một cái, đem một chút ít hơn một chút bạc để vào chính mình túi tiền, trong miệng vái toán niệm. Trong nhà hơi tiết kiệm một chút hoa, sau đó 2-3 tháng đều đầy đủ, còn lại ngày mai tuần đến ngân trang bên trong đi. Tháng sau tìm kiếm đi tìm một chút việc làm, nghe nói Hà phủ tại Chiêu Lâm thời tú nương, cũng không biết chính mình chút bản lãnh này nhập không vào được quản gia pháp nhãn. Ngày mùa thu hoạch xong, nhà mình nam nhân rốt cục có thể nghỉ ngơi sẽ, nhưng mình cũng không thể nhàn rỗi nha. Sang năm hải tử cũng đến đọc sách niên kỷ, trên trấn tư thục thật là không rẻ, nhưng cũng không có cách, cũng không thể để hải tử cùng chúng ta hai vợ chồng một dạng chữ lớn không biết một cái a. Nói xong, thê tử còn lặng lẽ liếc qua nhà mình nam nhân cái kia có chút hơi chống đế giày một bên, thầm nghĩ, tiểu dạng, ngươi cái này cẩn thận nghĩ ta còn không biết. mình muốn chừa chút tiền bạc đi cùng bằng hữu uống chút ít rượu liền nói thôi, ta lại không phải không cho ngươi, cần phải chính mình giấu đi. Nam nhân thì là giả vờ như cái gì cũng không biết, một lát sau đống nhiên kinh hô. Mau nhìn, ngay tại mặt trăng phía trước mây nhanh tán. Chương 37, trộm đồ ăn trộm hành, bị càn quét không còn vườn rau xanh. Chương 37, trộm đồ ăn trộm hành, bị càn quét không còn vườn rau xanh. Có yêu thích ngắm trăng, tự nhiên cũng có đối ngắm trăng không có hứng thú. Từ thanh niên cùng thanh tước chính là cảm thấy hứng thú một loại kia. Thanh tước vốn là ưa thích mặt trăng, ưa thích ngắm trăng. Từ thanh niên thì là muốn nhìn xem, ô nhiễm môi trường trước cùng ô nhiễm môi trường sau trung thu trăng tròn, đến cùng có cái gì khác biệt. Ngay tại lúc bọn hắn đường về nhà trên đường, bụng lại không đúng lúc kêu lên. Thanh tước mang thầm, đều do cái kia thái giám, đem ta nhọc nhằn khổ sở làm cả bản đồ ăn cho hết hô hố. Chán ghét chết. Hai người nhanh chóng đến phụ cận tiểu lâu xem xét, còn tốt, cho dù là trung thu chi dạng, tiểu lâu như cũ tại kinh doanh. Cơ tối bị người hắc, mà thanh tước vì để cho mỗi ngày ăn vào nguyên liệu nấu ăn đều rất mới mẻ, kiên quyết không để bất luận cái gì một viên đồ ăn mầm tại phòng bếp qua đêm. Bây giờ trong phòng bếp có thể ăn cũng chỉ có gừng, tỏi, trứng gà cùng mì sợi, liền hành lá đều không có, bởi vì thanh tước nói qua dạ hậu hành lá không mới mẻ. Dù là có khi ăn xong bữa tối sau, từ thanh niên phát hiện trong phòng bếp còn lại nguyên liệu nấu ăn, sáng ngày thứ hai cũng sẽ không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Đến nỗi là bị nàng ném vẫn là làm sao vậy, từ thanh niên cũng không phải rất rõ ràng. Nếu như khách sạn không có ở kinh doanh, tăng thêm bây giờ lại mua không được nguyên liệu nấu ăn, vậy thì khó chịu. Người khác đều là ăn xong bữa tối sau, một bên ăn quả vặt một bên ngắm trăng, mà chính mình bữa tối còn không có ăn, chỉ có thể tùy tiện làm cái mì sợi thích hợp một chút. Đột nhiên, bên đường truyền đến hai tiếng chiên vang, điều này đại biểu còn có hai khắc đồng hồ liền muốn đến tốt nhất ngắm trăng thời gian. Tốt nhất ngắm trăng thời gian cũng không phải là từ nơi đó quan phủ hoặc là người nào đó định đoạt, mà là từ ti thiên giám dạ quan thiên tượng, thôi diễn bói toán mà tính ra tới. Bình thường ti thiên giám sẽ sớm một chút thời gian đem đại thể thời gian suy tính ra, dạng này mới có thời gian phái người đi thông chi cả nước các nơi quan phủ. Cuối cùng, lại từ quan phủ đi thông chi bách tính. Gặp sắp đến thời gian, từ thanh niên lập tức điểm một chút không thế nào phí công phu đồ ăn. Tại cầm đóng gói đồ ăn về nhà sau 5 phút, một trận nhẹ nhàng khoan thai tiếng địch từ bốn phía vang lên. Toàn bộ bạch mã trấn tức khắc trở nên 10 phần yên tĩnh. Từ thanh niên tại viện tử ăn cơm, chứ nghe được ve gọi cùng dế mèn quắc quắc gọi bên ngoài, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì âm thanh. Mọi người đều đang hưởng thụ này hiếm thấy thời gian tốt đẹp. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không lâu lắm, vài miếng mỏng mây liền phiêu đi qua, che kín trăng tròn, khiến cho trở nên mông lung. Dần dần, trên phố lại dần dần náo nhiệt lên, nhất là ngõ thác bên cạnh bu đầy người. Từ thanh niên cùng thanh tước vì cảm thụ này khó gặp một lần bầu không khí, cũng đi theo đám người đi tới. Trên nửa đường, thanh tước lơ đãng thoáng nhìn, thế mà thấy được một cái tuổi trẻ thiếu nữ đang tại lặng lẽ meo meo mở ra người khác vườn rau xanh hàng rào môn, sau đó từ bên trong hái một mảnh nhỏ rau xanh cùng một tiết hành lá sau, lại rón rén rời khỏi. Thanh tước giật từ thanh niên tay áo, công tử, có người trộm đồ, quá thất đức. Từ thanh niên quay đầu, nhìn xem thiếu nữ trong tay một màn kia có thể bỏ qua không tính lục sắc, bật cười, cái kia không tính trộm đồ, buổi tối hôm nay ngươi cũng có thể đi trộm, không có người sẽ trách ngươi. Bởi vì, tương truyền chưa lập gia đình thiếu nữ nếu có thể ở trung thu chi dạ trộm đến nhà khác vườn rau bên trong rau quả hoặc hành, liền biểu thị nàng tương lai sẽ gặp phải một cái như ý lang quân. Có câu dân ngạn là nói như vậy, trộm hành gả hảo phu, trộm đồ ăn phối tốt thế. Cho nên à, nếu có còn chưa xuất giá cô nương tại trung thu chi dạ tượng trưng đi hái nhà khác đồ ăn, là không có ai đi trách cứ. Thanh tước như có điều suy nghĩ, thật sự sao? Từ thanh niên gật gật đầu, đương nhiên. Hôm sau trời vừa sáng, từ thanh niên nhà bên cạnh vừa mới rời giường chuẩn bị đi vườn rau cho đồ ăn tới nước lao đầu tử vừa mở cửa ra, liền bị trên cửa rơi xuống đồ vật đập trúng đầu. Ôi! Lao đầu tử bị đau bứt bứt đầu, đem nện chính mình đồ vật nhặt lên sau mới phát hiện là một thỏi bạc. Ước lượng một chút, chừng 3 lượng nặng bao nhiêu? Lao đầu tử không thể tin được, dùng tay áo dùng sức xoa xoa, lại cầm răng cắn. Xác nhận bạc thật sự sau, đội vàng trở lại trong phòng đem còn đang ngủ lao bà tử kêu lên. Lao bà tử, ngươi nhìn đây là cái gì? Một khối lớn bạc nha. Ta vừa mới mở cửa đột nhiên liền từ trên cửa đập xuống. Ngươi nói đây có phải hay không là ai không cẩn thận làm mất, nếu là cứu mạng tiền vậy phải làm thế nào? Lao đầu tử đi qua đi lại, sau đó nói, lao bà tử, chúng ta bằng không đi báo con A. Mặc dù tiền này số lượng không ít, nhưng nghĩ đến khả năng này là người khác cứu mạng tiền, ta cầm liền không an lòng. Lao bà tử đầu tiên là suy tư một chút, sau đó giống như là nghĩ tới cái gì, nói ra, lao đầu tử, ngươi mau đi xem một chút nhà chúng ta vườn rau có phải hay không bị người hái. Lao đầu tử không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi nhìn một chút. Một lát sau, chỉ thấy hắn vội vã chạy tới. Lao bà tử, nhà chúng ta vườn rau bên trong có thể hái đồ ăn đều bị hái được, ta còn tại hàng rào cửa ra vào phát hiện một trang giấy, phía trên vẽ. Lao bà tử đem giấy tiếp nhận, chỉ thấy trên giấy vẽ một cái nén bạc, còn vẽ một cái đồ ăn. Nén bạc cùng đồ ăn ở giữa thì là vẽ hai bàn tay. Lao bà tử sau khi xem xong cười nói, ta xem như biết này bạc là ai lưu. Lao đầu tử nghi ngờ nói, ai nha? Lao bà tử cười nói, còn có thể là ai, bên cạnh cái nha đầu kia thôi. Ngươi quên hôm qua là cái gì tiết rồi sao? Nàng chỉ định là lại đây trộm đồ ăn trộm hành tới. Lao đầu tử như có điều suy nghĩ, ngươi nói là, nàng là muốn tìm cái hảo hồi phu. Cái kia cũng không đến mức cầm nhiều như vậy a. Mặc dù nàng cho tiền, nhưng mà những này đồ ăn cộng lại trọn vẹn đều nhanh có một thạch, theo tuần chiều phép tính tới, đều nhanh 100 cân, nàng một cái cô nương ra, ăn đến xong sao. Mặc dù nàng cho ta viễn siêu món ăn giá trị bạc, nhưng này êm đẹp đồ ăn, nếu là thả hỏng trà đạm, vậy nhiều đáng tiếc à. Lão bà tử cười cười, lão đầu tử ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không bị trả đạm. Ta có đôi khi ban đêm ra ngoài đi tản bộ, không chỉ một lần thấy được nàng cầm đồ ăn đưa đến thành bắt chỗ kia miếu hoang, cho những cái kia không cha không mẹ tiểu hài tử ăn đâu. Lão đầu tử cười hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão bà tử nhìn trước mắt cái này cầm bạc cười hắc hắc nam nhân, lão đầu tử ngươi biết không, ta vẫn luôn cảm thấy ta gả đúng người. Từ ngươi cầm tới bạc phản ứng đầu tiên là báo quan, lo lắng có phải hay không người khác cứu mạng tiền liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, không chỉ lần này, còn có mỗi sáng sớm ngươi đều sẽ so ta trước rời giường, đem nên làm cho đều làm xong, nấu xong điểm tâm mới đánh thức ta. Nhiều năm như vậy, một mực là như thế. Bất quá ngươi có một chút thói quen xấu, đó chính là không thích đi ra ngoài. Nếu là ta nương cùng ta cha dưới suối vàng có biết, ta gả cái tốt như vậy người, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói đến đây, lão bà tử lại bắt đầu đà sâu đá cảm. Ai? Cũng không biết nhi tử thế nào. Hắn đánh nhỏ liền muốn đi tòng quân, đến tuổi tác về sau chúng ta cũng theo hắn. Đoạn thời gian trước mỗi tháng còn có 2-3 phong thư gửi lại đây, có thể gần nhất đây là làm sao vậy, mỗi tháng liền một phong, thậm chí một phong đều không có. Lão đầu tử, ngươi nói có đúng hay không muốn đánh trận rồi? Lần trước nhi tử gửi thư vẫn là nói mình lên làm bách phu trưởng, dù là đánh trận cũng sẽ so binh lính bình thường an toàn một chút, nhưng đánh trận dù sao cũng là đánh trận, nào có không chết người. Ai, ta không muốn hắn làm cái gì bách phu trưởng, thiên phu trưởng, cho dù là tướng quân ta cũng không hiếm có, ta chỉ hy vọng hắn có thể bình bình an an trở về. Nghe tới lời nói này, lão đầu tử dường như nghĩ tới cái gì, nắm đấm hơi hơi nắm chặt, trong tay khối kia bạc thế mà bị hắn sống sờ sờ bóp thay đổi hình dạng. Sau đó hắn lập tức phản ứng kịp, lại cho bạc bóp trở về. Yên tâm, không có chuyện gì, bằng nhi tử bản sự, dù là đánh trận cũng nhất định có thể bình bình an an trở về. Lão đầu tử cùng lão bà tử không hiểu rõ vì cái gì bên cạnh nha đầu muốn đem toàn bộ vườn rau bên trong có thể hái đồ ăn cho hết hái được. Từ thanh niên cũng không hiểu rõ vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ, trong viện liền không hiểu thấu xuất hiện một đống lục sắc rau xanh. Nhưng mà, chỉ có Thanh Tức biết, đêm qua nàng đến cỡ nào ra sức. Vốn là ngay từ đầu nàng cũng chỉ là dự định tượng trưng hái như vậy một chút xíu thì thôi, nhưng đằng sau nàng lo lắng có người giống như nàng ý nghĩ, muốn đến nơi đây hái rau. Thế là, nàng liền đem có thể hái đồ ăn tất cả đều cho càn quét không còn. Sở dĩ nàng còn lưu lại một chút, là bởi vì hái còn không có quen đồ ăn là không giữ lời, đây là nàng hỏi một cái đồng dạng tại nhà khác viện tự hái rau thiếu nữ nói cho nàng. Từ thanh niên đơn giản ăn sáng xong sau, liền tới đến trà lâu, hắn muốn tìm Vương Lâu Nguyên nghe ngóng một ít chuyện. Từ thanh niên tới trà lâu cũng không phải lần một lần hai, trong trà lâu hỏa kế đều biết hắn, cũng biết hắn cùng trưởng quỹ quan hệ đặc biệt tốt. Gặp từ thanh niên tới, lập tức liền có hỏa kế đi lên chiêu đãi, còn đặc biệt có người đi trên lầu thông chi trưởng quỹ đi. Vương Lâu Nguyên biết từ thanh niên sau khi đến, lập tức đem hắn mời đến Bân Phong Đường. Từ khi từ thanh niên ở trước mặt đâm thủng Vương Lâu Nguyên thân phận, đồng thời đem xảo trà kỹ nghệ nói cho hắn về sau, cái này nhã gian liền rốt cuộc không có đối ngoại mở ra qua. Chỉ có từ thanh niên tới thời điểm mới sẽ sử dụng. Căn này phòng trà đã thành từ thanh niên chuyên môn. Vương Lâu Nguyên phân phó tiểu nhị đem một bình nước nóng mang lên sau, liền tại cửa ra vào treo xin đừng quấy rầy tấm bảng gỗ. Sau đó, hắn lại đem chính mình cho đến trước mắt cảm thấy xào đến tốt nhất thơm nhất lá trà đem ra, lại lấy ra chính mình quý giá nhất đồ uống trà sau, tự mình cho từ thanh niên pha lên trà. Ấm gỗ, ném trà, ôn nhuận pha, phá mạn, tỉnh trà, pha, gia canh, dâng trà, thưởng trà. Một bước này tiếp lấy một bước pha trà trình tự, Vương Lâu Nguyên làm được là cẩn thận tỉ mỉ. Từ thanh niên bất đắc dĩ nói, uống cái trà cần thiết phiền toái như vậy sao? Ta cho ngươi biết pha trà trình tự, không phải vì để ngươi ở trước mặt ta khoe khoang. Chương 38. Tìm hiểu tin tức chương 38, tìm hiểu tin tức Vương Lâu Nguyên cười hắc hắc, ta đây cũng không phải là khoe khoang. Ngươi có thể không tin, có ngươi dạy ta những này rườm rà trình tự, lá trà này giá cả chí ít có thể nhiều như vậy. Nói, Vương Lâu Nguyên dựng thẳng lên hai ngón tay. Hai thành. Từ thanh niên nghi ngờ nói. Vương Lâu Nguyên lắc đầu, gàn từng chữ một, hai lần. Lại thêm ngươi cho những này trình tự lên nhã sưng. Bạch hạc tắm rửa, quan âm vào cung, hành y cao sông, gió xuân hiu hiu, quan công tuần thành, hàn tín điểm binh. Chập chập chập, nếu là lại đem những này nhã sưng truyền bá ra ngoài, giá tiền này còn có thể lại vượt lên một phen. Từ thanh niên hơi kinh ngạc, có khoa trương như vậy? Vương Lâu Nguyên tự tin nói, đương nhiên. Hoàng thân quốc thích, quan lại quyền quý uống trà, uống cũng không chỉ là trà, còn có thân phận của bọn hắn cùng địa vị. Bất quá ta có một chút không rõ, quan công là ai? Hàn Tín là ai? Từ thanh niên phân phó người lấy giấy bút, đem quan nhị ra cùng Hàn Tín sự tích đơn giản viết một chút, đưa cho Vương Lâu Nguyên. Vương Lâu Nguyên một bên nhìn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn thấy quan vũ lúc, Vương Lâu Nguyên cảm thán nói, không nghĩ tới trên đời còn có trung thành như vậy dũng mãnh võ tướng. Nhìn thấy Hàn Tín lúc, Vương Lâu Nguyên hí hừ nói, dưới hông chi nhục cũng có thể thụ, mắc gì tương lai không nên thân. Từ thanh niên muốn cho là hắn sẽ nói lại vài câu loại này lời nói, nhưng không nghĩ tới hắn lại nhớ trở về. Chỉ bằng hai cái này cố sự, lá trà này giá cả tối thiểu lại thêm năm thành. Giờ khắc này, vốn là lục phẩm võ giả Vương Lâu Nguyên cực giống một cái con buôn thương nhân. Bây giờ tiểu mới uống trà pha trà phương thức đã tại kinh thành lưu hành dậy rồi, rất nhiều quan lại quyền quý đều lấy có thể uống tiểu mới trà làm linh. Tin tưởng không được bao lâu, cuộc làm ăn này liền có thể làm được toàn bộ tuần triều, thậm chí cửu châu đại lục. Từ thanh niên khoát qua tay, ta đối với kinh doanh phương diện này không có hứng thú, ta hôm nay tới chủ yếu là muốn hỏi ngươi một việc. Nói xong, từ thanh niên xuất ra cái kia tại người áo đen trên người phát hiện lệnh bài đặt lên bàn. Ngươi biết đây là cái gì ư? Vương Lâu Nguyên thu hồi nụ cười, đem lệnh bài cầm trong tay cẩn thận quan sát một phen sau, nói ra, phía trên này vết tích đường vân xem ra mười phần nhìn quen mắt, nhưng ta đột nhiên lập tức nghĩ không ra. Chờ một chút, cho ta suy nghĩ một chút, cho ta suy nghĩ một chút. Đột nhiên, Vương Lâu Nguyên đứng lên, chạy nhanh chóng ra ngoài, từ gian phòng của mình bên trong xuất ra một tấm dùng da châu chế thành địa đồ sau, lại chạy nhanh chóng trở về. Hắn đem địa đồ triển khai lần sau để lên bàn, cầm lệnh bài cùng đất đồ bên trong thứ nào đó cẩn thận so sánh về sau, kinh hãi nói, lệnh bài này phía trên khắc họa vết tích thế mà là tuần triều cương thổ phía trên tất cả thủy mạch. Từ thanh niên cầm lấy lệnh bài cùng đất đồ, cẩn thận so sánh về sau phát hiện, thế mà đúng như Vương Lâu Nguyên nói tới. Chỉ có điều Vương Lâu Nguyên lấy tới địa đồ, bên trong nhiều chút sông núi bộ dáng đồ án, chắc hẳn chính là tuần triều sơn mạch xu thế. Vương Lâu Nguyên nuốt nuốt lệnh bài, hỏi, cái đồ chơi này ngươi là ở đâu ra? Nay lệnh bài dùng tài liệu cùng điêu khắc thủ pháp đều rất giảng cứu, đồng thời ta có thể nhìn ra được ở trong đó dùng một chút phòng ngụy kỹ thuật, chỉ có điều cụ thể là những cái nào, mắt của ta vụng, trước mắt còn nhìn không ra. Từ thanh niên đem tối hôm qua tình huống đại khái nói một lần, lướt qua người áo đen kia cưỡng ép thanh tức cái kia một đoạn, chỉ nói là hắn xâm nhập trong nhà muốn mưu tài hại mệnh, chính mình cho hắn chơi chết. Đồng thời, từ thanh niên cũng không có đem người kia là thái giám sự tình cùng chính mình suy luận nói ra, chỉ nói người kia là cái nam. Thi thể đâu? Đương nhiên là ném, ta lại không có luyến thi đam mê. Ném cái nào? Như thế nào? Ngươi có luyến thi đam mê? Bất quá rất đáng tiếc, thi thể ta là từ phụ cận bách núi trên đỉnh hướng xuống ném, bây giờ đoán chừng đều hoàn toàn thay đổi nhanh bốc mùi. Vương Lâu Nguyên sạm mặt lại, ta đương nhiên không có luyến thi đam mê, ta chỉ là muốn nhìn xem hắn hình dạng cùng trên người hắn có hay không khác đặc thù, để phán đoán thân phận của hắn. Thí dụ như, thông qua quan sát trên tay hắn vết chai phân bố, có thể đánh giá ra hắn thường xuyên sử dụng binh khí, thông qua quan sát hắn bên đùi vết chai độ dày, có thể đoán được hắn phải chăng thường xuyên cưỡi ngựa. Thông qua kiểm tra trên người hắn kinh mạch mạnh yếu phân bố, có thể đại khái đánh giá ra hắn tu tập công pháp thuộc về cái gì loại hình. Đúng, có chuyện quên hỏi ngươi, hắn là thái giám sao? Từ thanh niên liếc mắt nhìn hắn, không biết, ta chỉ biết hắn là cái nam. Chẳng lẽ ta giết hắn về sau còn đem hắn quần đảo, xem hắn có phải hay không thái giám hay sao? Như thế nào? Ngươi có Long Dương chi hảo? Bất quá rất đáng tiếc, thi thể ta là từ phụ cận vách núi trên đỉnh hướng xuống ném, bây giờ đoán chừng đều hoàn toàn thay đổi nhanh bốc mùi. Vương Lâu Nguyên, kỳ thật thái giám không cần cởi quần cũng có thể nhận ra, thì như bọn hắn không có sợi râu, cái cổ bóng loáng, âm thanh lanh lảnh giống như nữ tử đồng dạng, nhưng lại mang theo một chút khàn khàn, rất là đặc biệt. Vương Lâu Nguyên nói, càng nói càng phát hiện từ thanh niên ánh mắt có chút không đúng. Đó, được rồi, làm ta cái gì đều không có hỏi, không nói gì. Từ thanh niên cười ha ha. Tốt, ngươi hỏi ta nhiều như vậy, nên ta hỏi ngươi. Gần nhất, trong triều có phải hay không có cái gì đại động tác? Vương Lâu Nguyên cười nói, ngươi có phải hay không bóp lấy thời gian tới, một canh giờ mới chuyển đến ta chỗ này tin tức, ngươi liền lập tức lại đây hỏi. Có bốn cái tin tức, hai cái đại tuần vương triều, hai cái huyền tần vương hướng. Đệ nhất, đại tuần hoàng đế tuyên bố, tại nửa tháng sau, đem ngoài định mức gia tăng một trận khoa cử. Từ thanh niên nghi ngờ nói, gia tăng khoa cử, cái kia quan võ không có ý kiến. Gia tăng khoa cử, được lợi thế nhưng là quan văn. Những cái kia tại năm nay chưa kịp được an bài đi vào làm quan huân quý tử đệ nhưng là có rơi xuống. Nhưng quan võ bị không công phân quyền làm sao có thể bỏ qua? Vương Lâu Nguyên nói, cho nên có cái thứ hai tin tức, tuần triều chuẩn bị hướng cổ mã quốc khai chiến. Từ thanh niên gật gật đầu, một bên mới tăng khoa cử, một bên đồng ý khai chiến, trao đổi ích lợi này rất bình thường, nhưng ta không hiểu tuần triều hoàng đế vì sao lại đồng ý, phải biết, cổ mã quốc thế nhưng là đem át chủ bài đều lộ ra tới, xuân nhận công chúa, long giao cảnh võ giả. Vương Lâu Nguyên giải thích nói, nghe nói là một cái tiềm phục tại cổ mã quốc bên trong tuần triều mật thám truyền về tin tức, cổ mã quốc hoàng thất căn bản cũng không có liên hệ với xuân nhận công chúa, hết thảy đều là bọn hắn tạo ra. Căn cứ tin tức đáng tin, cái kia mật thám là cổ mã quốc trong hoàng cung một cái nũ mẫu, cho nên tin tức vẫn là có thể tin. Vương Lâu Nguyên nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói ra, sau đó cái kia hai cái huyền tần vương hướng tin tức liền không có như vậy kỹ càng. Đầu tiên là huyền tần vương hướng tại nửa tháng trước, thành công chiếm đoạt cùng hắn liền nhau triệu quốc cùng nô quốc. Còn có một tin tức, ta cũng không dám xác định có phải là thật hay không. Đó chính là, tần quốc giống như đang tìm một vật. Tần quân quân đội tại mỗi chiếm lĩnh một tòa thành trì sau, đều sẽ đem bên trong nam tính cùng nữ tính phân biệt tụ tập lại một chỗ, sau đó để bọn hắn cầm quần áo toàn bộ cởi xuống, lần lượt kiểm tra. Nam tính từ tần quân binh sĩ kiểm tra, nữ tính từ theo quân nữ tính võ giả kiểm tra. Chẳng những như thế, bọn hắn sẽ còn đem thành trì bay lên nút sấp, phàm là có thể giấu hạ nửa người lớn nhỏ địa phương, bọn hắn đều sẽ lật một lần. Chương 39. Chiến tranh sắp tới chương 39, chiến tranh sắp tới Huyền Tần Vương hướng cái kia hai cái tin tức cùng từ thanh niên cũng không có bao nhiêu quan hệ, ngược lại là tuần triều muốn đối cổ mã quốc khai chiến, tin tức này ngược lại là tới rất kịp thời. Muốn khai chiến, vậy mình cũng không thể lại đợi tại Vân Châu, đến chuyển di trận địa. Vân Châu tới gần Nhạc Châu, mà Nhạc Châu lại thuộc về tuần triều cùng cổ mã quốc giao giới chi địa. Một khi tứ bề báo hiệu bất ổn, Vân Châu tuyệt không chỉ lo thân mình khả năng. Chiến tranh là bạo lực cùng chính trị kết hợp thể, từ thanh niên không muốn đi dính, hắn chỉ muốn mang theo thanh tức né tránh, tránh được càng xa càng tốt. Vương Trường Quý, ngươi nói nếu như bây giờ rời đi Vân Châu, muốn không nhận chiến tranh ảnh hưởng, tại tuần triều, đi đâu tương đối tốt? Ngươi muốn rời khỏi Vân Châu? Từ thanh niên hơi hơi gật đầu, chiến tranh sắp tới, ta cũng không muốn bị liên lụy trong đó. Vương Lâu Nguyên suy nghĩ một lúc, ánh mắt sáng lên, ngươi bằng không đi Thanh Châu. Thanh Châu mặc dù tại tuần triều bản đồ bên trong, nhưng rất nhiều tông môn giáo phái, võ đạo gia tộc đều định cư tại đây. Nơi đây có thể nói là võ giả căn cứ, liền triều đình trong này đều chỉ có một khối nho nhỏ đất phần trăm dùng để kiến tạo nha môn, nhưng cơ bản cũng ở vào nhàn rỗi trạng thái. Dù sao có một số việc không phải bọn hắn muốn quản liền có thể quản, võ giả tranh chấp, đương nhiên phải dùng võ giả phương thức đi giải quyết. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta đem mới lá trà báo cáo cho tổng bộ, thu hoạch được một lần đi tổng bộ báo cáo cơ hội, mà chúng ta nghe phong các tổng bộ, ngay tại Thanh Châu. Tổng bộ bây giờ còn chưa thảo luận ra đến thực chất hẳn là muốn cho ngươi cái gì thù lao, ta cảm thấy chờ ngươi đến Thanh Châu về sau, hẳn là liền không sai biệt lắm. Ta ước chừng phải tại một tháng sau, đem nơi này sự vụ giao tiếp hoàn tất về sau mới có thể lên đường xuất phát. Đến lúc đó ta đến Thanh Châu, liền có thể mang theo ngươi đi tổng bộ lĩnh thù lao. Thanh Châu từ Thanh Nhiên biết, ở vào kinh thành phương Nam, cùng bây giờ chính mình vị trí Vân Châu có không ngắn khoảng cách. Trừ đường bộ bên ngoài, còn muốn cưỡi thuyền xuyên qua một mảnh hồ mới có thể đến đạt. Thanh Châu tọa lạc tại một mảnh to lớn ao hồ bên trong. Thanh Châu, cùng nói là châu, kỳ thật càng giống một cái to lớn đảo. Bởi vì nơi đó tọa lạc rất nhiều võ học tông môn, võ đạo gia tộc, cho nên chiến hỏa căn bản liên lụy không đến nơi này, cũng không dám liên lụy đến nơi đây. Điểm này ngược lại là thật hợp từ Thanh Nhiên ý tính phong các tổng bộ sao? Chia tay lần trước thời điểm liền nghe nói tên kia muốn đi tổng bộ nhậm chức, không biết bây giờ thế nào. Tốt, ta nửa tháng sau xuất phát đi Thanh Châu. Vương Lâu Nguyên cười nói, vậy thì quyết định như thế. Từ trà lâu đi ra, đã nhanh đến buổi trưa. Cách đó không xa phố xá sầm uất trung tâm mười phần khác thường bu đầy người. Hóa ra là trung thu lúc trước cái ngộ sát nông gia tử thương nhân muốn bị chém đầu. Theo lệnh tiễn rơi xuống đất, đao phủ một ngụm liệt tiểu hướng phía đại đao phun đi, sau đó hét lớn một tiếng, dùng sức hướng xuống vung đao. Ngay sau đó, phạm nhân đầu người rơi xuống đất, cái cổ chỗ đứt máu tươi dâng trào ra, vây quanh ở một bên dân chúng nhao nhao hướng phía trước chen, tại đút cho chồng coi đạo trưởng quan binh một chút đồng tiền sau, cầm bắt liền xuống tới. Dùng bắt tiếp đủ lượng máu tươi về sau, lúc này mới tán đi, sau đó nhanh chóng chạy về trong nhà. Bởi vì thương nhân tại Bạch Mã trấn không có thân nhân, tự nhiên cũng không có người thay hắn chuẩn bị một hai. Bọn quan binh cũng mặc kệ nhiều người người ít, chỉ cần ngươi đưa tiền, liền cho ngươi đi lên tiếp huyết. Mà ngồi ở đạo trường hạ lệnh chém đầu quan viên thì là sớm đã rời đi. Dương ký tiệm thuốc đã bị toàn bộ tịch thu, gặp nguyên chủ chết rồi, hắn dĩ nhiên là muốn đi nhà môn kiếm một chén canh. Từ Thanh Nhiên đối một màn này đã không cảm thấy kinh ngạc. Xã hội phong kiến thời kỳ, mọi người mê tín dùng màn tàu dính vào tử tu huyết có thể trị bệnh. Những cái kia đưa tiền cho quan binh, chính mình cầm bát đi đón huyết người, đều là trong nhà có bệnh nặng người, nhưng lại không có tiền có thể y để, không có thuốc chữa. Thật vất vả có khỏa cây cỏ cứu mạng, bọn hắn dĩ nhiên là phải bắt được. Đông nhiên, từ Thanh Niên tại cách đó không xa thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thanh Tước, nàng như thế nào đi ra, chẳng lẽ gọi là ta trở về ăn cơm trưa? Xa xa Thanh Tước cũng liếc mắt liền thấy từ Thanh Niên. Chạy tới sau, ủy quất nói, công tử, ta còn tưởng rằng ngươi quên về nhà ăn cơm nữa nha. Từ Thanh Niên nuốt nuốt Thanh Tước đầu, làm sao lại thế? Đi, chúng ta bây giờ liền về nhà ăn cơm. Hai người vòng qua đám người dày đặc chợ bán thức ăn, đang chuẩn bị hướng phía về nhà phương hướng chạy, mặt đất đông nhiên rung động đứng lên, liệt mã tiếng gào thét phảng phất gần trong gang tấc. Cách từ Thanh Niên không đến xa 2 mét tuyến đường chính bên trên, một thất tuấn mã lôi kéo xe ngựa đang hướng phía trong dòng người tâm lao vùn vụt tới. May mắn, tuấn mã gào thét đưa đến cảnh cáo tác dụng, đám người giải tán lập tức, nhưng lại có thiếu nữ giống như là cái gì cũng không biết một dạng, không có chút nào nghĩ đến né tránh. Mặc dù nàng đồng thời không có đi tại con đường ở giữa, mà là đi tại hai bên tiểu đạo, cũng chính là cái gọi là lối đi bộ bên trên. Nhưng ngựa có thể không phân rõ cái gì đạo có thể đi, cái gì đạo không thể đi. Đuổi mã mã phu cũng không có chút nào chuyển hướng có ý tứ là, theo túng tuấn mã liền muốn ngạnh sinh sinh đụng vào. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phu cận bách tính phần lớn đều che mắt, không muốn nhìn thấy cái này máu tanh bi thảm một màn. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên cửa ngõ bên trong lao ra một người cao mã đại nam tử. Chỉ thấy hắn một phát bắt được sa phu trên tay dây cương, dùng sức hướng thiếu nữ bên cạnh dùng sức kéo một cái. Tuấn mã trùng điệp ném xuống đất, tính cả xe ngựa cùng một chỗ lật nghiêng. Đến nỗi sa phu thì là trực tiếp bị quán tính ném lên tiền, treo ngược ở ven đường một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây, dọa đến đi tiểu đều vung ra tới mấy dọn, rơi tại trên mặt mình. Âm âm một tiếng, vây xem bách tính mở hai mắt ra, dự đoán huyết tinh tràng cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, mà là trông thấy một người mặc sau lưng, toàn thân có rắn chắc bắp thịt nam nhân trẻ tuổi nắm lấy đã đoạn mất dây cương, sững sờ ngay tại chỗ. Xong, giống như dùng sức quá mạnh. Một lát sau, từ ngã xuống đất trong xe ngựa chui ra ngoài một người mặc quan phục, chật vật không chịu nổi, cái trán còn xì xì chảy ra ngoài huyết trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân lập tức cầm ra lụa đem vết thương che sau, phẫn nộ vọt tới nam nhân trẻ tuổi trước mặt, một cước liền đạp tới. Không đợi nam nhân trẻ tuổi phản ứng, trung niên nam nhân lập tức lộ ra thân phận của mình. Lớn mật, ta là kinh thành phái tới đón thay vương giám khảo Bạch Mã trấn mới giám khảo, ngươi dám va chạm xe ngựa của ta. Sau đó, bốn con đi theo phía sau xe ngựa tuấn mã lúc này mới khoan thai tới chậm. Bốn con tuấn mã, mỗi một thất phía trên đều ngồi một vị thân mang giáp trụ binh sĩ. Bốn tên binh sĩ xuống ngựa sau, lập tức hướng phía trung niên nam nhân phương hướng chạy tới. Sau đó dẫn đầu binh sĩ quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đại nhân, thuộc hạ tới chậm, xin thứ tội. Trung niên nam nhân thấy mình cứu binh tới, lập tức chỉ vào nam nhân trẻ tuổi nói, người này va chạm xe ngựa của ta, nhanh chóng cầm xuống. Như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Gặp cách đó không xa ngã xuống đất xe ngựa một mảnh hỗn độn, lại nhìn một chút trung niên nam nhân trên trán vết máu, bốn tên binh sĩ không chút do dự, rút ra bên hông đao liền thành vây quanh chi thế hướng phía nam nhân trẻ tuổi vây lại. Chương 40. Lặng ngắt như tờ chương 40, lặng ngắt như tờ lúc này, nam nhân trẻ tuổi cũng kêu hắn nói, rõ ràng là xe ngựa của ngươi xông vào phố xá sơ mất trung tâm, sắp đụng vào nữ tử này, ta chỉ là muốn đem ngựa của ngươi đánh ngã. Chỉ có điều dùng sức quá mạnh, đem xe ngựa cũng cùng một chỗ đánh ngã, sao là va chạm xe ngựa của ngươi này nói chuyện. Nghe vậy, bốn tên binh sĩ dừng bước. bọn hắn chỉ là thụ lệnh phụ trách đem này quan viên an toàn hộ tống đến Bạch Mã Trấn, cũng không phải là muốn vì ý nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu như nam nhân trẻ tuổi là thật sự rõ ràng va chạm lập tức xe, như vậy bọn hắn ra tay đem người này chế phục cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng nếu như là quan viên đã làm sai trước, mà bọn hắn lại nối giáo cho giặc lời nói, như vậy một khi bị người phát hiện, định không thể thiếu quân côn xử phạt, nghiêm trọng thậm chí còn đến mất mạng. Quân kỷ nghiêm luật, bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Gặp bốn tên binh sĩ dừng bước, nam nhân trẻ tuổi lắc lắc một bên cây, đem trên cây sa phu quay xuống sau, hai tay vịn bờ vai của hắn, lung lay hắn, nói chuyện a. Ngươi nói chuyện a. Rõ ràng là ngươi chỗ giá xe ngựa xông vào phố xá sớm ớt. Gặp sa phu giống như một bãi bùng não, nam nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ đem hắn phóng tới bên tường. Sa phu chấn kinh không quan hệ, nơi này bách tính đều thấy được xe ngựa của ngươi xông vào phố xá sớm ớt, sắp đụng vào người đi đường, bọn hắn đều có thể vì ta làm chứng. Thân mang quan phục trung niên nam nhân mắt thấy tình huống không ổn, chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt quét mắt dân chúng chung quanh một vòng, làm chứng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ai có thể làm chứng cho ngươi a? Muốn thay người làm chứng, muốn làm chim đầu đàn, vậy sẽ phải làm tốt trả giá đắt dự định. Là ngươi, vẫn là ngươi. Muốn đi ra làm chứng người mau chạy ra đây, bổn quan nhất định sẽ không trách các ngươi, nhất định. Vừa mới bị trung niên nam nhân ánh mắt quét đến đám người nhao nhao cúi đầu, không dám lên tiếng. Cùng vừa mới tuấn mã sắp xông vào đám người lúc bạo động khác biệt, bây giờ phố xá sầm uất trung tâm hoàn toàn yên tĩnh. Có mấy người vốn là muốn tới đây đến một chút náo nhiệt, nhưng trông thấy trong tay binh lính lưỡi đao cùng thân mang quan phục nam tử trung niên ánh mắt sau, lại hậm hực rút đi. Xem náo nhiệt có thể, nhưng cũng đừng đem chính mình cho góp đi vào. Binh sĩ gặp vẫn chưa có người ra mặt thay nam nhân làm chứng, liền tiếp theo hướng phía nam nhân vây lại. Lúc này, bị nam nhân cứu thiếu nữ đứng dậy. Ta làm chứng, chiếc xe ngựa kia đích thật là hướng phía ta va chạm lại đây, là vị này ân nhân đem xe ngựa đánh ngã, ta mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Quan phục nam nhân cười khẩy, chứng cứ đâu? Chỉ bằng ngươi lời nói của một bên. Ở đây nhiều như vậy bất tính, chỉ một mình ngươi đi ra làm chứng cho hắn, ai biết các ngươi có phải hay không cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy. Chỉ cần lại có một người đứng ra cho các ngươi làm chứng, như vậy ta liền thừa nhận là xe ngựa của ta va chạm các ngươi, như thế nào? Vừa dứt lời, nam nhân trẻ tuổi cùng thiếu nữ biến sắc. Như thế đổi trắng thay đen, thị phi chẳng phân biệt được, nhưng bọn hắn lại cầm người này không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo hắn mặc quan phục, có chức quan mang theo đâu? Dân không đấu với quan, đây là thế nhân đều biết sự tình. Lúc này, trong đám người một cái thật cao gầy keo người trẻ tuổi đứng dậy. Ta làm chứng, là xe ngựa. Không đợi hắn nói xong, quan phục nam nhân lập tức đánh gãy hắn. Ồ, ngươi làm chứng. Vậy ngươi cần phải hiểu rõ, dựa theo đại tuần luật pháp, giả mạo chứng cùng phạm tội người cùng tội. Theo đại tuần luật pháp, va chạm quan viên xa giá người, trượng 50, lưu 500 giảm, thời gian chiến tranh lập tức xuống quân. Tổn thương quan viên người, xử giảo hình, giết quan viên người, chém tất cả. Bây giờ lui về, bổn quan tha thứ ngươi vô tội, nhưng nếu như ngươi nhất định phải bỏ ra cái này danh tiếng lời nói, như vậy đừng trách bổn quan không khách khí. Người trẻ tuổi hiển nhiên bị những lời này hù đến. Trượng 50, lưu 500 giảm, xung quân, giảo hình, chém đầu. Bất luận một loại nào đều là hắn không chịu được nổi. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là lui về trong đám người. Gặp người trẻ tuổi lui trở về, quan viên ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh miệt cùng khinh thường. Nam nhân cùng thiếu nữ trong mắt vừa mới nhấp nhoáng cái tia ánh sáng hy vọng, tức khắc liền diệt. Binh sĩ dần dần xuống tới, trong tay nắm chặt sớm đã ra khỏi vỏ đao, hướng nam nhân cùng thiếu nữ từng bước một tới gần. Nam nhân vô ý thức nắm chặt nắm đấm, nhưng lại chậm rãi buông ra. Chính mình trời sinh thần lực, này bốn tên lính dù là tay cầm binh khí cũng không làm gì được chính mình. Nhưng nếu như một khi đánh trả, như vậy chính mình liền trên lưng đối quân sĩ động võ này một tội danh. Chính mình lang thang thiên nhai cũng liền thôi, nhưng nếu là liên lụy đến trước mắt thiếu nữ này, hắn thực sự là không đành lòng. Dù cho nam nhân là bởi vì cứu thiếu nữ trước mắt mới bị liên lụy tiến trong chuyện này, nhưng nam nhân vẫn tại vì thiếu nữ suy nghĩ, không có chút nào ảo não trách cứ chỉ ý hai người đã bị ép vào tuyệt cảnh. Thúc thủ chịu trói liền về sau liền sẽ bị tống giam, về sau trước mắt cái này cầu quan tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp ngồi vững bọn hắn va chạm quan viên xa giá tội danh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như phản kháng, chỉ sợ cũng sẽ bị đắp lên một cái tạo phản tên tuổi, đến lúc đó chẳng những hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ liền thân nhân đều sẽ gặp liên lụy. Thiếu nữ không khỏi nhớ tới đệ đệ của mình, cái kia vì mua hóa phong thảo chịu phong hàn dược cho mình uống mà bị đánh chết đệ đệ. Mặc dù cái kia tiệm thuốc trưởng quỹ đã bị xử tử, nhưng hắn chết nghìn lần vạn lần cũng đổi không trở về đệ đệ mình mệnh. Vị này quan viên đại nhân rõ ràng như vậy đại tuần luật pháp, cái kia biết phỉ báng nói xấu là tội danh gì đâu. Quan viên lần theo âm thanh nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mang trường bào màu lam nhạt nam tử đứng tại đám người bên cạnh, bên người còn đi theo một người mặc màu trắng váy bào thiếu nữ. Hai người chính là Từ Thanh Niên cùng Thanh Tước. Quan viên nhìn xem hai cái này đi ra quấy rối người, nhướng mày. Vốn là sự tình đều nhanh xong, những cái kia ngu dân không dám thay bọn hắn đi ra làm chứng, chỉ cần binh sĩ vây lại, hai người như thế nào đều là một chữ chết. Bổn quan tự nhiên biết, cần phải ngươi một giới thảo dân tới nhắc nhở. Nếu biết, vậy thì hẳn là rõ ràng, ngươi bây giờ nói xấu hai người này va chạm xe của ngươi giá, nhưng nếu như sự tình không giống như lời ngươi nói như thế, như vậy bọn hắn va chạm xe của ngươi giá phải bị cái gì trừng phạt, vậy ngươi chính là cùng tội. À đúng, còn có một điểm, người làm quan phạm tội ô miệt còn muốn bãi miễn chức quan. Ngươi không phải mới vừa nói, chỉ cần lại có một người đứng ra, vì bọn họ làm chứng, như vậy ngươi liền thừa nhận là xe ngựa của ngươi va chạm bọn hắn sao? Vậy ta bây giờ đứng ra vì bọn họ làm chứng, không biết vị này quan viên đại nhân phải bị tội gì à? Quan viên sắc mặt một trận xanh xám, mà cái kia bốn tên binh sĩ cũng dừng bước. Lúc này, bọn hắn chỉ muốn sớm một chút từ này mã chuyện bên trong bước ra. Hắn hừng hững mãi, liền hộ tống một cái giám khảo, chuyện như thế nào nhiều như vậy. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang lên, mấy chiếc xe ngựa từ góc rẽ lái tới, dừng ở quan viên bên người. Trên xe ngựa lục tục ngo ngoe xuống mấy tên thân mang quan phục người, khán quan phục kiểu dáng, nghĩ đến là Bạch Mã trấn huyện thừa, chủ bộ cùng mỗi tư chi sự. Chương 41. Đại nhân, ngài sợ chết sao? Chương 41. Đại nhân, ngài sợ chết sao? Đang có chút không biết như thế nào cho phải, quan viên trông thấy Bạch Mã trấn một đám quan viên rốt cục lại đây nên hắn, giống như là thấy được cứu binh đồng dạng, lập tức hỏi: "Các ngươi thế nhưng là Bạch Mã trấn quan viên?" "Ta chính là kinh thành bổ nhiệm, chuyên môn phái tới Bạch Mã trấn khoa cử mới giám khảo, tên là Tôn Thiên, phụ trách tiếp nhận vương giám khảo chức vị." Lúc đầu vương giám khảo bởi vì Mã Thượng Phong đã thần trí không rõ, bệ hạ đặc cách hắn cáo lao hồi hương. Bạch Mã trấn đám quan chức vốn là nghị chức làm rõ ràng sự tình mọi nguồn, nhưng thượng quan đã lên tiếng hỏi thăm, bọn hắn đành phải đáp lại: "Chúng ta chính là Bạch Mã trấn huyện thừa Vương Dương, biết được đại nhân trưa hôm nay tả hữu sẽ đi tới Bạch Mã trấn, chuyên tới để nghênh đón." "Ta chính là Bạch Mã trấn chủ bộ Trần Thành, bái kiến đại nhân." "Ta chính là Bạch Mã trấn." "Không có cách, không thể không khách khách khí khí a." Trấn giám khảo chính là thất phẩm quan viên, mà trong bọn họ lớn nhất cũng mới bát phẩm mà thôi. Quan hơn một cấp đệ chết người. Mà vừa mới còn vây quanh ở nam nhân trẻ tuổi cùng thiếu nữ bên người bốn tên binh sĩ nhìn thấy Bạch Mã trấn bản địa quan viên tới, vội vàng hướng Tôn Tiên nói: "Nếu Tôn đại nhân đã an toàn đến, vậy chúng ta liền xin được cáo lui trước, trở lại kinh thành." Tất cả binh sĩ thầm nghĩ, hắn hừng hừng mãi, đến nhanh đi, bằng không thì quỷ biết cái này bệnh tâm thần lại muốn ồn ào cái gì yêu tiêu thân. Tôn Tiên gật gật đầu, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái tiền trinh túi đưa cho tên kia dẫn đầu binh sĩ. "Nay chính đường xá xa xôi, các vị khổ cực, một chút tấm lòng, mua chút rượu thì tan một chút." Đừng nhìn dọc theo con đường này, bốn người đều lấy Tôn Tiên như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng đây chỉ là nhiệm vụ cho phép mà thôi. Quân lệnh như núi, bọn hắn xem như quân nhân, thi hành quân lệnh chính là thiên kinh địa nghĩa. Một khi bọn hắn đem Tôn Tiên an toàn hộ tống đến Bạch Mã trấn, đồng thời nhìn thấy nơi đó quan viên, như vậy nhiệm vụ liền đã hoàn thành. Lúc này, Tôn Tiên cũng không còn cách nào chỉ huy bốn người bọn họ mảy may, bởi vì bọn hắn thân phận đã từ hộ tống Tôn Tiên hộ vệ biến thành hồi kinh báo cáo kinh thành binh sĩ. Về sau ai lẫn vào càng tốt hơn, cái kia còn nói không chừng đâu, huống chi cái kia bốn tên binh sĩ tại kinh thành nhập chức, có thể so sánh chính mình này địa phương cất chim cũng không có mạnh hơn. Mặc dù theo chức quan tính toán, chính mình so với bọn hắn lớn, nhưng bọn hắn thế nhưng là tiên tử thân quân. Phải biết, tại kinh thành, tùy tiện ném một cục gạch, nện vào người chức quan có thể đều lớn hơn mình. Dẫn đầu binh sĩ tiếp nhận túi tiền sau ước lượng mấy lần, lập tức ôm quyền cười nói: "Đa tạ đại nhân ban thưởng. Lần này hành trình đường xá xa xôi, nhưng đại nhân lại hết sức chịu khổ nhọc, cùng chúng ta cùng ăn cùng ngủ không một câu oán hận nào. Đại nhân yên tâm, đến kinh thành ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo tướng quân. Đại nhân ý như thế nào?" "Rất tốt, rất tốt." Nói xong, dẫn đầu binh sĩ liền cười hì hì mang theo còn lại ba người đi trên trấn lớn nhất thanh lâu. Buôn ba một đường, người mệt mã bại mã. Mã đồ ăn bên trong phải thêm hai cái trứng gà, người cũng phải bị người khác ăn một chút trứng gà. Bằng không thì mệt nhọc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giảm bớt. Từ biệt bốn tên binh sĩ, Tôn Tiên nhìn về phía Bạch Mã chân chúng quan viên, sau đó chỉ vào cái kia nam nhân trẻ tuổi cùng thiếu nữ nói: "Hai người này thế mà va chạm xe của ta giá, các ngươi còn không mau mau điều động nha binh đem hắn chóc nã quy án." Không đợi chúng quan viên phản ứng kịp, Tôn Tiên lại chỉ vào Từ Thanh Niên cùng Thanh Tước nói ra: "Hai người này thế mà ăn nói bừa bãi, giúp phỉ đồ giả mạo chứng, nói xấu bổn quan, cũng nhanh chóng nhanh cầm xuống." Chúng quan viên có chút đốc, nhưng vẫn là chuẩn bị gọi nha binh lại đây. Đột nhiên, Bạch Mã trấn chủ bộ Trần Thanh giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố chi vật. Chỉ thấy hắn chỉ hướng Từ Thanh Niên cùng Thanh Tước, run run rẩy rẩy nói: "Lại nhân, ngài nói giúp phỉ đồ giả mạo chứng, nói xấu ngài chính là hai người kia sao?" Bạch Mã trấn chúng quan viên nhìn về phía Từ Thanh Niên cùng Thanh Tước hai người. Thanh Tước trong tay đang cầm một khối tiểu thạch đầu, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Chúng quan viên chỉ cảm thấy hậu đình lần nữa siết chặt, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Tôn Tiên nhìn về phía Từ Thanh Niên cùng Thanh Tước, vô đuổi, không sai, chính là hai người này. Các ngươi còn không phải người đem tốc độ nhanh cầm xuống. Lúc này, huyện thừa Vương Dương tới gần Tôn Tiên, lặng lẽ meo meo nói: "Lại nhân, hai người này chúng ta không thể chơi vào. Ngài nếu như xác định bọn hắn là đang ô miệng ngài, chúng ta có thể đem bọn hắn mời đến nha môn đi nói một chút đạo lý. Theo ta được biết, hắn người này vẫn là rất giảng đạo lý. Nhưng nếu như không phải lời nói, vậy chúng ta vẫn là hướng bọn họ nói lời xin lỗi tương đối tốt." "Đại nhân, không phải ta không tin ngài. Lần trước cũng bởi vì có người không cùng hắn giảng đạo lý, lại loạn nói chuyện, tại chỗ liền chết. Cả người trực tiếp bị chém thành hai nửa, dựng thẳng cái chủng loại kia." "Đại nhân, ngài biết hiệp giả sao?" "Chính là thất giai trở lên võ giả, có chân khí loại kia, hắn chính là." "Đại nhân, ngài xác định ngài chiếm lý sao?" "Đại nhân, ngài sợ chết sao?" đại nhân, ngài tại sao không nói chuyện đại nhân?" Gặp Tôn Tiên bị này liên tiếp vấn đề hỏi được nói không ra lời, Bạch Mã trấn một đám quan viên mừng thầm. Trên trấn quản lý vốn là rất tốt, phía trước cái kia đánh chết nông gia tử ác tính sự kiện, vì gian đe, còn chưa tới buổi trưa liền cho hắn chẳng. Mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn cảm thấy để cho Bạch Mã trấn mới tới giám khảo trông thấy chém đầu một màn này có chút không tốt lắm, nhưng một bộ phận khác nguyên nhân thật là muốn cho tên gian thương này cặn bã chết sớm một chút. Nếu như Tôn Tiên xa giá thật sự bị va chạm lời nói, vậy bọn hắn đem những này người mang về tra hỏi ngược lại là có thể. Nhưng sự thật thật là như vậy sao? Nam nhân trẻ tuổi cùng thiếu nữ đám quan chức đều biết. Cái kia nam nhân trẻ tuổi gọi Hạng Cổ, trời sinh thần lực, tại trên trấn 10 phần lấy giúp người làm niềm vui. Trên trấn một khi có thương nhân quên tiền sửa đường bắc cầu, hắn nhất định là làm được nhất ra sức cái kia, đồng thời không muốn tiền công. Đến nôi thiếu nữ kia, tên là Phù Hà, cũng chính là hai ngày trước bị đánh chết cái kia nông gia tử thân tỷ tỷ. Hai người này, ai cũng không có lý do đi va chạm xa giá a. Đến nỗi tử thanh niên cùng thanh tước giả mạo chứng, căn cứ bọn hắn biết, có thể đơn giản giải quyết sự tình, bọn hắn tuyệt sẽ không phức tạp hóa. Đoạn thời gian trước cái kia mấy cỗ thi thể chính là chứng minh tốt nhất. Bọn hắn làm quan mặc dù tham, những cái nào chuyện có thể làm, những cái nào chuyện không thể làm, bọn hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Cái kia nên như thế nào? Tôn Tiên khẩn trương hỏi. Hắn lúc này mới vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức, còn chưa bắt đầu đường thủ. Nếu là bởi vì chuyện nhỏ này dẫn đến hắn ném chức quan hoặc là tính mệnh, vậy coi như tính không ra. Đại nhân, bằng không thì ngươi đem sự tình tiền căn hậu quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ta, giúp ngươi đi nói lên nói chuyện. Tôn Tiên liên tục gật đầu, đem sự tình chân thực đi qua nói cho Vương Dương. Chỉ cần việc này có thể giải quyết, như thế nào đều được. Gặp Tôn Tiên đáp ứng, Vương Dương lập tức đi đến Từ Thanh Niên bên người, cùng hắn thảo luận một hồi lâu, thẳng đến Từ Thanh Niên gật đầu đáp ứng, hắn mới đường cũ trở về. Vương Dương đi đến Tôn Tiên bên người, đại nhân, thương lượng xong. Hắn có thể để ngươi hướng Bách Tính bảo hôm nay chuyện là cái hiểu lầm, cũng có thể không truy cứu ngươi nói xấu hai người bọn họ sự tình, nhưng ngươi đến bồi thường cái kia kém chút bị ngươi xe ngựa đụng vào thiếu nữ 200 lượng bạc, còn có cái kia cứu thiếu nữ nam nhân trẻ tuổi, ngươi còn phải cho hắn 100 lượng. 300 lượng bạc, cho dù là Tôn Tiên cũng phải thịt đau một lúc lâu. Đến nhậm chức mà, còn chưa bắt đầu vớt chất béo đâu, liền không công tổn thất 300 lượng. Bất đắc dĩ, Tôn Tiên từ trong ngực móc ra 3 tấm ngân phiếu, đưa cho Vương Dương. Mà Vương Dương cầm tới ngân phiếu sau, đầu tiên là xua tan vây xem Bách Tính sau, lúc này mới đem hai người gọi vào trước mặt, đem sự tình đều cùng bọn hắn nói rõ ràng sau, lúc này mới đem ngân phiếu đưa cho bọn hắn. Hai người tiếp nhận ngân phiếu sau, đang nghĩ hảo hảo cảm tạ một chút Từ Thanh Niên lúc mới phát hiện, hắn đã rời khỏi. Chương 42. Khoa cử chương 42, khoa cử Từ Thanh Niên cùng Thanh Tước về đến trong nhà. Lúc ăn cơm, Từ Thanh Niên nhìn về phía Thanh Tước, "Thanh Tước, chúng ta qua một đoạn thời gian phải đi. Tuần triều tỷ lệ lớn muốn cùng Cổ Mã quốc khai chiến, chúng ta muốn rời khỏi biên cảnh, đi Thanh Châu tránh đầu gió." Thanh Tước gật gật đầu. Tại du lịch giang hồ trong nửa năm này, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, chuyển sang nơi khác tiếp tục sinh hoạt là chuyện thường xảy ra, Thanh Tước cũng không thấy đến đột nhiên. "Công tử, ta muốn học võ." Từ Thanh Niên nghi ngờ nhìn về phía Thanh Tước. "Ta không muốn trở thành công tử bằng hữu, ta nghĩ nếu như gặp lại đêm qua chuyện như vậy, ta có thể có cơ hội phản kháng. Học võ không phải dễ dàng như vậy, nhưng vì không để nha đầu này khổ sở, Từ Thanh Niên đành phải khác nghĩ cách khác." "Ách, đúng rồi. Như vậy đi, ta biết một bản bí tịch, chỉ cần ngươi đi theo bí tịch luyện, nhất định có thể tiến bộ." Thanh Tước ánh mắt sáng lên, "Khó sao?" Từ Thanh Niên quả quyết lắc đầu, "Không khó, còn có khẩu quyết đâu." Nói, Từ Thanh Niên để Thanh Tước đứng lên, đim lên trung bình tấn. "Tới, Thanh Tước, đi theo ta làm. Một cái trái dưa hấu, áp đặt hai nửa, một nửa cho ngươi ăn, một nửa chính mình ăn. Này kỳ hoa quái dị tư thế, này không hiểu thấu khẩu quyết. Như thế nào cảm giác, không quá có tác dụng." Thanh Tước lòng có nghi vấn, nhưng vẫn là học Từ Thanh Niên dáng vẻ từng bước một làm đứng lên. Dần dần, Thanh Tước thế mà cảm giác bản thân toàn thân khô nóng, phần bụng bị không ngừng tuôn ra nhiệt lực. Mới làm nửa canh giờ, liền đã đổ mồ hôi tràn trề. Nếu như chỉ là Thanh Tước đổ mồ hôi tràn trề cũng coi như, dù sao nàng cũng chỉ là cái cựu phẩm võ giả. Nhưng Từ Thanh Niên thế mà cũng xuất mồ hôi. Chẳng lẽ Hoa Hạ lão tổ tông đồ vật thật sự thần kỳ như vậy? Mặc dù Từ Thanh Niên đang đi học thời điểm, nghỉ giữa khóa thao chính là cái này, luyện tập đến cũng tương đối nhiều, tư thế cũng tương đối tiêu chuẩn, nhưng hiệu quả cũng không đến nỗi rõ ràng như vậy à. "Công tử, ta không được, không được, mệt chết ta. Bình thường cũng không nhìn ngươi tu luyện thế nào nha, tu luyện thế nào đứng lên phiền toái như vậy, mệt mỏi như vậy nha." Từ Thanh Niên nhìn xem thở hổng hộc Thanh Tước, trêu ghẹo nói, "Bằng không vẫn là thôi đi, dù sao về sau ta bảo vệ ngươi." Thanh Tước quật cường lắc lắc đầu nhỏ, "Không được, ta không muốn lại bị ngươi nói là muội muội ngươi." Nghe vậy, Từ Thanh Niên mắt trợn tròn, "Ngươi cũng bởi vì cái này, cho nên mới muốn tu luyện?" Thanh Tước gật gật đầu, "Đúng thế." "Từ Thanh Niên, khoảng cách tuần triều hoàng đế tuyên bố mới tăng khoa cử đã có hơn một cái tuần lễ, rốt cục đến phiên Trần Phất Vân thi hương. Cốt chuyện cần, xin chớ chăm chỉ, cảm ơn các vị nạn tổ Diệp Phi, để cho tiện nhanh chóng, lễ bộ dứt khoát trực tiếp đem sang năm khoa cử bài thi lấy ra. Tuần triều lễ bộ quy định, sang năm khoa khảo bài thi nhất định phải năm nay đầu xuân liền chuẩn bị tốt, từ hoàng đế xét duyệt về sau phong tồn. Cho nên cần bài thi thời điểm tùy thời đều có thể điều ra tới. 800 dặm khẩn cấp, từ võ giả cùng cấm quân cùng nhau áp giải bài thi. Bây giờ minh sau 3 ngày, chính là Bạch Mã trấn khoa cử khảo thí thời gian. Thi hương, hết thể kiểm tra 3 ngày, một ngày một trận, tổng cộng có 3 trận, phân biệt kiểm tra tứ thư ngũ kinh, thi phú, thi vấn đáp. Trần Phất Vân đối lần này khoa khảo rất có lòng tin. Tứ thư ngũ kinh hắn tại thay người chép sách thời điểm cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chép, lại thêm mấy năm này tính gộp lại, sớm đã có thuộc đầu. Thi vấn đáp, lấy kinh nghĩa hoặc chính sự trở thiết hỏi yêu cầu giải đáp lấy thí sĩ. Đơn giản tới nói, chính là hắn hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Trần Phất Vân trong đoạn thời gian này, trừ chép sách bên ngoài, khác có thể học được đồ vật kiếm tiền sống hắn cũng làm. Thay người sao chép thư nhà lúc, cũng sẽ không bày biện người đọc sách giá đỡ, mà là có cái gì trò chuyện cái gì. Cùng cái khác phổ thông người đọc sách so sánh, kiến thức càng rộng. Mà những ngày này, hắn một bên chân thật sinh hoạt, một bên tận lực phụ cấp gia dụng. Hai chân dẫm tại thổ nhưỡng bên trên, hai tay tiếp xúc qua củi gạo dầu muối, viết ra thi phú mới càng chân thực, càng gần sát sinh hoạt. Mà không giống có ít người, bởi vì không biết nói cái gì, từ đó thông thiên dùng hoa lệ từ tạo tới phủ lên chính mình thi phú vẻ đẹp, kết quả là lại chỉ là một bộ xác không tử. Chính như một bài từ bên trong nói tới, thiếu niên không biết sầu tư vị, yêu tầng lầu, vì phú tử mới mạnh nói sầu. Chỉ là, lão thiên gia tựa hồ không thể gặp người phía dưới có khuôn mặt tươi cười. Kéo dài một tháng trời nắng, đến khoa cử khảo thí ngày đầu tiên liền hết hạn. Bạch mã trấn hạ lên mưa nhỏ, âm u không trung đem trên đường đá xanh đều bịt kín một lớp bụi sắc. Trần Phất Vân tay trái cầm ô giấy dầu, tay phải cầm dùng giấy dầu bao vây lấy hộp gỗ, trong hộp gỗ là hắn khảo thí phải dùng đồ vật. Trừ giấy và bút mực cùng nước chú loại này cơ bản văn phòng phẩm bên ngoài, hắn còn mang theo mấy cái bánh nướng cùng một cái ấm nước. Những cái kia cùng khảo thí không quan hệ, hoặc là xem ra kỳ kỳ quái quái đồ vật là không thể mang, coi như mang theo cũng sẽ bị thu đi lên, chờ khảo thí kết thúc mới có thể trả lại. Khảo thí trong lúc đó không thể rời trường thi, liền đi nhà xí lúc đều phải có quan binh đi theo. Đi tới trường thi, đầu tiên cần xếp hàng nghiệm minh chính bản thân, cũng chính là xác nhận ngươi là bản thân ngươi, mà không phải có người thay ngươi đại kiểm tra. Cùng lúc đến trên đường mưa nhỏ tích tích điên tĩnh khác biệt, trường thi ngoại nhân âm thanh huyền náo. Rất nhiều thí sinh đều vây ở một chỗ, líu díu thảo luận cái gì. Thẳng đến trong phòng đi ra một cái thân mặc quan phục người, hô to vài tiếng yên lặng sau, lúc này mới an tĩnh lại. Thí sinh bắt đầu xếp hàng, từ quan binh tiến hành kiểm tra. Từ bên trong ra ngoài, toàn thân cao thấp, liền mang vào no bụng bánh nướng đều muốn bị xé mở, tại xác nhận bên trong không có sen lẫn tài liệu về sau, mới thả lại giấy dầu bên trong. Nước trong bình mặt nước cũng muốn đổ đến một cái trong thùng, tại cẩn thận kiểm tra nước trong bình mặt không có những vật khác sau, mới đem nước đổ trở về. Rốt cục đến phiên Trần Phất Vân. Tại quan binh cẩn thận kiểm tra qua đi, phát cho hắn một tấm xác nhận thân phận không sai cây gỗ, liền để hắn cầm mình vật phẩm tùy thân đi vào trường thi. Vừa tới biệt tử, liền có một cái nam tử trung niên hướng hắn đưa tay phải ra, Trần Phất Vân không rõ ràng cho lắm, coi là còn phải lại kiểm tra một lần, liền đem rổ đưa cho hắn. Cho ta viết có tên người cây gỗ. Trần Phất Vân lúng túng cười một tiếng. Thời gian trôi qua quá phong phú, đến mức hắn đều quên khoa khảo quá trình. Hắn đem cây gỗ đưa cho nam tử trung niên nam nhân tiếp nhận cây gỗ, nhìn thoáng qua về sau lộ ra một mặt biểu tình thất vọng, sau đó ghét bỏ khoát tay áo, đem cây gỗ đưa trở về. Sau đó lại đưa cho hắn một khối tấm bảng gỗ, "Được rồi, đi thôi, bên trái biệt tử, đưa cho ngươi bảng hiệu chính là của ngươi chỗ ngồi." Mưa tới rất đột nhiên, bên trái lều tránh mưa xem xét chính là Lâm Thời dựng đi ra, bây giờ mưa nhỏ một chút còn có thể chịu được, có thể mưa một khi lớn sau liền khó nói chắc. Mà bên phải không giống, lều là đã sớm tu kiến tốt. Tráng kiện xà nhà gỗ, trên đỉnh chỉnh tề mảnh ngói, mưa lớn chút nữa cũng không thành vấn đề. "Đại nhân, ta nhìn bên phải lều còn có vị trí, ngài nhìn ta có hay không có thể đi bên phải?" Trần Phất Vân tư thái thả rất thấp, cẩn thận từng ly từng tí nói. Trung niên nam nhân không kiên nhẫn nói ra, kiểm tra liền kiểm tra, không kiểm tra liền ra ngoài. Trường thi vị trí là theo trình tự ngẫu nhiên phân phối, nếu như người người cũng giống như ngươi dạng này tuyển vị trí, đây chẳng phải là đều lộn xộn rồi. Chương 43. Mưa rào tầm tã chương 43, mưa rào tầm tã Trần Phất Vân nhìn xem xếp tại trước mặt mình mấy người kia đều đi bên phải biệt tử, chỉ có đến phiên chính mình lúc mới đi bên trái biệt tử. Hắn lòng đầy nghi hoặc, há to miệng, muốn nói gì, nhưng nhìn thấy trung niên nam nhân cái kia không dung chất vấn ánh mắt sau, lại đem muốn nói lời nuốt vào trong bụng. Trần Phất Vân đi đến bên trái lều trước cửa, đem tấm bảng gỗ đưa cho trực ban nha binh. Nha binh tại cẩn thận kiểm tra tấm bảng gỗ, phán đoán thật giả sau, lúc này mới đem Trần Phất Vân đưa đến thuộc về hắn vị trí. Trần Phất Vân vẫn cảm thấy khoa cử cùng thượng hầm cầu rất giống, bởi vì khảo thí chỗ ngồi cùng hầm cầu bố cục cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ có điều hầm cầu hướng phía dưới nhiều đảo một chút, dùng để chở đồ vật, mà khoa khảo chỗ ngồi hướng lên nhiều nắp một chút, thuận tiện ánh nắng chiếu vào, cũng thuận tiện thả đầu. Rất nhanh, trận đầu trường thi liền phát cho xuống dưới. Bên trong đề mục đều là có quan hệ tứ thư ngũ kinh, thí dụ như chú thích nào đó đoạn lời nói hàng nghĩa, hoặc là thông qua nào đó đoạn cố sự, viết ra tại tứ thư ngũ kinh bên trong thích hợp nhất đoạn chuyện xưa này lời nói chờ chút. Đối với những này, Trần Phất Vân hạ bút thành văn. Năm trước khảo thí, hắn tại trận này phía trên cơ hồ liền không thế nào thất thủ qua, tuyệt đại bộ phận đề mục hắn đều sẽ làm. Mưa không ngừng qua, cũng không có lớn hơn. Trần Phất Vân chữ 10 phần tinh tế, ngay ngắn trật tự đáp mỗi một đạo đề. Dần dần, nguyên bản trống không bài thi trải rộng lít nha lít nhít chữ viết màu đen. Viết đến một nửa, Trần Phất Vân nghỉ một lát sau, lập tức từ trong hộp cơm xuất ra vợ mình vì chính mình sớm chuẩn bị tốt lương khô, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Ăn xong nguyên một miếng bánh, uống hết mấy ngụm nước, liền tiếp theo đáp đề. Đáp xong đề sau, Trần Phất Vân đồng thời không có vội vã nộp bài thi, mà là tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần, xác nhận không sai sau, lúc này mới đứng dậy hướng trực ban nha binh biểu thị mình đã đáp đề hoàn thành, muốn nộp bài thi. Ngày thứ hai thi phú cũng là như thế. Trên trấn mưa nhỏ giả dích, Trần Phất Vân đột nhiên tới linh cảm, thậm chí so những người khác phải nhanh hơn một bước đưa trước bài thi. Đương nhiên, kiểm tra dĩ nhiên là ắt không thể thiếu. Đến ngày thứ ba thi vấn đáp, Trần Phất Vân có chút khẩn trương. Năm trước khảo thí, hắn cũng là bởi vì cùng Bạch Mã Trấn lúc đầu Vương giáo quan lý niệm không hợp, mà luôn là thi rớt. Bây giờ Bạch Mã Trấn đổi cái giám khảo, ngược lại để hắn thở dài một hơi. Rốt cục, hắn thi vấn đáp án có thể bị bình thường bình phán. Coi như phần này lý niệm không thể để cho người tất cả mọi người tin phục, không thể để cho tán đồng người tán thưởng hoàn mỹ, nhưng cũng không đến nỗi khắp nơi bị người phủ định. Trần Phất Vân cẩn thận thẩm mấy lần đề mục, lại lặp đi lặp lại đánh nhiều lần nghĩ sẵn trong đầu về sau, lúc này mới đặt bút. Thi vấn đáp trận này, so trước hai trận đều phải càng thêm hao phí tâm thần, hao phí thời gian. Bởi vì nó không giống trận đầu tứ thư ngũ kinh, tất cả đáp án đang học qua trên sách đều có, chính mình chỉ cần đọc ra tới, sau đó lại tăng thêm một điểm giải thích của mình liền có thể. Thi vấn đáp đã cần giải thích của mình, lại cần trích dẫn điện cố, để lịch sử vì chính mình đáp án thêm vinh dự. Nếu như chỉ biết giải thích của mình mà không đi trích dẫn điển cố lời nói, như vậy lực tin phục thì sẽ giảm bớt đi nhiều. Đánh cái rất đơn giản so sánh. Tại đọc sách lúc, ngươi muốn cùng phụ mẫu giảng đạo lý, nhưng lại sợ phụ mẫu không tin. Như vậy, ngươi chỉ cần tại đạo lý phía trước thêm một cái, tiên sinh nói, là được rồi. Thì như, ngươi muốn cùng phụ mẫu nói, uống nước lá không tốt. Ngươi chỉ cần nói, đừng uống nước lá, tiên sinh nói uống nước lá không tốt. Ngươi nhìn, hiệu quả có phải hay không hiệu quả nhanh chóng. Trần Phất Vân đáp để lúc, đồng thời không có vô nào đi trích dẫn điển cố, mà là trước đem giải thích của mình viết ra về sau, lại đem điển cố viết ra. Dạng này đã có thể để giám khảo cảm thấy hắn không có lấy điển cố mang người, lại có thể để giám khảo rõ ràng hơn hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Trần Phất Vân cấu tứ chảy ra, tại chữ viết tinh tế điều kiện tiên quyết, càng viết càng nhanh, mưa cũng càng rơi xuống càng lớn. Đột nhiên, một giọt to như hạt đậu giọt nước rơi vào trên đầu của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu của mình lều thượng thế mà đã hội tụ một vũng nước chồng. Nhìn giấy dầu hạ xuống trình độ, thác nước này tựa hồ lập tức liền muốn phá vỡ giấy dầu đến rơi xuống. Trần Phất Vân vội vàng nhấc tay ý bảo trực ban nha binh, biểu thị có thể hay không cho mình đổi chỗ. Nha binh không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Trần Phất Vân chỗ ngồi trên đỉnh nổi bụi, chờ lấy, ta đi xin ý kiến một chút quan chủ khảo. Trên đường, nha binh vừa đi vừa lẩm bẩm, cái thời tiết mắt toi này, trước đó vài ngày còn êm đẹp, đột nhiên liền xuống mưa. Các huynh đệ nhọc nhằn khổ sở ở đây trực ban, liền nói chuyện phiếm đều không được, cũng không nói cho điểm tiền bạc khao khao. Đi đến nội viện cửa ra vào, nha binh gõ cửa một cái sau, nói ra, đại nhân, có thí sinh phản ứng hắn chỗ lều đỉnh dị nước, muốn đổi cái vị trí. Đang ngồi tại vị trí thượng đến tiền tôn tiên nghe tới nha binh âm thanh tức khắc sững sờ, trong giọng nói mang theo lo lắng hỏi, ồ, lều không phải mới xây không lâu sao? Làm sao lại mưa rồi? Bẩm đại nhân, là bên trái lều, không phải bên phải lều. Nghe tới là bên trái lều, vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi vì thí sinh đổi chỗ ngồi bộ giám khảo lại ngồi trở xuống. Người đi nói cho tên kia, khoa cử khảo thí có quy định, không có lý do chính đáng không cho phép đổi vị trí. Đuổi đi nha binh sau, bộ giám khảo hướng tôn tiên su định nói, biểu hình, vẫn là ngươi có biện pháp. Tu hai cái khác biệt lều, một cái phế phẩm, một cái xa hoa. Khoa cử khảo thí trước, ngươi liền nói cho ta, để ta trong bóng tối đi ám chỉ những cái kia ra cảnh rồi rào thí sinh, nói cho bọn hắn, chỉ có giao tiền cho chúng ta mới có thể đi cái kia xa hoa viện tử khảo thí. Mà những cái kia nghèo khổ thí sinh, không có bạc, cũng không có quan hệ, tự nhiên cũng chỉ có thể đi cái kia phế phẩm viện tử. Dạng này, giai tầng một cách tự nhiên liền tách ra, những cái kia trong nhà người có tiền nhất định khinh thường tại cùng những cái kia nghèo khổ người tại cái kia phế phẩm lều khảo thí. Không mưa còn tốt, nếu là trời mưa, bọn hắn bài thi phía trên dính một chút nước đọc lời nói, chúng ta liền có thể chạm cuốn lý do này hủy bỏ bọn hắn khảo thí tư cách, khiến cho bọn hắn đáp án hết hiệu lực. Tôn Thiên cười ha ha, những chuyện này, người ta biết liền tốt. Chúng ta đường dây này bên trên tất cả mọi người, phạm nhẹ nhất tội đều là hối lộ giám khảo. Mà dựa theo đại tuần luật pháp, hối lộ giám khảo người, đánh 100 đại bản, đồng thời trung thân không được tham gia khoa cử. Kết quả này, hơi có chút khát vọng thí sinh đều không chịu nhận. Cho nên, chúng ta không cần sợ có người vạch trần chúng ta cũng cái gì đều không cần làm, chỉ cần một năm rồi lại một năm thu ngân tử thì tốt rồi. Trời cao hoàng đế xa, bây giờ đại tuần sắp cùng cổ mã quốc khai chiến, chúng ta thừa cơ vơ vét của cải, đến lúc đó chỉ cần giống vương giám khảo như thế cáo lao hồi hương là đủ. Bộ giám khảo hơi nghi hoặc một chút, vương giám khảo, chẳng lẽ hắn mã thượng phong là giả? Tôn Tiên lắc đầu, hắn mã thượng phong thật sự, nhưng đến lúc đó ai nào biết bệnh của chúng ta có phải là thật hay không đây này. Đến lúc đó chúng ta tiền bạc kiếm lời đủ rồi, chỉ cần trang cái bệnh, vô luận là mã thượng phong vẫn là cái gì, cũng mặc kệ ném không mất mặt, chỉ cần chúng ta có thể bình bình an an lui xuống đi, mang theo bạc, thế giới to lớn, nơi nào không thể đi. Bộ giám khảo cười ha ha, biểu huynh nói cực phải, biểu huynh nói cực phải a. Chương 44. Lạnh quá chương 44, lạnh quá cùng trong nội viện hoàn thanh tiếu ngữ khác biệt, lúc này ngồi tại vị trí trước Trần Phất Vân vô cùng hy vọng cái kia nha binh mang về một tin tức tốt. Bây giờ, hắn đã không còn dám biết. Mưa càng rơi xuống càng lớn, đỉnh đầu cái kia nổi mụn cũng càng lúc càng lớn. Hắn cảm giác bãi kia bởi vì trọng lực lõm mà hình thành nước nổi mụn, bây giờ đã biến thành một cái treo tại trên đầu của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống lợi kiếm. Trần Phất Vân không dám tiếp tục đáp đề, chỉ có thể đứng người lên, dùng thân thể của mình đi ngăn trở cái kia nửa cuốn nửa phát triển bài thi, để phòng đỉnh đầu nổi mụn vỡ tan sau nước từ thiên mà hàng, ướt nhẹp bài thi. Đỉnh đầu một mực tại thấm dưới nước tới, y phục của hắn đã bị ướt nhẹp một nửa. Trần Phất Vân không phải không nghĩ tới đem bài thi đưa đến một cái có thể che gió tránh mưa an toàn địa phương sau đó tiếp tục biết, chỉ là căn cứ khảo thí quy định, đứng dậy đi ra chỗ ngồi, nếu như không phải nộp bài thi lời nói, liền sẽ bị phán vì gian lận. Tên kia nha binh sau khi trở về, gọn gàng dứt khoát nói cho Trần Phất Vân. Quan chủ khảo nói, không thể đổi chỗ ngồi. Có thể, thế nhưng là ta chỗ này đã bắt đầu mưa rột thấm nước. Nha binh chưa có trở về hắn, Trần Phất Vân đành phải thôi. Mưa bụi hào không có đình chỉ ý tứ, còn càng rơi xuống càng lớn. Trần Phất Vân biết, ít thì một khắc đồng hồ, nhiều thì một canh giờ, trên đỉnh đầu hắn giấy dầu lúc nào cũng có thể sẽ phá, nước liền sẽ tùy theo mưa như chút nước xuống. Hắn nhất định phải một bên phòng ngừa rớm xuống tới giọt mưa ướt nhẹp chính mình bài thi, lại được một bên đáp xong phần này thi vấn đáp đề thi. Trần Phất Vân đem chính mình áo bào triển khai, chính mình thì là đứng dậy, đem áo bào đội ở trên đầu, một cái tay chống lên áo bào, một cái tay khác thì múa bút thành văn. Loại này gian khổ hoàn cảnh đồng thời không có bỏ đi ý chí chiến đấu của hắn. Tới tương phản chính là, hắn càng viết càng nhanh, tinh tế chữ viết giống như một hàng dài phô tại bài thi bên trên. Một điểm cuối cùng, liền kém một điểm cuối cùng. Trần Phất Vân nội tâm kêu gào, không có chút nào phát hiện trên đỉnh đầu áo bào bởi vì giọt mưa hạ tới tốc độ dần dần biến nhanh, đã có nước từ áo bào dì ra, nhỏ tại trên mặt bàn. Thi vấn đáp bài thi so với bình thường bài thi đều phải dài. Cung tiên triều gãy trang chữ nhỏ không giống, tuần triều bài thi yêu cầu không thể chống chất, viết xong bộ phận có thể cuộn lên, đồng thời chữ viết cũng không thể quá nhỏ. Trên mặt bàn nước càng ngày càng nhiều, đám chìm tại đáp đề bên trong Trần Phất Vân đồng thời không có phát hiện vấn đề này. Thẳng đến nước hơi hơi thấm ướt cuộn lên bài thi, thẳng đến hắn đem chính mình thi vấn đáp viết xong. Lúc này, Trần Phất Vân toàn thân cao thấp đã toàn bộ ướt đẫm, hắn nhanh chóng cuốn lên bài thi, văng lanh tay không có chút nào phát hiện bài thi nội bộ đã thấm nước đi vào. "Đại nhân, ta muốn nộp bài thi." Trần Phất Vân giơ tay lên, hướng trực ban nha binh nói. Trực ban nha binh nhìn một chút hắn dáng vẻ chật vật, nhẹ gật đầu, ý bảo một bên đồng liêu đưa cho hắn một cái ô giấy dầu, sau đó mang theo hắn đi nội viện. Nha binh gõ vang đại môn, "Đại nhân, có người nộp bài thi." Ngồi tại nội viện bên trong trên ghế Tôn Thiên ý bảo đang tại cho hắn nắn vai nha hoàn đi đến bình phong về sau, rồi mới lên tiếng. "Đi vào." Nha binh mở ra đại môn, mang theo toàn thân ướt đẫm Trần Phất Vân đi vào. Tôn Thiên nhìn xem cái này toàn thân ướt đẫm nam nhân, nhíu nhíu mày. Đều không cần suy nghĩ, vừa nhìn liền biết là bên trái lều. Nhìn bộ dạng này, nghĩ đến là chịu không được mới đến nộp bài thi à? Tôn Thiên nhìn về phía Trần Phất Vân nói, "Đem bài thi cho ta đi." Trần Phất Vân gật gật đầu, cung kính từ trong ngực xuất ra cầm chắc bài thi đưa cho Tôn Thiên. Tôn Thiên hết sức hài lòng thái độ của hắn. Tiếp nhận bài thi, Tôn Thiên còn không có triển khai, liền phát hiện bài thi có chút dị thường. Triển khai về sau, quả nhiên, bài thi nội bộ đã bị thấm ướt. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng ở giữa bộ phận bút mực chữ viết đã bị nước mưa choáng nhiễm ra. Nguyên bản chữ viết tinh tế đáp án đã không thấy, thay vào đó chính là một đoàn đen nhánh mực nước đọng. Tôn Thiên nhìn về phía Trần Phất Vân, đem bài thi triển khai lần sau trên bàn, nghiêm nghị chất vấn, "Đây chính là ngươi thi vấn đáp sao?" Trần Phất Vân nhìn về phía trên bàn bài thi, cái kia đen kịt một màu nhất là trước mắt. Hắn nhìn xem bài thi, không thể tin được lẩm bẩm nói, "Không có khả năng à, ta rõ ràng đã che rất khá, rõ ràng ta dùng áo bào che khuất, không phải xối đến bài thi mới đúng." "Đại nhân, ngài có phải hay không tính sai?" Tôn Thiên quát lớn, "Ngươi không nhìn trường thi quy củ, đem bài thi làm đầy mực nước đọng, đã cấu thành khoa cử trạm quân chi tội, thế mà còn dám nói xấu bổn quan. Ngươi bài thi không cần bình phán, bổn quan bây giờ liền có thể tuyên bố, ngươi bài thi như vậy hết hiệu lực." Trần Phất Vân lảo đảo lui lại mấy bước, muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tôn Thiên nói đích xác không sai, là chính mình chẳng quấn. Khoa cử khảo thí bài thi không cho phép có bất kỳ ô bôi chỗ, mục đích là vì phòng ngừa làm ký hiệu gian lận. Mà quan chủ khảo tại đem bài thi thu đi lên kiểm tra lúc, một khi phát hiện có chạm quấn hành vi, liền có thể trực tiếp đem bài thi hết hiệu lực. Gặp Trần Phất Vân ngốc ngốc đứng tại chỗ, Tôn Thiên hướng phía cửa nha binh nói: "Người tới, dẫn đi đi." Vừa dứt lời, một bên nha binh lập tức tiến lên, đem Trần Phất Vân mang rời khỏi nội viện. Từ nội viện đi đến trường thi cửa ra vào lộ không hề dài, có thể Trần Phất Vân cảm giác giống qua mấy cái xuân thu đồng dạng. Thằng đến trực ban nha binh hỏi hắn 2-3 lần tên gọi là gì về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trần Phất Vân đem tên của mình báo lên, sau đó đem trong ngực đại biểu thân phận cây gỗ đưa cho nha binh. Nha binh tiếp nhận cây gỗ, ở một bên trong khố phòng tìm kiếm một lúc sau, đem một cái ô giấy dầu cùng một cái tiền trinh túi đưa tới. "Đây là ngươi đồ vật, kiểm kê tốt liền đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng trường thi trật tự." Trần Phất Vân tiếp nhận đồ vật, không có kiểm kê túi tiền, cũng không có mở ra dù. Hắn hồn bay phách lạc đi tại trên đường chính, chỉ là phối hợp đi tới, liền đến cửa nhà cũng không biết. Ngồi tại phía trước cửa sổ may vá quần áo nữ tử nhìn thấy chính mình tướng công đang đứng trước cửa nhà gặp mưa, vội vàng thả ra trong tay theo thừa, đi ra ngoài đem hắn kéo vào gian phòng. "A, ngươi xem một chút ngươi, bên ngoài hạ mưa lớn như vậy, ngươi như thế nào không bung dù đâu? Này dù không phải mang theo nhà, cũng không đánh, ngươi thật là. May mà ta thật sớm liền đốt hai nước trong bầu, liền đợi đến ngươi thi xong trở về đâu. Bên ngoài mưa lớn như vậy, liền sợ ngươi dính ướt. Nhanh đi tắm rửa tắm rửa." Không đợi Trần Phất Vân nói chuyện, thê tử của hắn liền không nói lời gì đem hắn đuổi tiến vào phòng tắm rửa bên trong. Kỳ thật Trần Phất Vân trong nhà cũng không tính nghèo, bằng không thì sao có thể chịu đựng được trước đó mấy năm khoa cử. Mặc dù đến đằng sau sinh hoạt có chút túng quẫn, nhưng trong nhà vẫn là có cái tiểu biệt tử. Chủ phòng thứ phòng kho tủ phòng tắm rửa đều có. Trần Phất Vân bị thê tử xô đẩy tiến vào phòng tắm rửa, liền quần áo đều bị thê tử lột sạch cầm đi tẩy. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đi đầu tắm rửa tắm rửa. Đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước đổ vào trong bồn tắm sau, Trần Phất Vân liền lập tức nằm đi vào. Trên đường về nhà, toàn thân hắn trên dưới sớm đã toàn thân ướt đẫm, lại thêm trận có gió lạnh thỉnh thoảng hướng hắn ống tay áo bên trong chui, hắn đều nhanh lạnh đến không có chi giác. Cho tới bây giờ nằm tiến bồn tắm, tay chân của hắn mới dần dần khôi phục chi giác. Chương 45. Ngộ tỉnh chương 45, Ngộ tỉnh Trần Phất Vân dùng xà phòng đơn giản thanh tẩy một chút tóc cùng thân thể sau, nằm tại trong bồn tắm, thẳng đến nhiệt độ nước dần dần trở nên lạnh buốt mới bằng lòng đứng dậy. Vừa mới ngâm tắm lúc, hắn đều nhanh ngủ. Hôm nay trận này khảo thí, hắn cảm giác so trước hai trận cộng lại đều phải mệt mỏi. Nếu không phải dần dần rớt xuống nhiệt độ nước để hắn cảm thấy từng kia ý lạnh, nghĩ tỉnh lại chỉ sợ cũng đến sặc mấy ngụm nước. Trần Phất Vân đứng dậy, cầm lấy vợ mình đã sớm để ở một bên trên ghế sạch sẽ quần áo. Mặc quần áo tử tế buộc hào tóc đi tới thính đường, trông thấy thê tử đang ngồi tại trước bàn. Thê tử gặp Trần Phất Vân tới, liền vội vàng đứng lên nên hắn. "Tắm rửa xong rồi, tới, tới dùng cơm, vừa ra nổi, còn nóng hổi đâu. Đói chết rồi a. Tại trường thi cũng chỉ có thể ăn làm bánh, thiên như thế lạnh, liền cái nóng hổi ăn đến đều không có. Ngươi nói rõ ràng vài ngày trước còn rất tốt, mặc dù xuống chút mưa, nhưng mà cũng không thế nào lạnh, hôm nay làm sao lại đột nhiên phá gió lạnh?" Trần Phất Vân đến gần xem xét, trên bàn bày trọn vẹn 4 bát đồ ăn, hai ăn mặn một chay một canh, đây là ngày lễ ngày Tết mới có phối trí, cười khổ nói, "Đây là chúc mừng ta khoa khảo thành công tiệc tối sao?" Thê tử lườm hắn một cái, sang giọng, mỗi một năm ngươi thi xong, lần nào không phải bậy như thế cả bàn đồ ăn. Trước đó ngươi đều là ăn hai ngụm liền nói không thấy ngon miệng, như thế nào? Năm nay đổi tính từ rồi. Nói xong, thê tử từ một bên tủ bắt bên trong xuất ra một cái nho nhỏ bình gốm cùng một cái chén nhỏ. Mở ra bình gốm, một cỗ hoa quế cùng rượu lẫn nhau giao hòa hỗn hợp hương khí tràn ngập ra. Năm nay mới nhưỡng hoa quế rượu, ngươi không phải luôn nói muốn uống lại không nữa sao? Cho ngươi mua được. Trần Phất Vân không có nhận lời này gốc dạng, chỉ là lẩm bẩm nói, năm nay không có kiểm tra tốt, thi không đậu. Thê tử sững sờ, ngay sau đó an ủi, ai nha, ta coi là chuyện gì chứ, không có kiểm tra tốt sang năm tiếp tục kiểm tra đi. Ngươi nhìn những cái kia lão đồng sinh, đều thi mấy chục năm còn không phải không có thi đậu tú tài, ngươi mới thi mấy năm, gấp cái gì? Bằng không, ngươi đừng có lại chép sách, cũng đừng lại giúp người khác viết thư nhà, ngay tại nhà đọc sách ra. Trước đó thời gian, không phải cũng có thể qua sao? Trần Phất Vân đau lòng nhìn xem ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu thế tử. Có thể qua. Đó là đối với mình mà nói a áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng, mỗi ngày đều có gạo trắng ăn, không cần làm việc, mỗi ngày chỉ cần trong nhà nhìn xem sách. Chợt có tiền nhàn rỗi thời điểm liền ra ngoài cùng những cái kia đồng dạng là đồng sinh uống chút rượu, tâm sự. Mà thê tử của mình đâu? Mỗi ngày trừ cần trông nom trong nhà ruộng đồng bên ngoài, còn muốn làm việc vặt. Mà ăn chỉ có thể là gạo lức, còn ăn không đủ no. Son phấn sử dụng hết cũng không nỡ mua, quần áo đã thật lâu không có thêm qua mới. Ngược lại là chính mình, tại hàng năm khoa khảo lúc đều sẽ thu được thê tử làm một kiện mới tinh trường bảo. Dung nang tới nói chính là, nhà khác người đọc sách một năm có mấy kiện quần áo mới xuyên, mà nếu như chính mình một kiện cũng không có, lúc đó bị người xem thường. Mặc dù thê tử câu nói này đồng thời không có ý tứ gì khác, mà là tại cổ vũ chính mình đừng từ bỏ. Nhưng tại trong lòng của mình, câu nói này lại nhất là chói tai. Trần Phất Vân kẹp khối thịt đặt ở vợ mình trong chén. Ta không thi. Về sau ta liền đi phòng sách chép chép sách, thay người khác viết viết thư nhà kiếm chút bạc, rất tốt. Không thi. Thê tử sờ lên Trần Phất Vân cái chán, nói bừa, này cũng không có phát sốt nhà, như thế nào bắt đầu nói mê sẵn rồi. Trước đó ngươi không phải lời thề son sắt mà nói, muốn thi đậu tú tài, mở tư thục, để ta được sống cuộc sống tốt sao? Như thế nào? Hối hận rồi. Nhất thời thất bại không có nghĩa là cả một đời thất bại, ta tin tưởng ngươi, cho nên, ngươi cũng muốn tin tưởng chính ngươi à? Nghe thê tử của mình vừa nói đùa vừa nói thật lời nói, Trần Phất Vân hồi tưởng lại mấy năm trước, chính mình từng tráng trí lăng vân. Chúng liền tam nguyên, đền đáp quốc gia, trở thành một cái người người kính ngưỡng quan văn. Lại hoặc là tiến vào quân doanh, rong ruổi xa trường, phong lang cư tư. Càng về sau, Trần Phất Vân phát hiện, chính mình không thích hợp luyện võ, mà văn thải cũng không có như vậy xuất chúng. Cho nên, hắn hạ thấp đối với mình yêu cầu. Ở chết một góc, làm cái biên cương đại quan cũng không tệ. Dần dần, hắn phát hiện chính mình quá ngây thơ. Dù là chính mình thật sự có bản lĩnh, dù là chính mình thật sự có năng lực này. Không có bối cảnh, không có nhân mạch, không có bằng bạc, là không thể nào đụng chạm đến vị trí kia. Một lần thi rớt, hai lần thi rớt, ba lần thi rớt. Trần Phất Vân chợt phát hiện, thi đậu cái tú tài, tại Bạch Mã Trấn làm cái tư thục tiên sinh, dạy một chút sách cũng không tệ. Cho tới bây giờ, bởi vì hôm nay kinh lịch, hắn triệt để từ bỏ. Có lẽ, kiên trì, thi lại mấy năm, thật sự là hắn có thể thi đậu tú tài. Sau đó thì sao? Mở tư thục cần đi qua quan phủ cho phép, cầm tới phê văn. Đến lúc đó, hắn lại miễn không được cùng những cái kêu bẻ lũ xu nịnh người liên hệ. Hướng bọn hắn cười làm lành khuôn mặt. Nâng bọn hắn tối dậy, cho bọn hắn tiến đưa ngân lượng, cùng bọn hắn nối giáo cho rằng, hắn không muốn, cũng không tử. Nếu đã như thế làm về sau kết quả so bây giờ còn kém, vậy còn không như bảo trì hiện trạng. Trên thế giới này không thiếu hụt tú tài, cũng không thiếu hụt tham gia khoa cử người. Thi rất chỗ nào cũng có, lên bảng cũng có khối người. Trên thế giới có thể có rất nhiều cái tư thục tiên sinh, nhưng mình thê tử chỉ có chính mình một cái trợ phu. Trần Phất Vân lắc đầu, làm sao lại hối hận, ta chính là không muốn thi. Thê tử gặp hắn kiên trì, cũng phụ hòa nói, tốt tốt tốt, không thi, chúng ta không thi. Ta không biết chữ, cũng không hiểu cái gì đại đạo lý. Nhưng ta biết, có một số việc làm hay không làm, đi theo nội tâm của mình liền tốt. Nếu như một việc thành công để ngươi cảm thấy khó chịu, vậy ngươi làm được cho dù tốt, thì có ý nghĩa gì chứ? Tốt không nói, ăn cơm, lại không ăn cơm liền lạnh. Hai người ăn cơm ăn vào một nửa, thê tử lại thận trọng nói, thật không thi. Ngươi những ngày này cho ta tiền ta đều tổn lấy, sang năm bằng không chúng ta thử một lần nữa, ngươi cũng đừng đi phòng sách chép sách, liền hảo hảo ở nhà đọc sách, ta một người cũng có thể kiếm tiền. Trần Phất Vân cười vuốt vuốt thê tử đầu, thật sự không thi. Ta kiểm tra khoa cử mục đích là vì mở tư thục, mà mở tư thục mục đích lại là vì thanh danh cùng kiếm tiền. Tiền ta bây giờ có thể kiếm lời, mặc dù không bằng mở tư thục kiếm được nhiều, nhưng thắng ở tự do nhẹ nhõm, không cần mỗi ngày đi cho người ta lên lớp. Đến nỗi thanh danh, có hoặc không có cũng không ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt. Lại nói, tuần triều luật pháp quy định, thi đậu tú tài nhưng là có thể nạp tiếp, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta nạp tiếp không thành? Thê tử giận hắn liếc mắt một cái, nạp tiếp liền tiếp nhận tiếp tôi, chỉ cần ngươi Trần lao ra giữ nổi, ta không phản đối. Ta cũng không muốn bị người nói là ghen phụ. Trần Phất Vân cười ha ha nói, không nạp. Không nạp. Ta đều không định đi thi tú tài, còn nạp cái gì thêm a? Sau khi cơm nước xong, nhìn về phía đang tại rửa chén thê tử, nói, nương tử, ta không định khoa khảo, vậy chúng ta có chuyện có phải hay không nên đưa vào danh sách quan trọng rồi? Nghe vậy, thê tử quay đầu, một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Nhạc phụ cũng không chỉ một lần hỏi chúng ta, nói chúng ta đều thành thân lâu như vậy, ngươi bụng như thế nào còn một điểm động tĩnh đều không có. Bằng không, chúng ta muốn đứa bé a? Nghe nói như thế, thê tử khuôn mặt thoáng chốc liền trở nên cùng chu sa một dạng hồng. Nàng trắng Trần Phất Vân liếc mắt một cái, nào có người giữa ban ngày nói cái này, còn chưa tới ban đêm đâu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn là dùng yếu ớt rồi mỗi âm thanh nói một chữ hảo. Chương 46. Người sành sỏi chương 46, người sành sỏi trong tiểu viện. Từ Thanh Niên cùng Thanh Tức đang dọn dẹp hành lý. Bọn hắn chuẩn bị ngày mai đi Húc Vân huyện xa mã hành mua một chiếc xe ngựa, lại mời một cái có thể tiếp nhận lặn lội đường xa xa phu, sau đó liền lập tức lên đường tiến về Thanh Châu. Lúc này, Thanh Tước đang nghĩ trăm phương ngàn kế đem trong viện có thể mang đồ vật tất cả đều mang đi. Nồi sắt muốn dẫn, gia vị cũng muốn mang. Quần áo muốn dẫn, giày muốn dẫn. Đúng, ngày mai còn muốn mua chút chăn đông đệm ở trên xe ngựa, dạng này ngồi cái mông sẽ không đau. Ngay từ đầu, hết thảy đều vẫn là rất bình thường, thẳng đến Thanh Tước muốn đem chồng chất tại bên trong phòng chứa tuổi lửa cũng mang lên. Từ Thanh Niên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem nàng, Thanh Tước, tuổi lửa cũng không cần mang theo, trên đường còn nhiều, rất nhiều. Chúng ta đi Thanh Châu trên đường ven đường đều có thôn xóm, không cần lo lắng vấn đề ăn ở. Ngươi mau đưa lồng gà bên trong cái kia hai cái đẻ trứng gà mái bông xuống. Thanh Tước một mặt vô tội nhìn xem Từ Thanh Niên. Thế nhưng là, đống củi này đều là ta nhọc nhằn khổ sở chặt đây này. Gà mái không mang tới lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là sẽ chết đói ở đây. Đột nhiên, Thanh Tước linh cơ khẽ động. Có. Ta bây giờ liền đem bọn nó giết nấu canh, giữ lại buổi sáng ngày mai nấu bát mì ăn, dạng này bọn chúng cũng không cần chết đói ở đây. Đối với Thanh Tước não mạch kín, Từ Thanh Niên chỉ phải nói thầm một tiếng thiên tài. Hắn vừa định nói cho Thanh Tước, kỳ thật có thể đem bọn chúng đưa cho những người khác. Dạng này gà mái liền sẽ không chết đói. Đáng tiếc, đã muộn. Theo hai tiếng ngắn ngủi khanh khách đồng thanh, hai cái gà mái liền nuốt hận tây bắc. Thế là, vốn nên thu thập hành lý Thanh Tước bắt đầu nấu nước, rút lên lông gà. Bất đắc dĩ, Từ Thanh Niên đành phải chính mình thu thập. Hắn mười phần dứt khoát quyết định, những cái kia tại ven đường trên đường không cần đến đồ vật toàn diện không mang theo. Những cái kia tại ven đường trên đường có thể mua được đồ vật cũng chỉ mang lượng nhất định. Dù sao hắn có tiền, ven đường có thể mua, mang theo ngược lại chiếm không gian. Kỳ thật Từ Thanh Niên hoàn toàn có thể mang theo Thanh Tước cưỡi ngựa xuất phát đi Thanh Châu, dọc theo quan đạo một đường buôn tập, đến có thể cho bình dân thay ngựa dịch trạm liền thay ngựa tiếp tục đi đường, nửa đường chỉ ăn chút lương khô uống một chút nước. Chỉ cần tại sắc trời tối xuống trước đó tìm tới một chỗ có thể cung cấp đồ ăn nóng cùng nghỉ chân địa phương thôn xóm hoặc là thành trấn là được rồi. Như thế lặp lại, chỉ cần 20 ngày liền có thể đến. Nhưng như thế chính là để cao tốc độ tiến lên mà hy sinh thoải mái dễ chịu tính. Tại tốc độ cùng thoải mái dễ chịu hai chọn một dưới, Từ Thanh Niên quả quyết lựa chọn thoải mái dễ chịu, dù cho hành trình thời gian từ 20 ngày biến thành 40 ngày. Hắn cũng không có thay đổi ý nghĩ này. Mặc dù bằng vào thân thể của mình, loại này cường độ thấp chạy thật nhanh một đoạn đường dài đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Nhưng tuân theo có thể đi đường tuyệt đối không chạy bộ, có thể đứng tuyệt đối không đi đường, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi tồn chỉ, Từ Thanh Niên dứt khoát quyết nhiên lựa chọn ngồi xe ngựa. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Thanh Niên vừa rời giường rửa mặt xong, một bát canh gà mặt liền bị Thanh Tước bưng tới. Nhìn xem trong chén hai cái trắng trắng mập mập đại đùi gà, Từ Thanh Niên nhịn không được cắn một cái. Ừm, ăn ngon. Có vị nhân đã từng nói, ăn bữa sáng thời điểm thêm một cái đùi gà nhất định rất vui vẻ. Xem ra, vị nhân nói không sai. Từ khi Từ Thanh Niên giáo Thanh Tước trái dưa hấu công pháp sau, nàng mỗi ngày sáng sớm ăn điểm tâm xong sau đều phải làm nửa canh giờ. Từ Thanh Niên bưng mặt, một bên tư trượt một bên chỉ đạo Thanh Tước động tác. Chân lại hướng xuống uốn lượn một chút xíu, trung bình tấn không có cuốn tới vị, động tác khác đều là phí công. Dồn khí đan điền, lập thân công chính. Động tác càng là quy phạm, Thanh Tước càng là cảm giác phí sức. Nguyên bản tự mình một người còn có thể chống đến nửa canh giờ nhiều một khắc đồng hồ. Nhưng nếu như Từ Thanh Niên ở một bên chỉ đạo lời nói, liền nửa canh giờ đều không chịu được được. Lúc này, Từ Thanh Niên mới vừa vặn ăn mì xong đem bát thả lại phòng bếp, vừa mới đi ra, đã nhìn thấy Thanh Tước ngồi tại trên băng ghế, thở hổn hển. "Công tử, ta nóng quá nha. Ta có phải hay không căn bản liền không thích hợp luyện võ a? Vì cái gì ta cảm giác, một khi đan điền của ta vừa có khô nóng cảm giác, ta mồ hôi liền không cầm được lưu, đồng thời cảm giác vô cùng nóng nha. Không được không được, ta muốn đi trước tắm rửa, chúng ta đợi chút nữa còn phải đi Húc Vân huyện mua xe ngựa đâu." Nói xong, Thanh Tước liền cũng không quay đầu lại phóng tới phòng tắm rửa. Từ Thanh Niên nhìn xem trên mặt đất cái kia phiến đặc biệt rõ ràng nước đọng, nghi ngờ nói, chẳng lẽ đây chính là dịch mồ hôi thể chất? Sau nửa canh giờ, Từ Thanh Niên đầu tiên là mang theo Thanh Tước đi đến Thành Đông. Từ Thành Đông xuất phát tiến về Húc Vân huyện, con đường này là nhanh nhất cũng là nhất bằng thẳng. Đi tới Thành Đông, mấy chiếc xe lửa đang dừng ở cửa thành. "Tiểu hòa tử, đi tuần Vân huyện sao? Ta chiếc này xe lửa chỉ cần 20 cái tiền đồng." Một cái ngồi tại xe lửa phía trên, dáng người khỏe mạnh trung niên nam nhân nhiệt tình hướng Từ Thanh Niên chào hỏi. "Tiểu hòa tử, ngồi ta chỉ cần 15 cái." "Vương ma tử, ngươi dám cướp ta khách nhân?" "Ta này làm sao gọi cướp khách nhân, ta cái này gọi là sinh ý, có bản lĩnh, ngươi liền xuống đến 10 cái tiền đồng a." "Ngươi..." "Tốt, ngươi chờ đó cho ta." Trung niên nam nhân nhìn xem canh giữ tại cửa thành nha binh, thu hồi đánh vương ma tử một trận suy nghĩ. Từ Thanh Niên không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đó là một chiếc xe ngựa, đứng ở phía trước chờ đi xe ngựa xem ra đã không còn trẻ nữa, lúc này nó đang nhắm mắt lại đang tại nghỉ ngơi. Con ngựa cái trán cùng bộ mặt có một chút tán sinh lông tóc, con mao cũng không có trẻ tuổi con ngựa như vậy có con trạch. Đôi ngựa bên trên mao đã có chút thưa thớt, vung vẩy đứng lên xua đuổi con rồi lúc, xem ra cũng không có có lực như vậy. Trên nóc xe ngựa có cái lều, miễn cưỡng có thể che khuất mới lên thái dương. Tứ phía thông gió, trên xe ngựa đồng thời không có cửa sổ tồn tại. Mà con ngựa trên người trừ mặc kết nối xe ngựa khí cụ sau, không còn có khác ngoài định mức đồ vật. Không có dây cương, cũng không có ngựa yên. Một cái lao tẩu nằm ở trên xe ngựa, dùng thoa mũ che mình đầu. "Lão nhân gia, đi Húc Vân huyện bao nhiêu tiền? Lao Tẩu đưa tay cầm hạ che ở trên mặt mũ, chậm rãi ngồi dậy.
30 tiền đồng.
Tốt. Nhìn từ thanh niên đáp ứng như thế dứt khoát, Lao Tẩu có chút kinh ngạc.
Không trả giá?
Không trả. Giá tiền này có thể so sánh xe lừa đắt hơn.
Đắt hơn cũng không trả.
Vì cái gì? Con ngựa này đáng giá. Lao Tẩu cười ha ha, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Hắn sờ lên con ngựa đầu.
Lao Hòa Kế, trên đời này không phải tất cả mọi người đều mắt mù, ngươi nghe không, có người nói ngươi đáng giá.
Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Thanh Niên, mấy người, khi nào xuất phát?
Từ Thanh Niên chỉ Thanh Đức, hai người, bây giờ xuất phát.
Lao Tẩu gật gật đầu, ý bảo hai người lên xe.
Xe ngựa không gian so xe lửa phải lớn chút, ngồi xuống ba người cũng không thấy đến chén chúc.
Lao Tẩu tựa vào xe ngựa trên kệ, ung dung hỏi, thế nào, muốn đi con đường nào?
Mau mau,
vẫn là thoải mái chút.
Từ Thanh Niên nhìn về phía con ngựa kia, cười nói, nó đi đâu con đường, ta liền đi đâu con đường.
Chương 47. Đánh cược chương 47, đánh cược. Lao Tẩu sờ lên lưng ngựa, Lao Hòa Kế, có nghe thấy không, đi chính ngươi thích nhất đi cái kia lộ.
Lao Mã tê minh một tiếng, bắt đầu tiến lên.
Xe ngựa bắt đầu chậm rãi di động, dần dần tăng nhanh, sau đó liền duy trì lấy nhất định tốc độ một mực đi thẳng về phía trước.
Lao Tẩu không có chút nào khiên động dây cương đi khống chế ngựa ý tứ.
Ngươi xanh sỏi, đây cũng chính là Từ Thanh Niên lựa chọn cưỡi chiếc xe ngựa này nguyên nhân.
Hắn biết, chỉ cần mình lựa chọn cưỡi chiếc xe ngựa này đi Húc Vân huyện, như vậy chẳng những thoải mái dễ chịu độ có cam đoan, sẽ không gặp phải những cái kia gặp gành dốc đứng đoạn đường, mà lại thời gian cũng tuyệt đối sẽ không chậm.
Thanh Tước ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem tư thế đi có một chút quái dị lắm mã, hỏi: "Công tử, này lên ngựa đi lộ tư thế như thế nào là lạ?"
Từ Thanh Niên nhìn xem trái móng trước uốn lượn có chút không được tự nhiên, phần lưng còn có chút sụp đổ xuống lắm mã, yên lặng nói: "Bởi vì, đây là một tất chiến mã."
Nghe vậy, tựa vào trên kệ Lao Tẩu ngồi thẳng người, vẫn đục hai mắt tinh tế đánh giá Từ Thanh Niên.
"Ồ, cớ gì nói ra lời ấy?"
Từ Thanh Niên cười nói: "Bình thường ngựa nhưng không có như thế cường tráng. Mặc dù con ngựa này đã tuổi già, phong thái đã không còn năm đó, cơ bắp dần dần giảm bớt, làn da dần dần lỏng, nhưng khung xương bày ở nơi này, thân thể tự nhiên cũng khổng lồ chút. Còn có khí thế của nó, tại như thế ồn ào cửa thành, thế mà có thể gặp không sợ hãi, còn có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn tố chất tâm lý không phải bình thường ngựa có thể so sánh."
Lao Tẩu nhiều hứng thú nhìn xem Từ Thanh Niên, "Ngươi nói không sai, cái này đích xác là một thất chiến mã, hơn nữa còn là một thất chiến công hiển hách, uy danh chuyển xa mã. Trên chiến trường, tại nó gót sắt hạ bị sống sờ sờ dẫm đạp chí tử nhân, hai tay hai chân đều đến không hết. Ta dưỡng qua rất nhiều mã, cũng qua gặp qua rất thật tốt mã, nhưng con ngựa này là ta thích nhất, không có cái thứ hai. Đằng sau nó bởi vì trên chiến trường bị thương về sau không thể lại rong ruổi xa trường, ta mới từ trong quân doanh đưa nó muốn đi qua, một mực nuôi."
Lao Tẩu nhẹ nhàng vuốt ve lão mã trên lưng cái kia đã chẳng phải bóng loáng lông tóc, ánh mắt ôn nhu, thần sắc chuyên chú, phản phất giống như là vuốt ve chính mình yêu nhau nhiều năm thê tử đồng dạng.
"Nếu là ngươi có thể lại nói ra ba cái nó là chiến mã lý do, như vậy ngươi chuyến này phí tổn, lão phu cho ngươi miễn."
Từ Thanh Niên nghe tới Lao Tẩu nói hắn từng dưỡng qua rất nhiều mã, hơi hơi nhíu mày.
"Ồ, Lao tiên sinh ngài xác định sao?"
Lao Tẩu nói, "Đó là đương nhiên, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy."
Từ Thanh Niên một lời đáp ứng.
"Tốt, nhưng mà, ta không cần Lao tiên sinh cho ta miễn trừ phí tổn, ta muốn cho Lao tiên sinh giúp ta một chuyện."
"Thực không dám dâu dếm, lần này ta đi Húc Vân huyện là muốn mua một con ngựa cùng một cỗ xe ngựa, dùng cho chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tốc độ, sức chịu đựng cùng tính ổn định ba thiếu một thứ cũng không được. Nếu Lao tiên sinh dưỡng qua rất nhiều mã, chắc hẳn chọn mã ánh mắt nhất định không tệ, cho nên ta muốn cho Lao tiên sinh giúp ta tại Húc Vân huyện chọn một con ngựa, như thế nào?"
Lao Tẩu trong mắt trồi lên mỉm cười, bình thản ung dung nói, "Chỉ cần ngươi có thể nói ra tới ba điểm, đừng nói một con ngựa, liền xem như 10 con ngựa, ta cũng cho ngươi chọn."
Từ Thanh Niên chắp tay ôm quyền nói, "Tốt, nếu Lao tiên sinh nói như vậy, vậy ta liền không khách khí.
Đệ nhất, con ngựa này phần lưng sụp đổ, chắc là ngồi trên lưng ngựa tác chiến tướng quân nhiều lần tại trên lưng ngựa đứng lên vung đao giết địch, dần dà liền xuất hiện sụp đổ. Mặc dù lưng ngựa bản thân liền tồn tại nhất định lõm, nhưng con ngựa này lõm trình độ rõ ràng hơi quá đầu. Bình thường hiểu mã người là sẽ không cho lưng ngựa gia tăng nhiều như vậy đánh vác, trừ phi
nhất định phải làm như thế."
Lao Tẩu hơi hơi gật đầu, "Không sai, con ngựa này chủ nhân trước đích thật là một cái tướng quân, chỉ bất quá hắn đã chiến tử xa trường, nếu không con ngựa này cũng không tới phiên ta tới dưỡng."
Gặp Lao Tẩu không có phản đối điểm thứ nhất, Từ Thanh Niên tiếp tục nói ra, "Thứ hai thì là móng sắt. Phổ thông ngựa móng sắt cùng chiến mã móng sắt chất liệu là không giống. Con ngựa này móng sắt là huyền thiết làm, nói cách khác, nó dùng chính là chiến mã móng sắt.
Lao tiên sinh, ta đoán, ngài có phải hay không thử qua cho nó đổi ngựa bình thường móng ngựa? Nhưng khi nó cảm giác được móng sắt cùng lúc trước dùng không giống sau, liền sẽ như cái ngoan đồng một dạng, móng trước đào đất, phát cáu, đúng hay không?"
Lao Tẩu vuốt ve sợi râu ngựa đầu cười to, "Không sai.
Gia hỏa này, móng sắt chất liệu không giống nó thế mà đều biết.
Biết về sau, sau đó vẫn gào rít, dùng móng trước gãi điện.
Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng nó là móng ngựa, muốn tu móng, càng về sau mới phát hiện, nó là muốn đem móng sắt đổi thành huyền thiết.
Mã thông nhân tính, câu nói này quả nhiên nói không sai a."
Lao Tẩu nhìn Từ Thanh Niên không có nói tiếp, nghi ngờ nói, "Như thế nào?
Điểm thứ ba không tìm ra được rồi.
Thôi thôi, chỉ bằng ngươi nói ra tới hai điểm này, lão phu cũng nguyện ý giúp ngươi chọn mã."
Từ Thanh Niên ra vẻ mê hoặc nói, "Lão tiên sinh, không phải ta nói không nên lời điểm thứ ba, mà là ta cảm thấy không cần thiết."
Lao Tẩu hầu nghi nói, "Vì cái gì?"
Từ Thanh Niên dùng tay chỉ lưng ngựa mặt bên thượng cái kia từng đầu trướng mắt pha tạng hoa văn.
"Rõ ràng."
Lao Tẩu dừng một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ha ha ha, ngược lại là ta trước lộ tẩy. Thất sách, thất sách. Đến Húc Vân huyện, chọn mã loại sự tình này cứ việc giao cho lão phu là được. Cùng ngươi tiểu oa nhi này trò chuyện, thực sự thú vị, thực sự thú vị. Nói xong, lão tẩu liền tiếp theo tựa vào trên giá gỗ, nhắm mắt lại, không có lại nói tiếp. Thanh Tước không hiểu ra sao giật giật từ thanh niên tay áo, công tử, điểm thứ ba là cái gì nha? Từ thanh niên nhếch miệng, muốn biết sao? Thanh Tước chờ mong nhẹ gật đầu. Hắc hắc, không nói cho ngươi. Nghe vậy, Thanh Tước cầm bút lên nắm tay nhỏ đấm đấm từ thanh niên bà bay. Thử, công tử hỏng. Không nói cho ta liền không nói cho ta, chính ta đoán. Nhưng mà, Thanh Tước nhìn nửa ngày, vẫn là không có phát hiện cái kia pha tạp lông tóc bên trong đến cùng có cái gì bí mật. Bất đắc dĩ, nàng đành phải sử xuất tuyệt chiêu, nũng nịu. Công tử ngươi liền nói cho ta nha, ngươi không nói cho ta, trong nội tâm của ta luôn ngứa một chút, không thoải mái công tử ngươi liền nói cho ta nha, công tử thiên hạ đệ nhất hảo muốn hướng một chút, một thiếu nữ 16 tuổi, mọc ra một tấm thanh thuần đáng yêu, hoạt bát động lòng người khuôn mặt. Rim hai cái bím, trái một cái phải một cái. Đưa ngươi cánh tay ôm vào trong ngực, có ác cọ sau đó dùng nũng nịu âm thanh hô. Công tử nói cho ta đi công tử thiên hạ đệ nhất hảo công tử tốt nhất ngươi gánh vác được sao? Dù sao từ thanh niên là gánh không được, một chút cũng gánh không được. Từ thanh niên đưa cánh tay từ thanh tức trong ngực rút ra. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi biết còn không được sao, ngươi không cần giao ta đều muốn bị ngươi giao choáng. Chương 48. Nguyên nhân chương 48, nguyên nhân từ thanh niên đầu tiên là để thanh tức xuất ra ấm nước, vui thích uống một hớp nước sau, lúc này mới tiếp tục nói. Trong quân đội tướng quân đều là thân phận hiển hách người, là tuyệt sẽ không cưới loại này tạp sắc lông tóc mã. Nhưng vị lao tiên sinh này vừa mới lại minh xác biểu thị, con ngựa này chủ nhân trước chính là một vị tướng quân. Cho nên, này pha tạp lông tóc tỷ lệ lớn là bởi vì đang chiến tranh lúc, con ngựa thân thể bị lợi khí gây thương tích. Chiến trường điều kiện ác liệt, vết thương rất khó nhanh chóng khép lại, thậm chí lại bởi vì nghỉ ngơi không tốt, chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà dẫn đến vết thương lần nữa vỡ ra. Dài này lặp đi lặp lại, miệng vết thương mới mọc ra lông tóc tự nhiên liền cùng ban đầu lông tóc màu sắc không giống. Nghe xong từ thanh niên lời nói, Thanh Tước như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Ờ, nguyên lai là vậy sao?" Tiếp theo, nàng bắt đầu đếm lao mã trên người cái kia khác biệt màu sắc lông tóc đến cùng có bao nhiêu đầu. Nơi này có một đầu, nơi này cũng có một đầu. A, nơi này lại có ba đầu, nơi này như thế nào đều không giải mau đi ra. Lúc ấy con ngựa nhất định rất đau a. Thanh Tước đau lòng vuốt ve lưng ngựa, mà con ngựa tựa hồ là nghe hiểu Thanh Tước lời nói đồng dạng. Nó đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Thanh Tước vừa mới vuốt ve qua địa phương, sau đó hướng về phía không trung hừ một tiếng, dường như đang nói, điểm này vết thương nhỏ căn bản không đáng nhắc đến. Sáng sớm ánh nắng cũng không chói mắt, chiếu lên trên người lúc đồng thời không có buổi trưa liệt dương cái chủng loại kia cảm giác nóng rực, ngược lại là ấm áp. Từ thanh niên học lão tẩu dáng vẻ, từ ven đường bẻ một cây cỏ đuôi chó ngậm tại trong miệng, nửa dựa nửa nằm ở trên xe ngựa. Đúng lúc gặp mặt đường gặp gầy ngốn cong, xe ngựa lúc thượng đương thời, lúc trái lúc phải lung lay. Từ thanh niên thổi gió sớm, đón nắng sớm, nhìn xem trong sơn giá bị gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua lâm diệp bụi cỏ. Bọn chúng theo gió thổi đi phương hướng chập chờn, phong ngừng sau bọn chúng lại trở lại chỗ cũ. Cành cây thượng thường xuyên truyền đến líu ríu tiếng chim hót, từ thanh niên không phân biệt được là cái gì điều, nhưng hắn cảm thấy đều thật là dễ nghe. Hít sâu một hơi, một cỗ mang theo tươi mát bùn đất hương thơm không khí nháy mắt thông qua xoang mũi thẳng tới phổi. Đi tới bằng phẳng đoạn đường, xe ngựa tốc độ thoáng nhanh một chút. Thiên nhiên tươi mát dần dần bị một cỗ khói lửa che lại, côn trùng kêu vang điệu kêu âm thanh dần dần biến mất, thay vào đó chính là ven đường tiểu phiến giao hàng cùng khách hàng mua đồ lúc có kẻ mặc cả âm thanh. Húc Vân huyện đến, cửa thành khắp nơi đều là người, có vào thành, có ra khỏi thành, có giao hàng, có mua đồ. Từ thanh niên hơi kinh ngạc. Vẹn vẹn khoảng cách không đến 20 dặm mà, mật độ nhân khẩu chênh lệch thế mà như thế lại sao? Tiến vào thành nội sau, phát hiện thành nội cũng là người đông nghìn nghịt. Tìm cá nhân hỏi một chút, từ thanh niên mới biết được, nguyên lai hôm nay là họp chợ thời gian, cũng chính là chợ phiên. Chứ những cái kia thành phố lớn bên ngoài, tuần triều địa phương còn lại đều thịnh hành chợ phiên loại này định kỳ phiên chợ. Mỗi khi gặp âm lịch có 1, 4, 7 thời gian, chính là tuần triều họp chợ ngày. Vì bảo đảm giao dịch tính công bình cùng tính an toàn, trong thành một chút đặc biệt khu vực, quan phủ sẽ còn sắp đặt công chứng viên kêu giá xem xét, đồng thời cũng sẽ có tuần tra nha binh duy trì trật tự. Bởi vậy, những cái kia đặc biệt khu vực thương phẩm cũng sẽ đắt một chút, đồng thời cũng càng hiếm thấy. Ba người đi trước đến quan phủ mở chuồng ngựa, chuẩn bị đem lão mã thác quản ở bên trong. So sánh những cái kia tư nhân mở chuồng ngựa, quan phủ càng có bảo hộ, đồng thời giá cả cũng càng tiện nghi. Đương nhiên, cũng có những người có tiền kia ưa thích đi tư nhân mở chuồng ngựa, bởi vì hoàn cảnh nơi đây càng tốt hơn, càng phù hợp thân phận của bọn hắn. Không chỉ là người, ngựa của bọn hắn cũng cao hơn qua những người bình thường kia mã nhất đẳng. Mặc dù đại bộ phận người bình thường căn bản mua không nổi mã. Ba người dắt ngựa đi tới quan phủ mở chuồng ngựa cửa ra vào, gặp có người dắt ngựa tới, đứng tại cửa ra vào đón khách gã sai vặt lập tức bu lại. Vị đại nhân này là muốn gửi quản ngựa sao? Ngựa 7 văn tiền một ngày, mang xe ngựa muốn nhiều thêm 3 văn. Chúng ta sẽ cung cấp nước, bất quá ngựa ăn uống đến chính ngài cung cấp, hoặc là cho chúng ta ngân lượng, chúng ta thay ngài uy. Lao tẩu đưa cho gã sai vặt 25 cái tiền đồng, trầm giọng nói, trong này 10 văn tiền là ngựa cùng xe ngựa tiền, 3 văn tiền là ngươi khổ cực tiền, còn lại 12 văn tiền là đồ ăn tiền, muốn lên tốt mục túc thảo, bên trong thêm chút muối ăn, lúa mì thanh khoa cùng đậu liệu, lại thêm 2 cái trứng gà. Cho ngươi khổ cực tiền, ngươi đừng trộm gian dùng mánh lưới cho ta thiếu cân thiếu hai, nếu như bị ta phát hiện, thử thử. Bình thường lao tẩu đồng dạng đều là đem xe ngựa dừng ở cửa thành, sau đó chính mình vào thành đi mua đồ ăn cùng trứng gà, sau đó tự mình mua ngựa. Nhưng hôm nay cần giúp từ thanh niên chọn mã, đành phải để quan phủ chuồng ngựa gã sai vật làm thay. Gã sai vật tiếp nhận đi, cười tủm tỉm nói, khách quan nơi nào, chúng ta lệ thuộc vào quan phủ dưới, không bao giờ làm những này thiếu cân thiếu hai, cướp gà trộm chó sự tình. Ngài liền yên tâm trăm phần, nói không chừng đến lúc đó ngài trở về lấy mã, mã cảm thấy nơi này thoải mái, còn không nguyện ý cùng ngài đi đâu. Có lao tẩu cho tiền đoa, gã sai vật trở nên càng thêm nhiệt tình. Hắn lập tức chào hỏi người, đem lão tẩu ngựa cùng xe ngựa an bài tốt, sau đó cho lão tẩu một tấm ấn có dấu đỏ tờ giấy, trên đó viết cất giữ ngựa cùng xe ngựa chuồng ngựa dãy số. Đợi lao tẩu đi rồi, gã sai vật nhìn xem lão tẩu vị trí tại chuồng ngựa, thở dài một cái, đầu năm nay mã ăn đến đều so người tốt. Một lần liền ăn hai cái trứng gà, cái gì mã như thế quý giá, những cái này quan lão gia gia mã cũng không có đãi ngộ này à. Cảm thán xong, gã sai vật liền đi cho ngựa chuẩn bị ăn uống đi. Cầm nhân ra tiền, chuyện dù sao cũng phải làm được xinh đẹp điểm mới đúng. Người bên trong thành muốn so cửa thành nhiều người nhiều lắm. Tiếng giao hàng không dứt bên hai, ăn uống chơi cái gì cũng có bán. Lúc này, một trận mùi thơm gây nên từ thanh niên chú ý lần theo mùi thơm nhìn lại, nguyên lai là một nhà bán áp huyết canh miến bên đường có nhỏ. Không cần chủ quán giao hàng, quầy hàng thượng sớm đã ngồi đầy người. Những cái kia tìm không thấy chỗ ngồi người, thậm chí liền trực tiếp ngồi xổm ở bên đường, cũng không lo được bỏng, từng ngụm liền bắt đầu ăn, một bên ăn một bên tê a hóa ra, bọn hắn là dầu cây ớt thả nhiều. Nhìn thấy những người này ăn đến như thế thơm, từ thanh niên bỗng nhiên cảm giác bản thân đói. Chính mình còn giống như cho tới bây giờ không có ăn qua áp huyết canh miến. Vô luận đúng đúng ở kiếp trước vẫn là một thế này. Thanh tước, ngươi có đói bụng không? Công tử, ta còn tốt, còn đói đúng không? Tốt. Vậy chúng ta đi ăn một bát. Nói xong, từ thanh niên lại đối lao tẩu nói, lao tiên sinh, cùng một chỗ ăn một bát như thế nào? Ta mời khách. Lao tẩu vừa định nói mình mang theo lương khô, sờ lên tùy thân mang theo bao vải, mới phát hiện lương khô thế mà bị hắn quên ở lập tức trên xe không có mang tới. Gặp lao tẩu không có cự tuyệt, trùng hợp có bản khách nhân vừa mới ăn xong đứng dậy, từ thanh niên lập tức hướng chủ quán hô, trưởng quỹ, ba bát áp huyết canh miến, mỗi bát đều nhiều hơn một phần áp huyết cùng một phần bị tạm. Chương 49. Hồ Cơ chương 49, Hồ Cơ nghe tới từ thanh niên hướng mình chào hỏi, trưởng quỹ hô to một tiếng. Được rồi, khách quan ngài chờ lấy, lập tức tốt. Chờ đợi trong lúc đó, từ thanh niên nhìn xem ngồi xổm ở ven đường ăn đến nghe răng trợn mắt lưu nước mũi cả đám, hoán thầm nói, có cay như vậy sao? Nay trưởng quỹ quả ớt để cho người ta tùy tiện thêm. Làm từ thiện đâu? Tại tuần triều, quả ớt mặc dù không tính là quý, nhưng cũng không rẻ. Rốt cục, đang chờ thêm vài phút đồng hồ sau, điếm tiểu nhị đem ba bát áp huyết canh miến đã bưng lên. Mỗi một bát phía trên đều che kín tràn đầy áp huyết cùng vị tạp. Nghe cố này khó nói lên lời kỳ diệu mùi thơm, từ thanh niên không cấm khẩu răng nước miếng, tại thêm hai muôi tràn đầy quả ớt về sau, liền bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Từ thanh niên trách oan cái kia chẳng hán, này quả ớt, thật sự rất cay. Hắn lập tức liền nếm đi ra, này màu đỏ nát hạt tròn thoạt nhìn là quả ớt, kỳ thật đại bộ phận là lao sinh gừng, chỉ có một phần nhỏ là quả ớt cùng thủ du. Sở dĩ bắt đầu ăn cay là bởi vì đang ăn fan hâm mộ cùng áp huyết vị tạp thời điểm liên tiếp gừng cùng một chỗ ăn vào đi, mà áp huyết canh miến lại muốn nhân lúc còn nóng ăn mới ăn ngon. Nóng cùng cay hoàn mỹ va chạm, từ đó làm cho những người kia một cái nước mũi một cái nước mắt. Từ thanh niên không nghĩ tới chính mình cũng thành loại người kia, một bên tê a một bên ăn, một bên sắt nước mũi. Thanh tước thì không có thêm bất luận cái gì ngoài định mức độ gia vị, liền trên bàn giấm cũng không có thêm. Lao tẩu thì 10 phần phong khoáng, thêm hai đại môi quả ớt, lại thêm rất nhiều giấm. Chỉ thấy hắn trực tiếp ngồi xổm ở trên ghế, cũng không lo được bỏng, từng ngụm liền bắt đầu ăn. Nhìn xem lão tẩu ăn như hổ đói, từ thanh niên cũng học cách làm của hắn, tại trong chén lại thêm một chút giấm sau, mới tiếp tục ăn. Một lát sau, từ thanh niên cùng lão tẩu trong chén đồ vật đã dâu tuyết, liền nói không thế nào đói thanh tước, tại nàng gà con mổ thóc thức thế cùng dưới, trong chén cũng đã thấy thực chất. Áp huyết canh miến 7 văn tiền một bát, thêm một phần áp huyết 4 văn, thêm một phần bị tạm 8 văn. Không thể nói quý, nhưng cũng không rẻ. Rất nhiều tới đây ăn người chắc là bởi vì ăn phiền chán trong nhà thanh đạm cầu vị, cho nên nghĩ tại chợ phiên thời điểm phóng túng một cái, ăn chút cay độc. Giao xong tiền, ba người liền hướng phía nội thành đi đến. Chỉ có tại nội thành những cái kia đặc biệt khu vực mới có thể mua được ngựa tốt. Khu vực bình thường đương nhiên cũng có ma bán, nhưng nếu là nghĩ ở nơi đó tìm tới ngựa tốt, không khác mò kim đáy biển. Càng là đi vào bên trong, người lưu lượng càng là ít, đồng thời, thương phẩm giá cả cũng càng là đắt đỏ. Từ thanh niên vừa đi vừa tuần sát bốn phía, ý đồ tìm tới buôn ngựa tử bóng dáng. Nhưng mà, đi đều nhanh nửa canh giờ, đều không tìm được nơi nào bán mã. Đột nhiên, từ thanh niên trông thấy tại đường lớn chỗ ngoặt một cái nơi đầu hẻm để đó một cái chiêu bài, phía trên viết ba chữ: nơi đây có hổ mã bán ra. Từ thanh niên vui mừng quá đỗi, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được. Nếu là hôm nay mua không được mã lời nói, đợi đến kế tiếp chợ phiên, lại muốn lãng phí vài ngày thời gian. Không đợi từ thanh niên đi qua, một cái tặc mi thử nhãn thấp bé nam nhân liền bu lại, lặng lẽ meo meo nói: "Bằng hữu, hổ mã muốn phạt." Hổ mã? Sức chịu đựng cùng tốc độ so phổ thông mã càng hơn một bậc hổ mã. Hắn đương nhiên cần. Từ thanh niên gật gật đầu, nam nhân liền lại nói: "Đi vào nói chuyện, đi vào nói chuyện." Bên ngoài không tiện nhìn hàng, đi vào nhìn. Nhìn xem nam nhân cái kia lén lén lút lút biểu lộ, từ thanh niên nghĩ đến bên trong là không phải có cái chuồng ngựa, cho nên muốn đi vào nhìn, liền không có suy nghĩ. Đi tới lại đường, nam nhân lại nói ra: "Bằng hữu, nữ quyến sợ là không tiện lắm đi vào." Từ thanh niên hổ nghi nói: "Không tiện, bên trong hương vị rất nặng." "Hương vị? Ách, xem như thế đi." Từ thanh niên tưởng rằng bởi vì bên trong phân ngựa mùi thối rất nặng, cho nên nam nhân mới nói không tiện nữ quyến đi vào. Nhưng từ thanh niên đến nội viện về sau, mới phát hiện hắn sai. Này không phải cái gì hồ mã, này rõ ràng chính là. Từ thanh niên chỉ vào những cái kia bị giam tại to lớn lồng sắt bên trong, quần áo tả tơi, điềm đạm đáng yêu tiểu nữ, chất vấn, đây chính là ngươi trên chiêu bài viết hồ mã. Nam nhân cười hắc hắc nói, không đều giống nhau nha, đều là dùng để cưỡi, đại nhân ngài nói đúng hay không? Nói xong, nam nhân còn làm một cái cưỡi ngựa tư thế, cái này khiến từ thanh niên không còn gì để nói. Ngài nếu như muốn mua thật sự hồ mã, chúng ta này đương nhiên cũng là có, chỉ có điều, ngài cần mua trước cái hồ cơ. Chúng ta đây cũng không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta này gọi buộc chặt tiêu thụ. Dù sao, đại nhân ngài cũng biết tại Húc Vân huyện hồ mã khan hiếm tính cùng chân quý tính, buộc chặt tiêu thụ chắc hẳn ngài cũng có thể tiếp nhận, đúng không? Chúng ta đây, bán cũng không đắt, hồ mã một thất 60 lượng bạc, một cái hồ cơ 40 lượng, nếu là ngài mua nhiều một chút, chúng ta còn có thể cho ngài đánh gãy. Nghe vậy, từ thanh niên có chút líu lưỡi. Phổ thông ngựa cũng mới 3-40 lượng bạc tả hữu, này một cái hồ cơ liền 40 lượng, còn không đắt. Kia cái gì mới quý? Ngài nhìn này hồ cơ, này xinh đẹp dáng người, này điềm đạm đáng yêu mắt to, này thon dài đùi đẹp. Ta nha, là không có nhiều bạc như vậy, nếu không ta cũng cần mua một cái, mỗi lúc trời tối đều gối lên bắp đùi của nàng đi ngủ, nghe hương thơm. Đại nhân yên tâm, những này hồ cơ không có người động đậy, tất cả đều là xử nữ, đồng thời tuổi tác không có một cái vượt qua 17 tuổi, đại nhân mua về nhà về sau có thể yên tâm hưởng dụng. Nam nhân thoại thuật mặc dù sức hấp dẫn 10 phần, nhưng hắn nói đến đích thật là lời nói thật. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia hồ cơ không có chỗ nào mà không phải là trước sau lồi lõm, đều có các đẹp. Nhưng mà, từ thanh niên đối với mấy cái này hồ cơ cũng không cảm thấy hứng thú. Không phải hắn hướng rơi tính có vấn đề, mà là trong lồng dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, cùng những cái kia hồ cơ trên người thỉnh thoảng tản mát ra hôi nách bị, thực sự là để hắn không làm sao có hứng nổi. Lúc này, đứng tại từ thanh niên bên người lão tẩu lại là lặng lẽ chọc chọc hắn. Từ thanh niên đối nam nhân nói câu chờ một lát sau, liền đi theo lão tẩu đi đến một chỗ địa phương không người. Lão tẩu 10% chăm chú nhìn từ thanh niên, xin hỏi tiểu hữu, ngươi hôm nay mang theo bao nhiêu ngân lượng? Rất nhiều. Rất nhiều là bao nhiêu? Tóm lại rất nhiều. Lão tẩu gặp từ thanh niên không nguyện ý cùng mình nói thật, vội nói, dạng này, ngươi giúp ta mua xuống những này hồ cơ, tiền coi như ta mượn ngươi, về Bạch Mã trấn sẽ trả ngươi. Ngươi mua nhiều như vậy hồ mã làm gì? Chờ một chút, hồ cơ. Ngươi mua nhiều như vậy hồ cơ làm gì? Lão nhân gia ngài thân thể chịu nổi sao? Nghe tới từ thanh niên trò đùa lời nói, lão tẩu đồng thời không có tiếp tra, mà là 10% chân thành nói, nghe ta, mua lại, này hồ cơ bên trong có cái đại nhân vật, thừa dịp đám người này không nhận ra được trước đó đem các nàng mua lại. Từ thanh niên tự nhiên sẽ không nghe hắn lời nói. Đại nhân vật gì? Cái gì hồ cơ? Trên đường cho chuyện tới, cái kia cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Ngươi một câu, ta liền phải đem này hơn 20 cái hồ cơ mua lại. Một cái hồ cơ 40 lượng, 20 cái hồ cơ liền 800 lượng. Vạn nhất này lão tẩu cùng nơi này trưởng quỹ là sớm đã nói xong, chính mình mua về sau lão tẩu cho mình chơi cái biến mất, vậy mình tiền chẳng phải là không công trôi theo dòng nước. Chương 50. Đột quyết hoàn thất. Chương 50. Đột quyết hoàn thất. Mặc dù mình có thể chuyển tay đem những này hồ cơ bán đi hồi máu, nhưng này đắt đỏ giá cả nhất định dẫn đến bán ra chu kỳ dài dằng dặc. Chính mình cũng không thể một bên đi đường đi Thanh Châu một bên bán hồ cơ a. Này như cái gì lời nói? Du tẩu nô lệ con buôn. Còn có một cái phương pháp, đó chính là giữ lại chính mình sử dụng, dù sao này 800 lượng hắn cũng không bỏ ra nổi. Nhưng mình bên người cái kia thanh thuần đáng yêu nũng nịu nha hoàn thanh tức chính mình còn không thu đâu, làm sao có thể dây vào một đám mua về nữ nhân. Đến nỗi tuổi của các nàng đừng nói 18, một cái vượt qua 17 đều không có. Đừng nói trước lương tâm của mình qua bất quá phải đi, chỉ cần từ thanh niên hắn dám thu, hài hoa đại thần nhất định không tha cho hắn. Lão tiên sinh, mặc dù chúng ta rất trò chuyện tới, ngài đáp ứng vì ta chọn mã, ta cũng nhận ngài tình. Nhưng ngài một câu, liền muốn cho ta móc 800 lượng bạc, còn cái gì đều không nói cho ta, chỉ cùng ta nói bọn này hồ cơ bên trong có cái đại nhân vật, để ta toàn bộ mua lại, đây có phải hay không là có chút không thể nào nói nổi. Lao tẩu bị nói đến có chút á khẩu không trả lời được. Đích xác, lý do này quá gượng ép. Vốn là Lao tẩu còn muốn biên cái những lý do khác tiếp tục lừa gạt từ thanh niên, nhưng nhìn hắn cái kia không biết toàn cảnh thế không ra tiền biểu lộ, hắn vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho từ thanh niên. 30 năm trước tuần triều cùng đột quyết đại chiến, đàm phán lúc ta từng xem như mã phu cùng sứ đoàn cùng đi qua đột quyết. Khi đó bởi vì đột quyết trong chiến tranh ở vào yếu thế, cho nên đối với chúng ta sứ đoàn một đoàn người rất là tôn trọng, đột quyết hoàng thất tự mình tiếp đại chúng ta. Khả hãn không đến, nhưng khả đôn tới. Khả đôn, cũng chính là khả hãn chính thê. Tại đột quyết địa vị, tương đương với đại tuần hoàng hậu. Ở trong đó có thiếu nữ mặt mày cơ hồ cùng khả đôn giống nhau như lúc. Từ thanh niên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngài nói là, bên trong có cái đột quyết công chúa. Lao tẩu gật gật đầu. Có phải hay không công chúa ta không biết, nhưng người này cùng bây giờ đột quyết khả đôn nhất định có lớn lao liên hệ, coi như không phải công chúa, cũng là người trong hoàng thất. Nói thật cho ngươi biết ta là tuần triều tú y sứ giả tuyến nhân, ta có thể dưỡng cái kia con chiến mã, cũng là dựa vào tú y sứ giả vận hành, mà đại giới thì là tại mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày bên trong quan tâm kỹ càng những cái kia cùng vương triều lợi ích tương quan sự tình. Đột quyết người của hoàng thất thế mà bị tuần triều bọn buôn người buộc sau khi đi quang minh chính đại bán, chuyện này nhất định phải thích đáng xử trí, nếu không sợ là lại có chiến sự phát sinh. Tú y sứ giả từ thanh niên biết là tuần triều tổ chức tình báo danh tự. Tên này lao tẩu thế mà là tổ chức tình báo tuyến nhân. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nhốt ở trong lồng người biểu hiện được có chút gì thường sao? Theo lý mà nói, các nàng quần áo tả tơi bị người nhốt ở trong lồng, vì thu hoạch được cảm giác an toàn, tất cả mọi người hẳn là chen trong góc, đưa lưng về phía người mới đúng. nhưng các nàng vừa vặn tương phản, những cái kia hồ cơ đứng tại chiếc lồng bốn phía, vô luận là đối mặt những cái kia giam giữ các nàng người, vẫn là chúng ta, các nàng từ đầu đến cuối dùng thân thể đang đối mặt bên ngoài. Người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy các nàng là tại tranh diễm, là tại khẩn cầu có người đem chính mình mua đi, để thoát ly lồng giam. Nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra tới, các nàng là tại bảo vệ trong lồng ương người. Mới đầu ta cũng cho là nàng nhóm là tại tranh diễm, nhưng thẳng đến làm ta xuyên thấu qua giữa người và người khe hở, thấy được cặp kia quen thuộc con mắt về sau, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Nghe tới lao tẩu phân tích đạo lý rõ ràng, Từ Thanh Niên cẩn thận hồi tưởng một chút, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Khó trách hắn vừa mới liếc nhìn lại tất cả đều là trắng bóng một mảnh. Từ Thanh Niên nhíu nhíu mày, vậy bạn nhất bên trong nữ nhân kia không phải người trong hoàng thất đâu. Lao tẩu nói tiếp, đây chính là ta sau đó muốn nói. Đợi chút nữa sau khi đi vào, ngươi cố ý cùng nam nhân kia nói muốn đi xem một chút hồ mã. Chỉ cần ta gặp được nguyên bản thuộc về những này hồ cơ hồ mã, liền có thể xác định nữ nhân kia đến cùng phải hay không người trong hoàng thất. Nếu như nữ nhân kia thật là người trong hoàng thất, như vậy bên trong nhất định có một thất đặc biệt mã. Nếu như ngươi có thể thu được con ngựa kia, như vậy ngươi cũng không tiếp tục cần phải đi tìm cái gì cái gọi là buôn ngựa tử. Bởi vì cùng con ngựa kia so sánh, khác mã đều là cướp chó. Nghe tới lao tẩu nói đến như thế lời thề son sắt, này cũng câu lên Từ Thanh Niên hứng thú. Tốt, không có vấn đề. Nếu như đợi chút nữa ngươi xác định nữ nhân kia đích xác có không muốn người biết thân phận, vậy thì đang nói chuyện trước đó tặng hắn một cái, trái lại thì không ho khan. Lao tẩu gật gật đầu, hai người chuẩn bị đi trở về lúc, Từ Thanh Niên đột nhiên hỏi, chẳng lẽ chúng ta liền không thể chỉ mua ở giữa người kia sao? Dạng này đã tiết kiệm tiền, lại có thể đem người kia cứu ra. Nghe thấy Từ Thanh Niên lời nói, lao tẩu đội vàng ngăn cả nói, tuyệt đối không được làm như vậy. Đám người này xem xét chính là thường xuyên cướp bóc người ngoại bang xe ngựa lao thủ, loại này buôn bán hồ cơ cùng hồ mã sự tình, bọn hắn nhất định không phải lần đầu tiên làm, thậm chí tại bọn hắn phía sau có thể còn có một tổ chức. Ta có thể nhìn ra, bọn hắn nhất định cũng có thể nhìn ra, bọn hắn biết thiếu nữ kia thân phận không tầm thường, nhưng nhất định không biết thiếu nữ kia chính là đột quyết người trong hoàng thất, bằng không bọn hắn nhất định không có lá gan công nhiên buôn bán, giá cả cũng sẽ không bán đến thấp như vậy. Dù sao, chinh phục một cái công chúa, cái này sức hấp dẫn vẫn là thật lớn. Lại nói, nếu là chúng ta chỉ mua ở giữa người kia, như vậy khác hồ cơ thấy mình chủ tử cũng bị người mang đi, cảm xúc nhất định sẽ kích động, đến lúc đó sinh ra sự cố sẽ không tốt. Cho nên vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là không muốn đánh rắn động cỏ. Từ Thanh Niên gật gật đầu, tốt, vậy thì theo lời ngươi nói xử lý. Hai người trở về sau, cái kia thấp bé nam nhân lại xuống tới. Như thế nào? Hai vị đại nhân thương lượng xong rồi sao? Này hồ cơ cùng hồ mã cũng không phải mỗi ngày đều có để bán, đại nhân cần phải trân quý cơ hội lần này à? Từ Thanh Niên giả vờ như sắc mị mị nhìn những cái kia hồ cơ liếc mắt một cái, mỹ nhân ta ngược lại không gấp, ta lần này là vì hồ mã mà đến. Nếu như các ngươi nơi này hồ mã phẩm tướng không tệ lời nói, vậy ta tất cả đều muốn. Nếu là ta có thể mang chút thượng hạng hồ mã hồi phủ lời nói, như vậy phụ thân nhất định có thể cao hứng. Nói không chừng hắn một cao hứng, ta mua nhiều như vậy hồ cơ sự tình, hắn liền không so đo. Thấp bé nam nhân lông mày nhíu lại. Khá lắm, tiểu tử này nghĩ không ra vẫn là cái công tử ca. Lúc này, Từ Thanh Niên lại bồi thêm một câu, các ngươi cũng không nên cầm những cái kia thứ đẳng mã để lừa gạt ta. Ta mặc dù không hiểu mã, nhưng bên cạnh ta vị lao tiên sinh này thế nhưng là đi theo phụ thân ta chinh chiến xa trường nhiều năm, con ngựa này là tốt là xấu, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Nếu như các ngươi liền điểm này thành tín đều không có, vậy chúng ta giao dịch cũng không cần thiết tiếp tục. Vốn là nam nhân còn nghĩ đến có thể hay không cầm những cái kia ngoài mạnh trong yếu mã đến một chút đến, làm thịt Từ Thanh Niên một đao, nhưng không nghĩ tới Từ Thanh Niên bên người lại có bực này nhân vật. Chương 51. Huyền mã chương 51, huyền mã bất đắc dĩ, nam nhân đành phải từ bỏ ý tưởng ban đầu. Đại nhân nghĩ nhiều. Chúng ta làm sinh ý mặc dù không quá chính quy, nhưng thành tín vẫn phải có. Nói xong, thấp bé nam nhân liền đi tại hai người phía trước, muốn nhìn hồ mã, hai vị đại nhân đi theo ta chính là. Gặp muốn rời khỏi, Từ Thanh Niên đầu tiên là đi ra ngoài viện kêu lên thanh tức về sau, lúc này mới đi theo nam nhân rời đi. Nam nhân mang theo ba người đi qua một đầu đốn lượn chập trùng nó nhỏ, đi tới một gian ở vào ngoại thành viện lạc cửa ra vào. Hắn đầu tiên là dùng sức đập đầu ba lần bên trái vòng cửa, sau đó lại nhẹ nhàng đập đầu hai lần bên phải vòng cửa. Tại 3 giây đồng hồ về sau, lại gõ một cái môn. Chọn bộ động tác lặp lại 3 lần về sau, cái kia cửa lớn đóng chặt mới chậm rãi mở ra. Nam nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Từ Thanh Niên ba người ấy náy cười một tiếng, hồ mã có giá trị không nhỏ, vì lý do an toàn, cho nên thủ tục mới rất nhiều rườm rà, xin hãy tha lỗi. Từ Thanh Niên bọn người đi theo nam nhân đằng sau đi vào, đập vào mi mắt chính là một cái rộng rãi chỉnh tề hình chữ nhật chuồng ngựa. Chuồng ngựa rất lớn, không có gian phòng, tất cả mã đều tại trung phòng trong chuồng ngựa mặt. Nhưng lệnh Từ Thanh Niên kỳ quái chính là, rõ ràng chuồng ngựa rất lớn, nhưng vì cái gì tất cả mã toàn bộ đều chen ở bên trái nơi hẻo lánh, tựa hồ đang sợ thứ gì, không có phát ra một điểm âm thanh. Nam nhân nhìn về phía Từ Thanh Niên, cười nói, đại nhân, ngài nhìn những này mã như thế nào? Từ Thanh Niên nhìn về phía lao tẩu, chỉ thấy lao tẩu nói ra, trưởng quỹ, ngài đây là không có thành ý à? Bọn này mã vì cái gì có lại thành một đoàn trốn ở nơi hẻo lánh, chắc hẳn ngài lại quá là rõ ràng. Đã có ngựa tốt, vậy thì không cần thiết che giấu, lộ ra đến cho ta cùng nhà ta thiếu gia xem một chút đi. Nam nhân cười ha ha, quả nhiên vẫn là bị lao tiên sinh ngài cho nhìn ra. Bị nhân không phải không nguyện ý đem ngựa tốt lấy ra, chỉ là muốn cho nó tìm một cái biết hàng chủ nhân, bởi vì cái gọi là thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Nếu lao tiên sinh nhìn ra, vậy bị nhân liền không che giấu. Dứt lời, nam nhân dùng sức vô vô ba lần bàn tay. Đứng ở một bên tôi tớ lập tức hiểu ý, từ chuồng ngựa bên phải mở ra một đạo cửa ngầm. Một lát sau, từ bên trong dẫn ra tới một con ngựa, này mã trừ đầu lâu bên ngoài, toàn thân trên dưới che kín tinh mịn lớp vảy màu xám, móng ngựa khoan hậu vững bước, không có đinh móng sắt, đi trên đường lại phát ra giống như móng sắt vậy đinh đinh đang đang âm thanh. Đôi ngựa so bình thường ngựa muốn tráng kiện chút, nhưng không có lông tóc, liền bờm ngựa cũng bị vảy dày đặc thay thế. Nam nhân nhìn xem con ngựa này, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm yêu thích chi tình. Con ngựa này cũng không phải ngựa bình thường, mà là yêu thú mã. Tuy nói phẩm giai không cao, chỉ là bất nhập lưu, nhưng tính tình ôn hòa, một khi nhận chủ liền trung thân sẽ không phản bội. Này mã tên là Quế Xuân mã, chính là yêu thú một loại. Nhưng thực không dám dâu dếm, con ngựa này đã nhận chủ, chính là đám kia hồ cơ bên trong trong đó một cái. Đám kia hồ cơ bên trong hẳn là có cái đại nhân vật, hẳn là đột quyết cái nào đó bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, nếu không cũng không thể nắm giữ như thế bảo mã. Đương nhiên, đám kia hồ cơ giá cả vẫn là 40 lượng bạc một cái, nhưng này Quế Xuân mã nhưng là không phải 60 lượng bạc có thể mua lại. Thanh tước có chút như lọt vào trong sương mù. Không phải mua mã sao? Tại sao lại muốn mua hồ cơ rồi? Là nhà mình công tử muốn mua? Không không không, nhất định là cái lao tiên sinh này muốn mua, công tử mới nhìn không lên những cái kia hồ cơ đâu. Nghe vậy, lão tẩu viên này nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Từ khi con ngựa này sau khi đi ra, lão tẩu liền rõ ràng, đám người này tuyệt đối biết những cái kia hồ cơ bên trong nhất định có thân phận hiển quý người. Lão tẩu thừa nhận, đám người này đích xác rất thông minh, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn nhầm. Con ngựa này cũng không phải là nam nhân nói tới Quế Xuân mã, mà là có được Quế Xuân mã quần thể này vương thất huyết mạch huyền mã, đồng thời cũng là đột quyết hoàng thất chuyên dụng mã. Huyền mã vừa ra đời chính là cựu phẩm yêu thú, sau khi thành niên có thể đạt tới bát phẩm, thân hình so bình thường Quế Xuân mã phải lớn ra một vòng. Thú vị là, huyền mã tại thành thục kỳ, cũng chính là trưởng thành phía trước trong một đoạn thời gian, bề ngoài cùng Quế Xuân mã giống nhau như lúc, nhưng tốc độ cùng sức chịu đựng lại so Quế Xuân mã còn mạnh hơn nhiều. Bực này tân bí sự tình cũng không vì người bên ngoài biết. Lao tẩu cũng là từ tú y sứ giả bàn cho chính mình trong một quyển sách biết đến. Hắn dám khẳng định, đám người này vì đem con ngựa này bán cái giá tốt, khẳng định không có cưỡi qua con ngựa này, thậm chí không có đem con ngựa này từ chuồng ngựa bên trong phóng xuất chạy qua, bằng không bọn hắn không có khả năng nhìn không ra con ngựa này cùng cái khác Quế Xuân mã có rõ ràng chỗ khác biệt. Chính là những người này không có phát hiện con ngựa này khác biệt, cho nên bọn hắn vẫn cho rằng con ngựa này là một thất phổ thông đến không thể lại phổ thông Quế Xuân mã. Mà cái kia hồ cơ, tự nhiên cũng liền bị bọn hắn đánh giá thấp thân phận. Giờ này khắc này, này cũng cho từ thanh niên bọn hắn cơ hội. Lao tẩu đầu tiên là tặng hắn một cái, sau đó hỏi, ồ, trưởng quỹ kia cảm thấy, hẳn là bao nhiêu lượng bạc đâu? Nam nhân rỗi ra hai ngón tay, cười hát hát nói, không nhiều, 20 lượng hoàng kim. Nghe tới cái giá tiền này, lao tẩu lập tức hét lớn từ thanh niên cùng thanh tước, cũng không quay đầu lại chuẩn bị làm bộ rời đi. 20 lượng hoàng kim. Làm thịt năm heo đâu? Nhìn hai người muốn đi, nam nhân vội vàng đi lên trước giữ chặt, đại nhân, giá cả có thể nói nha, mua bán bất thành nhân nghĩa tại, ta nói giá tiền là một chuyện, ngươi còn giá cả lại là một chuyện khác. Nghe vậy, lao tẩu lúc này mới dừng bước lại. Từ thanh niên suy nghĩ một lúc, nói, 1-2 hoàng kim. Nam nhân nghe tới cái giá tiền này, tức khắc cứng tại chỗ, đại nhân, trả giá không phải như vậy còn, ngài đến chậm rãi còn. Nào có vừa lên tới liền còn như thế nhiều. Từ 20 lượng biến thành 1-2, đây không phải lấy mạng của hắn sao. 5 lượng, những cái kia hồ cơ cùng hồ mã ta cũng cho toàn bộ mua, được thì được, không được liền là xong. Còn có, người trước tiên cần phải giúp ta đem hồ cơ cùng hồ mã vận đến ngoài thành, ta cũng không muốn bị cửa thành nha binh hỏi thăm, bị người vây xem. Bao tròn rồi. Cái kia vẫn được. Nếu không phải con ngựa này đã nhận chủ, nam nhân lại thế nào cũng không có khả năng bán dễ dàng như vậy. Nam nhân nhẹ gật đầu, tốt, thành giao. Hết thảy 19 cái hồ cơ, mỗi cái hồ cơ 40 lượng, tổng cộng là 762. 18 thất hồ mã, mỗi thất hồ mã 60 lượng, tổng cộng là 1082. Cái kia thất Quế Xuân mã theo đại nhân ngài nói, 5 lượng hoàng kim, tương đương thành tiền bạc chính là 500 lượng. Tổng cộng là 2340 lượng. Nam nhân xoa xoa tay, ngài nhìn, ngài chuẩn bị như thế nào trả tiền. Từ thanh niên lạnh nhạt nói, tiền ta tự nhiên là có, bất quá một tay giao tiền. Một tay giao hàng, chúng ta trước tiên ở ngoài cửa thành chờ ngươi, ngươi đem hàng mang ra sau, ta trả lại tiền. Nam nhân lắc đầu liên tục, không được, vạn nhất chúng ta đem vận chuyển hàng hóa vận đến ngoài thành về sau, ngươi chạy làm sao bây giờ? Vậy chúng ta huynh đệ chẳng phải là không công bị ngươi trêu vào rồi. Đại nhân không bằng dạng này, ngài trước giao 1000 lượng cho chúng ta đem Quế Xuân mã cùng đám kia hồ cơ đầu lĩnh cho ngài, ngươi mang theo hai cái này ra khỏi thành cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta đem mặt khác hàng hóa vận đến ngoài thành cho ngài về sau, ngài lại đem tiền còn thừa lại kiểu cho chúng ta, như thế nào? Chương 52. Trung Bộ Thiện Chủ chương 52, Trung Bộ Thiện Chủ nghe tới nam nhân đề nghị, từ thanh niên gật đầu đồng ý cái phương án này. Bốn người trở về giam giữ hồ cơ biệt tử. Tiến vào nội viện, thanh tước mới lần thứ nhất trông thấy những cái kia bị giam giữ trong lồng hồ cơ. Những cái kia hồ cơ có lẽ là lần thứ nhất trông thấy có người mang theo nữ quyến tiến vào nơi này, nhao nhao mở mắt. Đang nghị luận một lúc sau, trong lồng lại dần dần yên tĩnh trở lại. Nam nhân hướng phía từ thanh niên cười tủm tỉm nói, còn xin đại nhân chờ một chút, ta dùng hồ ngữ đi cùng những cái kia hồ cơ câu thông một chút, miễn cho lên rối loạn. Từ thanh niên khoát khoát tay, này liền không làm phiền trưởng quỹ, ta cùng gia phụ đi đột quyết đàm luận hai nước công việc lúc, tự học một chút hồ ngữ, thường ngày giao lưu miễn cưỡng đủ. Nói xong, từ thanh niên liền đưa cho nam nhân một tấm giá trị 1000 lượng bạc ngân phiếu. Tiền đặt cọc 1000, số dư cũng là 1000, trưởng quỹ trước đó cũng đã có nói muốn cho ta đánh gãy. Nam nhân tiếp nhận ngân phiếu, lật xem một hồi lâu về sau, cười hắc hắc nói, đại nhân mua nhiều như vậy, tự nhiên không có vấn đề, số dư 1000 lượng liền 1000 lượng, coi như tiểu nhân cùng đại nhân kết giao bằng hữu. Bất quá, ngài cũng phải cho tuần triều hoàng thất tiền trang ngân phiếu, như thế nào? Tuần triều có thật nhiều tiền trang, nhưng chỉ có hoàng thất mở tiền trang tín dự tốt nhất, lưu thông phạm vi cũng phổ biến nhất. Rất nhiều du tẩu giang hồ người, tùy thân mang theo đều là từng cái quốc gia hoàng thất tiền trang ngân phiếu. Chỉ cần hai quốc gia quan hệ viên náo không phải đặc biệt cường, ngươi đều có thể cầm quốc gia này hoàng thất tiền trang ngân phiếu đi một cái khác quốc gia hoàng thất tiền trang đi đổi lấy nơi đó ngân phiếu. Bất quá hối đoái tỷ lệ cũng không phải là một so một, mà là cần thu lấy nhất định phí thủ tục. Nếu như ngươi cầm hoàng thất tiền trang ngân phiếu đi hối đoái khác phổ thông tiền trang ngân phiếu lời nói, hối đoái tỷ lệ còn có thể có chỗ đề cao. Đồng thời, từng cái quốc gia hoàng thất tiền trang ngân phiếu tại chợ đen cũng là đồng tiền mạnh. Từ thanh niên gật gật đầu, coi như nam nhân này không nói, từ thanh niên cũng sẽ cho hắn tuần triều hoàng thất tiền trang ngân phiếu. Bởi vì hắn chỉ có tuần triều hoàng thất tiền trang ngân phiếu. Trừ Hà phủ tạ lễ cái kia 200 lượng hoàng kim bên ngoài, từ thanh niên trong tay khác ngân phiếu đều là hắn giết những cái kia đối với mình cùng thanh tức lòng mang ý đồ xấu người sau, từ bọn hắn thi thể thượng vơ vét. Giao tiền đặt cọc, từ thanh niên tự nhiên liền có thể dẫn người đi. Hầu ngữ, thật sự là hắn biết một chút, bất quá là hắn tại cùng thanh tức du lịch lúc bởi vì cảm thấy hứng thú tự học, cũng không phải là cái gì đi đột quyết quốc trao đổi quốc sự, những cái kia đều là hắn nói bừa. Hắn là đến mua miệng, thuận tiện giúp này lao tẩu một chuyện. Không phải tới đánh nhau, cũng không phải tới cướp bóc. Đối với chuyện phiền toái, từ thanh niên thái độ luôn luôn là càng ít càng tốt. Mà lại, mình cùng đám kia hồ cơ nói, cũng tránh nam nhân truyền lại hư giả tin tức, tạo thành phiền toái không cần thiết. Từ thanh niên đi ra phía trước, đứng tại chiếc lồng trước, mấy tên hồ cơ lập tức tiến tới góc mặt, đem hắn có thể nhìn về phía trong lồng địa phương tất cả đều phá hỏng. Hắn nhìn xem chính mình trong tầm mắt cái kia từng đoàn đung đưa trắng bóng viên thịt, bất đắc dĩ dùng hồ ngữ nhỏ giọng nói, yên tâm, cùng các ngươi chủ tử so sánh, ta đối với các ngươi chủ tử mã càng cảm thấy hứng thú. Ta đã đem các ngươi cùng ngựa của các ngươi toàn bộ mua lại, ta trước tiên cần phải đem các ngươi chủ tử cùng con ngựa kia mang đi, các ngươi đợi chút nữa liền có thể hội hợp. Nghe tới trước mặt nam nhân này nói thế mà là bọn hắn quốc gia ngôn ngữ, hồ cơ nhóm ánh mắt bên trong lộ ra một chút giật mình, nhưng vẫn không có rời đi thân thể. Thẳng đến trong lồng truyền đến một trận thanh lãnh giọng nữ, lui ra đi, ta cùng hắn tâm sự. Nghe vậy, hồ cơ nhóm lúc này mới tản ra. Làm từ thanh niên lần thứ nhất nhìn thấy vị này đột quyết hoàng thất diện mạo thật lúc, từ thanh niên mới biết được vì cái gì những cái kia hồ cơ đều là quần áo tả tơi. Thiếu nữ toàn thân trên dưới trừ đầu bên ngoài, tất cả đều bị từng tia từng sợi vải bao vây lấy, không có chút nào xuân quang ngoại tiết dáng vẻ. Nam nhân vì để cho những này hồ cơ càng có bán điểm, liền để các nàng đổi loại này rách rách dưới quần áo, lộ ra càng điểm đạm đáng yêu, có sức hấp dẫn. Mà những cái kia hồ cơ liền đem trên người mình có thể giật xuống tới vải tất cả đều giật xuống tới, đắp lên thiếu nữ trên thân. Ngươi thật sự đem chúng ta cùng chúng ta ngựa tất cả đều mua lại? Từ thanh niên gật gật đầu, không sai. Đi thôi, ta giao tiền đặt cọc, dựa theo ước định ta trước tiên cần phải đem ngươi cùng ngươi mã mang đi, đến ngoài thành bọn hắn đem ngươi người hầu cùng còn lại ngựa đưa tới về sau, ta trả lại còn lại. Trầm mặc một lát sau, thiếu nữ dùng Hán ngữ nói khẽ, cảm ơn. So với bị người từng cái mua đi, cùng một chỗ bị bán đi ngược lại càng tốt hơn, chí ít không cần tách ra. Dù là cùng một chỗ làm việc vặt, cùng một chỗ hầu hạ người, chí ít còn có cái chiếu ứng. Trông thấy quen thuộc người ở bên người, còn có cái tâm lý ký thác. Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, cái kia nguyên bản rủ xuống đắp lên trên đùi vải chậm rãi tăng ra, thẳng tắp phong dài, nhìn như tinh tế nhưng lại không mất nợ nang hai cái đùi lộ ra, được không phát sáng. Cái kia rũ xuống chân bên cạnh không hợp quy tắc vải, càng là cho này hai chân tăng thêm một tia dạ tính đẹp. Từ thanh niên phát hiện, thật không phải là hắn muốn nhìn chân. Đối với sự vật tốt đẹp, suy nghĩ nhiều nhìn vài lần đây là bản tính của con người. Giây lát sau, từ thanh niên rời đi mắt, khụ khụ. Chúng ta đi trước a. Thiếu nữ biểu lộ có chút mất tự nhiên, chỉ thấy nàng gật gật đầu, dùng Hán ngữ nói ra, đợi đến nhà, ngươi muốn nhìn bao lâu đều được. Ta nguyện ý hảo hảo phục thị ngươi, bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là thiện đãi bên cạnh ta những ngày người hồ, thiện đãi những cái kia ngựa. Bởi vì thiếu nữ nói là Hán ngữ, cho nên các hồ cơ cũng không biết chủ tử nhà mình cùng từ thanh niên ở giữa xảy ra chuyện gì. Các nàng một nửa người nhìn xem từ thanh niên, một nửa người nhìn xem thiếu nữ. Chỉ cần thiếu nữ lộ ra không chút nào nguyện ý cùng từ thanh niên đi biểu lộ, như vậy những người này liền sẽ lập tức đem thiếu nữ vây quanh ở trung tâm. Các nàng không phải không biết các nàng tình cảnh hiện tại, vừa vặn tương phản, các nàng so với ai khác rõ ràng. Nếu có người có ý thỏa hiệp, đội ngũ từ nội bộ tăng dã, sụp đổ, như vậy bọn hắn tất cả mọi người đều không có kết cục tốt. Nhưng nếu như báo đoàn sưởi ấm, mặc dù về nhà vô vọng, nhưng có thể tìm một cái hảo kết cục, vượt qua bình thường thời gian cũng không tệ. Trừ ra những cái kia ngựa bản thân giá trị bên ngoài, các nàng đám người này lớn nhất giá trị chỉ sợ sẽ là giường che sự tình. Nếu như các nàng đem vẹn vẹn có giá trị những cái kia bộ bị làm cho hoàn toàn thay đổi, máu thịt bê bắt đầu. Chính mình không xuống tay được, có người sẽ thay người làm thay. Từ thanh niên xuất ra nam nhân cho hắn chìa khóa, mở ra lồng sắt môn, đem thiếu nữ phóng ra. Đám người đi đến ngoài cửa viện, cái kia thất huyền mã đã sớm bị dắt đi qua chờ đợi ở đây. Tại huyền mã sau lưng, còn kết nối một chiếc rộng lớn xa hoa xe ngựa. Huyền mã thấy mình chủ nhân đến, lập tức sẽ tới, dùng cái chán cọ tay của thiếu nữ, phát ra phù 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 nũng nịu một dạng âm thanh. Nam nhân chỉ xe ngựa, vừa chỉ thiếu nữ, làm ra một nam nhân đều hiểu biểu lộ. Cái này hồ cơ là cái kia một đám hồ cơ đầu lĩnh, nếu như ngươi có thể đưa nàng chinh phục lời nói, cái kia hưởng tề nhân chi phúc cũng không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Vì chúc mừng chúng ta giao dịch sắp viên mãn thành công, đặc biệt tiễn đưa đại nhân ngài một chiếc xe ngựa, phía trên đã cho ngài bày xong mềm mại lụa thô, ngài có thể ở phía trên thỏa thích thi triển hùng phong. Nói xong, nam nhân còn hướng Từ Thanh Niên nháy máy mắt, nghĩ biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Chương 53. Hiểu lầm
nghe nói như thế, Từ Thanh Niên trong lúc lơ đãng cùng thiếu nữ liếc nhau một cái.
Nhìn xem thiếu nữ cái kia như nước trong veo con mắt, Từ Thanh Niên có chút lúng túng. Hắn ho khan vài tiếng, "Ê, chúng ta lên trước xe ngựa a, ngươi bộ dáng này bị người nhìn thấy cũng không tốt lắm."
Thiếu nữ nhẹ gật đầu, sau đó lên xe ngựa.
Tiếp theo, Từ Thanh Niên cùng Thanh Tức cũng tới lập tức xe, mà Lao Tẩu thì là đảm nhiệm phu xe thân phận.
Từ Thanh Niên đẩy ra rèm, "Trưởng quỹ, ngươi xe ngựa này quả thực thoải mái, không biết có thể hay không lại cho ta mấy chiếc a?"
"Ngươi cũng biết, ta người này a, tương đối yêu quý mỹ nhân. Nhiều như vậy mỹ nhân, để bọn hắn ngồi tại trên lưng ngựa, phơi gió phơi nắng nhiều không tốt.
Vạn nhất cấn hỏng, ta nhưng phải đau lòng chết rồi.
Cũng không cần đệm lụa thô, chỉ cần tất cả mọi người đều có thể ngồi hạ liền tốt."
Nam nhân một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ, "Này đương nhiên không có vấn đề.
Một cỗ xe ngựa, trừ mã bên ngoài, liền cái kia hai cái bánh xe giá trị ít tiền.
Những cái kia giá gỗ nhỏ cùng rèm, cộng lại vẫn chưa tới một lượng bạc."
Đối với Từ Thanh Niên khách hàng lớn như vậy nói ra đơn giản như vậy yêu cầu, nam nhân tự nhiên không có không đáp ứng lý do.
"Làm ăn nha, dĩ hòa vi quý."
Ngay vậy, trên xe thiếu nữ đối Từ Thanh Niên quăng tới ánh mắt cảm kích, thầm nghĩ, người này còn rất tỉ mỉ.
Bị hắn mua lại, có lẽ cũng không tệ.
Trên thực tế, Từ Thanh Niên chỉ là không muốn hút người dẫn đường ánh mắt thôi.
Mấy chiếc xe ngựa cùng mười mấy cái cưỡi ngựa, quần áo tả tơi hồ cơ, ai càng làm người khác chú ý.
Này lại hiển lộ nhiên cực kỳ.
Dứt lời, nam nhân liền tiến trong viện đi chuẩn bị xe ngựa, cùng sắp xếp người đem còn lại hồ cơ cùng ngựa vận đến ngoài thành đi.
Mà Lao Tẩu cũng lôi kéo dây cương, huyền mã nâng lên móng ngựa, chậm rãi hướng phía ngoài thành phương hướng đi đến.
Trong xe ngựa, bầu không khí có chút vi diệu.
Thanh Tước một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Từ Thanh Niên, tựa hồ là tại nói, chúng ta không phải đến mua mã sao?
Như thế nào ngươi lập tức mua nhiều như vậy nữ nhân?
Mà thiếu nữ thì là cúi đầu, sau một lúc lâu mới biện xuất tới một câu.
Chủ nhân, ta gọi Bổ Tâm.
Thanh Tước nhìn xem cái này không hiểu thấu đụng tới nữ nhân, hoặc bộ dáng của nàng.
Công tử, ta gọi Thanh Tước. Từ Thanh Niên bị Thanh Tước dáng vẻ làm cười, một lát sau giải thích nói, đây cũng không phải là ta mua, mà là Lao tiên sinh tới mua.
A, a,
hai cái bất đồng thanh âm, khác biệt ngữ khí a âm thanh đồng thời vang lên.
Thanh Tước có chút giật mình xuyên thấu qua rèm khe hở nhìn xem Lao Tẩu, nhỏ giọng nói, Lao tiên sinh mua.
Vợ hắn không ngại sao?
Bổ Tâm có chút kinh hoàng.
Nàng nguyên lai tưởng rằng mua xuống đoàn người mình chính là Từ Thanh Niên.
Nhìn xem cái này mày kiếm mắt sáng thiếu niên lang, bỏ tiền lúc đại khí cùng mình lần thứ nhất gặp mặt lúc lấy lễ để tiếp đón, an bài ngoài định mức xe ngựa cẩn thận.
Bổ Tâm nghĩ đến, bị cái này thiếu niên lang mua lại, một đoàn người còn không cần tách ra, nếu là có thể cùng ở tại một cái viện, dù là cần hầu hạ người, chí ít cũng có thể có tôn nghiêm sống sót, không đến mức bị xem như lễ vật đưa tới đưa đi.
Rất nhiều không được sủng ái thiếp thất cùng động phòng nha hoàn, hôm nay còn tại trên giường tận tâm tận lực hầu hạ chủ tử, ngày mai chủ tử nhà khách tới, liền được đưa đến trên giường của người khác.
Nghĩ đến mua xuống các nàng tỷ bội một đoàn người người thế mà là một cái lao đầu tử, nghĩ đến lao đầu tử lực bất tòng tâm lúc, liền có thể cầm mình tỷ bội xuất khí, lúc không có tiền thậm chí có thể đưa các nàng lại bán cho những người khác.
Mà các nàng chưa chết, cũng chỉ có thể mặc người chém giết.
Có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu?
Vốn cho rằng thoát ly bể khổ, không nghĩ tới lại tiến vào một cái khác bể khổ.
Bổ Tâm rốt cục vẫn là không kiên trì nổi, lập tức khóc lên.
Từ Thanh Niên mộng bức nhìn xem Bổ Tâm, không biết nàng vì cái gì khóc.
Vừa mới không cũng còn tốt tốt sao?
Chẳng lẽ bởi vì chính mình nói câu nói kia?
Hắn vội vàng giải thích nói, là Lao tiên sinh kia mua xuống các người, nhưng mà hắn cũng không phải là mua cho chính mình, cô nương ngươi không nên hiểu lầm.
Bổ Tâm nghe tới đoàn người mình còn muốn bị chuyển tay, khóc đến lợi hại.
Tiểu Tích thở khẽ tiếng khóc truyền đến ngoài xe ngựa, dẫn tới những cái kia nghe tới tiếng khóc người một trận ghé mắt, nghe thấy tiếng khóc đám nam nhân đều hướng xe ngựa quăng tới vẻ hâm mộ.
Từ Thanh Niên bị tiếng khóc này làm cho luôn cuống tay chân.
Này làm giống như là chính mình đối thiếu nữ này đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng.
Tốt à, nói thật cho ngươi biết à, Lão tiên sinh kiệt nhưng thật ra là tuần triều quan phủ người bên kia, hắn nhận ra cô nương ngươi là đột quyết người trong hoàng thất, cho nên lúc này mới đưa ngươi mua xuống, đến lúc đó hẳn là sẽ đưa ngươi đưa trước đi.
Nghe vậy, Bổ Tâm lúc này mới đình chỉ thúc thiết, không có lại nói tiếp.
Xe ngựa đến cửa thành, Lão Tẩu đầu tiên là đem xe ngựa dừng ở một bên, sau đó đem chính mình mã từ quan phủ chuồng ngựa bên trong dẫn ra tới sau, lúc này mới cưỡi hai mã đi tới ngoài thành một chỗ hoang phế miếu thờ bên trong.
Chỗ này miếu thờ chính là Từ Thanh Niên cùng cái kia thấp bé nam nhân ước định địa điểm giao hàng.
Gió nhẹ khẽ bước, ánh nắng tươi sáng.
Từ Thanh Niên cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là đến mua con ngựa, làm sao lại trời xui đất khiến mua nhiều như vậy nữ nhân, bên trong thế mà còn có cái đột quyết hoàng thất.
Chính mình mua những nữ nhân này mặc dù là thụ Lao Tẩu nhờ vả, nhưng đây cũng quá ma huyễn.
Không lâu lắm, thấp bé nam nhân liền dẫn cả đám đến nơi đây, sau người còn đi theo 18 thất hồ mã, trong đó mấy chiếc hồ mã còn lôi kéo xe ngựa.
Những cái kia hồ cơ liền trong xe ngựa.
Nam nhân tung người xuống ngựa, nhìn xem chờ đợi ở đây Từ Thanh Niên một bằng người, cười ha ha nói, đại nhân đợi lâu, còn lại hàng hóa đã mang đến, không biết đại nhân số dư chuẩn bị kỹ càng không có a?
Từ Thanh Niên cười trả lời, đó là đương nhiên, bất quá, một tay giao tiền, một tay giao hàng.
Nghe vậy, nam nhân ngược lại là rất sảng khoái, trực tiếp phái người đem ngựa cùng trong xe ngựa hồ cơ đưa qua.
Từ Thanh Niên đầu tiên là kiểm tra một chút, tại xác định hết thảy có 18 thất hồ mã, 18 cái hồ cơ về sau, lại để cho Bổ Tâm xác nhận một chút có người hay không bị đánh cháo, lúc này mới xuất ra ngân phiếu đưa cho nam nhân.
Nam nhân tiếp nhận ngân phiếu, cẩn thận kiểm tra một phen,
xác nhận ngân phiếu thật sự sau, chắp tay cười nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, đại nhân, lần sau nếu như còn muốn mua lời nói, cứ tới tìm ta, chúng ta này cũng không chỉ bán ra hồ cơ, còn có côn luân nâu cùng chẳng rất. Từ thanh niên cười lên tiếng, sau đó liền để trong xe hồ cơ đi ra đuổi mã lái xe, hướng Bạch Mã Trấn phương hướng chạy tới. Thấp bé nam nhân nhìn xem từ thanh niên một đoàn người tại trong tầm mắt của mình càng ngày càng xa, dần dần thu hồi cái kia sắc mị mị lấy lòng nụ cười. Một bên Tâm Phúc hướng phía nam nhân nói, đại ca, bằng không ta mang theo các huynh đệ xông lên phía trước, đem người này. Nói, Tâm Phúc làm cái vệt cái cổ động tác. Tiểu tử này tùy tiện liền có thể móc ra giá trị 2000 lượng bạch ngân ngân phiếu, vẫn là hoàng gia tiền trang, trên người tuyệt đối còn có tiền. Chứ những cái kia hồ cơ bên ngoài, bọn hắn chuyến này liền ba người, trong đó còn có cái nữ quyến, không bằng chúng ta thừa dịp bọn hắn còn chưa đi xa. Chương 54. Tuần Triều thanh niên tốt chương 54, Tuần Triều thanh niên tốt không đợi Tâm Phúc nói xong, nam nhân trở tay chính là một cái bạo lật. Ngươi thằng ngu, ngươi một mực đi theo bên cạnh ta, chẳng lẽ không nghe thấy người kia nói thứ gì sao? Hắn nói phụ thân hắn chinh chiến xa trường nhiều năm, từ trong lời nói cũng không khó phát hiện phụ thân hắn còn sống. Phụ thân hắn đánh nhiều năm như vậy cầm còn có thể sống được, ngươi cảm thấy sẽ là một nhân vật đơn giản sao? Hắn tiện tay liền có thể xuất ra giá trị 2000 lượng bạch ngân ngân phiếu, vẫn là hoàng gia tiền trang, ngươi cảm thấy nhà bọn hắn sẽ là cái đơn giản gia tộc sao? Dùng ngươi hốc heo suy nghĩ thật kỹ, đừng hơi một tí liền chém chém giết giết. Tâm Phúc có chút ủy khuất luốt luốt đầu, thế nhưng là đại ca, chúng ta trước đó không phải liền là làm cái này sao? Nam nhân lại cho hắn một cái bạo lật, chúng ta trước đó gọi là cướp phú tế bẩn, là chuyên môn đối những tham quan kia cùng gian thương hạ thủ, không phải không phân tốt xấu đi ăn cướp. Lại nói, chúng ta cũng nhiều ít năm không có làm loại chuyện đó rồi. Tâm Phúc bị nói có chút ốc, này khác nhau ở chỗ nào? Không đều giống nhau là ăn cướp sao? Nghe vậy, nam nhân lại muốn cho hắn một cái bạo lật, nhưng vẫn là nhịn xuống. Để ngươi không có việc gì liền nhiều đọc sách, ngươi càng muốn đến xuân lâu bên trong đi uống hoa tiểu. Nam nhân nhìn về phía ở đây một đám huynh đệ, các ngươi phải nhớ rõ ràng, chúng ta bây giờ là thương nhân. Làm thương nhân trọng yếu nhất có 3 điểm, đại gia biết là cái gì sao? Thành tín, vẫn là hắn nương thành tín. Muốn bán là cái gì? Là ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi cho ta tiền, ta liền bán cho ngươi. Đại tuần luật pháp quy định, muốn bán tuần người, hết thể chém đầu, trong đó phụ nữ trẻ em lao ấu người như lớn hơn 3 người, thì xử giảo hình, như có hái sinh gãy nhánh người, xử lăng chỉ. Nhưng chúng ta mua bán không phải tuần người, mà là người ngoại bang, cho nên phía trên những cái kia nói rất đúng chúng ta đều vô dụng. Đại tuần luật pháp, muốn bán nhân khẩu nếu không phải tuần người, vẹn vẹn phạt ngân 10 lượng. Lại thêm chúng ta bản thân liền là tuần người, lại có thể nào làm được ra buôn bán đồng bào cử chỉ đâu. Cho nên, chúng ta chỉ cần không buôn bán tuần người, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Lại nói, tuần người cũng không đáng tiền a. Ngươi nhìn bọn ta vừa mới bán đám kia hồ cơ, một cái liền 40 lượng, này tốt bao nhiêu? Cho nên, các huynh đệ, nói cho ta vừa mới nói lời nói cho các ngươi đạo lý gì? Một cái tiểu đệ tay nâng rất cao, đại ca, ta biết. Nam nhân nhìn xem tích cực tiểu đệ rất là hài lòng, tốt, vậy ngươi tới nói. Tiểu đệ 10 phần tự hào đứng dậy, đỡ được nói, đại ca lời vừa rồi nói cho chúng ta biết đạo lý chính là nhiều làm hồ cơ. Nghe vậy, nam nhân sắc mặt tối đen, hởi giày ra liền hướng hắn ném tới. Đi con mẹ nó nhiều làm hồ cơ, ý của ta là nhìn nhiều sách. Có câu nói hay lắm. Đọc sách trăm lượt, hắn nghĩa tự gặp, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc. Còn có một câu nói làm cho tốt. Không sợ lưu manh khí lực lớn, liền sợ lưu manh có văn hóa. Đọc sách nhiều, tiền tài cùng mỹ nhân đều là các ngươi, chạy không được. Lúc này, tiểu đệ yếu ớt nhấc tay nói, thế nhưng là đại ca, các minh đệ đều không biết chữ a. Rất nhiều người liền tên của mình cũng sẽ không biết. Nam nhân cười hắc hắc nói, không có việc gì, về sau buổi sáng sau khi rời giường, huynh đệ chúng ta tập hợp một chỗ, ta mỗi ngày cho các ngươi niệm nửa canh giờ. Ngồi ở trong xe ngựa từ thanh niên một mực chú ý bọn hắn động tĩnh, để phòng bọn hắn đen ăn đen. Nếu như bọn hắn dám xông lên lời nói, như vậy từ thanh niên nhất định sẽ tại kiếm thu vỏ về sau, đem bọn hắn trên người tất cả thứ đáng giá tất cả đều lấy đi, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Cho nên, vừa rồi cái kia hết thảy hắn đều nghe vào trong tai. Không thể không nói, cái này cái gọi là đại ca, còn rất tốt. Chẳng những không có đem tiểu đệ xem như kiếm tiền công cụ, còn dạy bọn họ nói lý. Mặc dù đạo lý kia để từ thanh niên cái này có hiện đại tư tưởng người cảm thấy có chút lệch, nhưng đứng tại góc độ của bọn hắn tới nói, hoàn toàn không có vấn đề. Không buôn bán tuần người, ái quốc. Bán đồ rất chuyên nghiệp, không có chút nào ý thế hiếp người, không lễ phép, để từ thanh niên rất thoải mái, đồng thời vì tốt hơn bán đồ, còn chủ động học tập, kinh nghiệm. Nói bán bao nhiêu chính là bán bao nhiêu, không có bởi vì trông thấy từ thanh niên dễ dàng liền có thể đem tiền móc ra liền bởi vậy ngay tại chỗ lên giá, đồng thời ngay từ đầu nói đánh gãy cũng cho đánh, thành tín. Chủ động tiễn đưa lập tức xe, đồng thời đồng ý từ thanh niên nhiều muốn mấy chiếc xe ngựa yêu cầu, trước khi chia tay còn nói dễ nghe lời nói, thân mật. Ái quốc, kính nghiệp, thành tín, thân mật. Những này đều làm được, ngươi có thể nói hắn không tốt sao? Không thể. Để cho an toàn, Bồ Tâm đồng thời không có thể đi cưỡi những cái kia hồ cơ điều khiển xe ngựa, mà là cùng từ thanh niên cùng thanh tức ngồi ở đó chiếc huyền mã lôi kéo trên xe ngựa, đuổi mã cũng là lão tẩu. Lão tẩu mã thì là lôi kéo xe chống ở một bên đi theo, chỉ là biểu tình kia tựa hồ là tại hỏi thăm. Vì cái gì không lên xe của ta? Muốn lên ra hỏa này xe? Lộ trình đi đến một nửa lúc, dứt khoát trực tiếp bãi công, đứng tại chỗ không lúc đích. Lao tẩu hảo luôn khuyên bảo, để nó đi theo huyền mã, nó vẫn như cũ bất vi sở động. Bồ Tâm nói khẽ, Lao tiên sinh, bằng không thì ngài đi ngài con ngựa kia trên xe ngựa à, ta để ngựa của ta đi theo ngài mã thì tốt rồi. Thấy mình mã vẫn là đứng tại chỗ không chịu đi, lão tẩu đành phải đáp ứng. Hắn hướng Từ Thanh Niên đưa một ánh mắt, ý bảo hắn đem Bồ Tâm xem trọng sau, liền thay ngựa xe. Mà Bồ Tâm cũng dùng hầu ngữ mệnh lệnh huyền mã, để nó theo sau. Lão tẩu rời đi, để Bồ Tâm có cơ hội nói chuyện. Nàng nhìn về phía Từ Thanh Niên, nói khẽ, công tử, không biết ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện.
Ồ,
gấp cái gì? Là muốn ăn đồ vật? Vẫn là nghĩ tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc.
Không cần lo lắng, cái kia lão tẩu là quan phủ người, bọn hắn sẽ đem các ngươi an bài về đột quyết.
Bồ Tâm lắc đầu, ta không tin bọn hắn, ta chỉ tin tưởng ngươi.
Tập kích ta đội xe chính là tuần triều quan phủ người, mua bán ta lại là quan phủ người, ngươi để ta bây giờ như thế nào tin tưởng tuần triều quan phủ?
Nghe vậy, Từ Thanh Niên hơi kinh ngạc, ngươi nói là tập kích xe ngươi đội người là tuần triều quan phủ người?
Bồ Tâm gật gật đầu, không sai.
Thực không dám giấu giếm, ta là đột quyết công chúa.
3 năm trước đây, tuần triều phái người đi tới đột quyết hoàng cung cùng ta phụ hoàng thương thảo biên cảnh lẫn nhau thương chi tiết lúc, ta từng cùng những cái kia sứ đoàn thành viên đánh qua vừa đối mặt. Mà đoạn thời gian trước tập kích ta đội xe trong đám người, liền có 2 người là cái kia trong sứ đoàn người.
Từ Thanh Niên có chút không hiểu, tuần triều quan phủ một bên muốn giết nàng, một bên lại phải cứu nàng.
Giết nàng đã từng đi sứ qua đột quyết, mà cứu hắn chính là tú ý sứ giả tuyến nhân. 2 bên đều là người của hoàng thất.
Quỷ gì logic, cái gì quỷ đạo lý, trừ phi.
Nghĩ đến này, Từ Thanh Niên có chút khó có thể tin.
Nếu như đây là sự thực lời nói, cái kia chỉ sợ mấy năm gần đây tuần triều đều không được an bình.
Chương 55. Âm nhu chương 55, âm nhu Bồ Tâm, có phải hay không là ngươi nhìn lầm?
Từ Thanh Niên hỏi.
Bồ Tâm lắc mạnh đầu, không, ta không có khả năng nhìn lầm. Ta sở dĩ nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, là bởi vì 2 người kia hình dạng rất đặc biệt, lông mày của bọn họ bên trong đều có một viên như hạt đậu nành nốt ruồi. Cái kia tử cao nhân nốt ruồi ở bên trái lông mày bên trong, mà cái kia tử thấp người nốt ruồi ở bên phải. Mà lại ta cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc, 2 người kia nhìn ta ánh mắt liền để ta rất không thoải mái. Mặc dù bọn hắn che mặt, nhưng bọn hắn tại cùng ta hộ vệ chém giết quá trình bên trong vẫn là không cẩn thận đem lông mày cho lộ ra.
Chém giết bên trong, tại ta nhắc nhở hộ vệ của ta cẩn thận phía sau lúc, bọn hắn nhìn ta liếc mắt một cái, ánh mắt kia cùng 3 năm trước đây ta tại hoàng cung lúc nhìn thấy ánh mắt giống nhau như lúc, ta cả một đời cũng sẽ không quên.
Gặp Từ Thanh Niên lắc đầu cự tuyệt, Bồ Tâm lập tức nói, có phải hay không bởi vì tiền?
Ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, chờ ta trở lại đột quyết, nhất định sẽ làm cho phụ hoàng ta gấp 10 gấp 100 lần đền bù ngươi.
Ngươi không thể đem ta giao cho quan phủ người, nếu không ta nhất định sẽ chết.
Bồ Tâm cầm thật chặt Từ Thanh Niên tay, khẩn cầu hắn có thể đáp ứng.
Từ Thanh Niên yên lặng đem tay rút ra, không phải là bởi vì tiền.
Ngươi đừng hao tâm tổn trí, ta sẽ không giúp cho ngươi.
Bồ Tâm coi là Từ Thanh Niên là không muốn phản bội quốc gia của mình, thê thảm cười cười sau, không có lại nói tiếp.
Kỳ thật, Từ Thanh Niên chỉ là sợ phiền phức mà thôi.
Nếu như chuyện này thật là chính mình phỏng đoán như thế, như vậy chính mình một khi nhúng tay, liền nhất định sẽ bị cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong, phiền phức không ngừng.
Chuyện huống khẩn cấp, về Bạch Mã trấn gần đây thời điểm thực sự nhanh hơn nhiều.
Lao Tẩu đem một đoàn người đưa đến ngoại ô một chỗ ngoài đại viện, gõ cửa một cái, "Đại nhân, đại nhân."
Gọi mấy âm thanh cũng không có trả lời, hắn đành phải xuất ra chìa khóa mở cửa ra.
Sau khi đi vào, bên trong quả nhiên không có mưa ai.
Lao Tẩu nhìn về phía Từ Thanh Niên, có chút lúng túng nở nụ cười, "Tiểu Hữu, thực sự là xin lỗi, hôm nay đại nhân giống như có việc đi ra ngoài, ngươi nếu là không thời gian đang gấp lời nói, không bằng tại trong nội viện này chờ một hồi. Trước đó ta báo cáo tình báo thời điểm cũng đã gặp qua loại tình huống này, bình thường mà nói, ngày mai đại nhân hắn liền sẽ trở về."
"Ngày mai?"
"Cái kia cũng đành phải dạng này.
Chính mình mặc dù nói là chuẩn bị hôm nay xuất phát, nhưng vì giúp Lao Tẩu bận điệu, trước hết đi ứng ra tiền, bây giờ tiền còn không thu hồi tới, khẳng định là đi không được."
Gặp Từ Thanh Niên gật gật đầu, Lao Tẩu vui mừng quá đỗi, trong viện phòng cho khách đông đảo, đồng thời hơi thu thập một chút liền có thể cư trú, nếu như tiểu hữu không chê, có thể ở đây, hoặc là về nhà, ngày mai lại tới nơi này cũng được.
Từ Thanh Niên gật gật đầu, lạnh nhạt nói, ta vẫn là ở chỗ này à, miễn cho chạy tới chạy lui phiền phức.
Trên thực tế Từ Thanh Niên là muốn về nhà tới, nhưng nghĩ tới bọn này Hồ Cơ còn ở nơi này, nếu như chính mình đi về nhà, này Lao Tẩu đưa các nàng cho ngặt chạy làm sao bây giờ? Mà chính mình muốn tiểu viện lại ở không được nhiều như vậy người, cho nên ở chỗ này ngược lại là lựa chọn tốt nhất.
Còn tốt cuộc sống ở nơi này công trình đều đầy đủ mọi thứ.
Mặc dù không có ăn uống, nhưng mình có thể đi trên trấn tiểu lâu sẽ về.
Không có gì bất ngờ xảy ra, vào ngày mai đem tiền cầm tới sau, chính mình liền sẽ cùng Thanh Tức lên đường, xuất phát đi Thanh Châu.
Các ngươi trước rửa mặt một phen a, ta đã để Thanh Tức đi trên trấn cho các ngươi mua quần áo cùng ăn uống đi, nàng lập tức liền trở lại.
Ta vừa mới nhìn một chút, phu cận có đầu dòng suối nhỏ, nơi đây lại là ngoại ô, buổi chiều liệt nhật đương không, hẳn là không người nào sẽ đến.
Nếu như cảm thấy không tiện lời nói, đem nước đánh trở về trong phòng tẩy cũng có thể.
Bồ Tâm gật gật đầu, thu hồi cảm xúc, đem hết thẻ an bài xong xuôi sau, tại mấy tên hồ cơ an bài xuống, tiến vào phòng tắm rửa.
Từ Thanh Niên ngồi ở trong sân, hồi tưởng đến hôm nay đã phát sinh hết thảy.
Đột quyết công chúa bị tuần triều quan phủ người tập kích, sau đó đang chạy trốn trên đường, gặp phải tự do tại đại tuần cùng đột quyết biên cảnh người người môi giới.
Người người môi giới bắt lấy các nàng về sau, liền đưa các nàng đưa đến Húc Vân huyện buôn bán. Mà muốn mua ngựa chính mình, lại bị ven đường ôm khách người người môi giới kéo vào, phát hiện đang bị mua bán hồ cơ.
Giúp mình chọn mã Lao Tẩu phát hiện tại bọn này hồ cơ bên trong có cái thân phận không tầm thường nữ tử, là đột quyết người trong hoàng thất, cho nên tỉnh cầu chính mình hỗ trợ ứng ra, trước đem các nàng mua lại. Mà chính mình vì lão giả trong miệng cái kia thất đặc thú mã, tăng thêm không hy vọng đột quyết cùng đại tuần phát sinh chiến sự từ đó làm cho bách tính dân chúng lầm than, cho nên liền đáp ứng Lao Tẩu giúp hắn ứng ra.
Trong này một cái duy nhất để Từ Thanh Niên không thể lý giải chính là, vì cái gì tập kích đột quyết công chúa đội xe chính là tuần triều hoàng thất, mà thỉnh cầu để cho mình đứng trước, đưa các nàng cứu được người cũng là tuần triều quan phủ người. Bởi vậy có thể thấy được, tập kích đội xe người cùng lao tẩu mặc dù đều nghe lệnh của tuần triều hoàng thất, nhưng bọn hắn chủ tử nhất định không phải cùng là một người, thậm chí còn có thể lẫn nhau là địch. Đại chiến sắp đến, một cái là hy vọng tuần triều tại cùng Cổ Mã quốc khai chiến đồng thời, cùng đột quyết cũng dương cung bạc kiếm, mà đổi thành một cái thì là hy vọng cục diện ổn định. Trong này chỉ có một cái khả năng, cái kia hai cái theo thứ tự là tuần triều hoàng đế Lưu Chỉ Bân cùng tuần triều thái tử Lưu Lỗ. Nghĩ đến này, Từ Thanh Niên không kịp chờ đợi muốn đi hỏi một chút Bộ Tâm, trừ trông thấy hai người kia mi tâm nốt rồi bên ngoài, còn có hay không phát hiện gì khác lạ. Từ Thanh Niên vừa đứng dậy chuẩn bị đến hỏi cái rõ ràng, chỉ thấy một cái hồ cơ đi tới, đối Từ Thanh Niên thi cái lễ sau nói ra: "Ân nhân, chúng ta công chúa tìm ngài, nói có vật rất quan trọng cho ngài nhìn." Nghe vậy, Từ Thanh Niên không có đang nghi, tưởng rằng Bộ Tâm có khắc manh mối muốn gọi hắn đi qua, thuyết phục chính mình đem nàng thả đi, liền đẩy cửa đi vào. Đẩy ra môn, Bộ Tâm toàn thân cao thấp bọc lấy một khối rộng lớn khăn tay, đem trừ đầu cùng bắp chân bên ngoài tất cả địa phương tất cả đều bao trùm. Không đợi Từ Thanh Niên mở miệng, Bộ Tâm mở miệng nói: "Ta biết, nếu ngươi không phải vì tiền tài, đó chính là sợ phiền phức, để ngươi đem ta thả lại đột quyết là thiên phương dạ đàm. Ta tìm ngươi tới không phải nói cái này, ta muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Ta một cái đột quyết công chúa lưu tại tuần triều có lẽ có giá trị không nhỏ, nhưng ta những cái kia tôi tớ các nàng là vô tội, ta hy vọng ngươi có thể đưa các nàng trả về." Các nàng nghe không hiểu hắn ngữ, không biết chúng ta đang nói cái gì, ta cũng không cùng các nàng nói qua ta phát hiện, các nàng không biết tập kích đội xe người là tuần triều quan phủ người. Nói xong, Bộ Tâm buông ra khăn tay, một bộ để tạo vật chủ đều có thể xưng hoàn mỹ thân thể trần trụi xuất hiện tại Từ Thanh Niên trước mắt. Từ Thanh Niên nhìn xem cô kia có thể để cho bất kỳ nam nhân nào đều nhiệt huyết dâng trào thân thể, không núp nhích chút nào. "Ngươi coi ta là đồ đần sao? Mặc dù các nàng không biết là ai tập kích các nàng, nhưng các nàng thế nhưng là biết là tuần kẻ buôn người bán các nàng. Ngươi nếu biết ta sợ phiền phức, vậy ngươi nên rõ ràng, tốt nhất cách làm chính là không hướng ta đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, không để ta giúp bất luận cái gì bận điệu." Bộ Tâm há to miệng, muốn nói gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Từ Thanh Niên lui ra ngoài sau, ngồi ở trong sân, thỉnh thoảng liền có chỉ hất lên khăn tay hổ cơ đi tới đi lui. Rốt cục, thanh tước trở về. Những cái kia hổ cơ mặc vào thanh tước mang về quần áo sau, trong viện mới lộ ra không có hương diễm như vậy. Chương 56. Thánh nữ chương 56, thánh nữ quần áo cũng không phải là có sẵn, mà là cần phải đi bố phường tuyển bố, sau đó tại chỗ chế tác. Còn tốt những này hổ cơ thân cao cùng thể trọng đều giống nhau ý hệt, tăng thêm thanh tước chọn vải vóc không rẻ, mà kiểu dáng lại tương đối đơn giản, cho nên cái kia bố phường mới có thể nhanh như vậy cho làm được. Thanh tước cùng nhau mang về còn có đủ lượng đồ ăn. Có thể là bởi vì đau lòng đáng thương những ngày hồ cơ. Rõ ràng cùng mình có tương tự tuổi tác, lại bị người xem như thương phẩm bán qua bán lại, thanh tước mang về đồ ăn rất phong phú, món ăn chủng loại cùng phân lượng đặc biệt nhiều, sắc hương vị đều đủ, xem ra hẳn là đi tiểu lâu mua, mà không phải bên đường những cái kia bán hàng rong nhỏ. Đồ ăn hết thảy bày ba bàn, Từ Thanh Niên cùng thanh tước một bàn, những cái kia hồ cơ hai bàn. Đến nỗi lao tẩu bên kia, từ khi tiến vào bên trong gian phòng kia, biết những ngày hồ cơ muốn sau khi tắm, liền không có đi ra qua. Để hắn đi ra ăn cơm, hắn cũng chỉ là dùng bát trang một chút đồ ăn liền lại trở về, hoàn toàn không có lên bàn ăn cơm đều ý tứ. Mà những cái kia hồ cơ thì là hết sức ăn ý vây quanh ở cùng một cái bên cạnh bàn, dù là đã chen lấn không thể lại chen, cũng không ai dám đi Bộ Tâm chỗ cái bàn. Thâm căn cố đế đẳng cấp quan niệm nói cho các nàng biết, cùng công chúa cùng một cái bàn ăn cơm chính là đại bất kính. Những cái kia hồ cơ nhìn xem thức ăn trên bàn, nuốt một ngụm nước bọt. Bị giam trong lồng những ngày kia, các nàng ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon. Vừa mới tắm rửa một cái, bây giờ lại ngửi được mùi thơm của thức ăn, chính là nhất khi đói bụng. Trông thấy Từ Thanh Niên cùng Bộ Tâm bắt đầu ăn sau, các nàng lập tức động lên bắt đũa. Bộ Tâm nhìn xem chính mình bàn này chỉ có chính mình một người, mà đổi thành một bàn lại bu đầy người. Nàng nhìn về phía Từ Thanh Niên, hỏi: "Ta có thể hay không đi các ngươi bàn kia ăn?" Các nàng hơn 10 người ăn một bàn khẳng định ăn không đủ no, ta để các nàng cùng ta cùng một chỗ ăn các nàng cũng không muốn, mà ta sau khi ăn xong các nàng lại ăn khẳng định đều lạnh. Từ Thanh Niên suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu. Bộ Tâm hướng cầm lấy hồ cơ nói một tiếng, liền đi tới Từ Thanh Niên cái kia một bàn bưng lên bắt đầu ăn. Mà đám kia hồ cơ thì là nhìn về phía Bộ Tâm, lộ ra thần sắc cảm kích. Quỳ trên mặt đất dập đầu mấy cái về sau, tài trí một nửa người đi đến một bàn khác. Làm một công chúa, có thể như thế chiếu cô cho người cảm xúc đích sắc có chút đáng quý. Mặc dù bây giờ tình huống tương đối phức tạp, nhưng luận việc làm không luận tâm, sự thật bày ở nơi này, nàng làm chính là làm. Lúc ăn cơm, Từ Thanh Niên không nói gì. Ngược lại là thanh tước, ở trên xe ngựa biết Bộ Tâm là công chúa sau không có cơ hội nói chuyện, bây giờ rốt cục có nói chuyện phiếm cơ hội, liền bắt lấy hắn một mực hỏi thăm không ngừng. Hỏi vấn đề phần lớn đều là cùng công chúa cái thân phận này có liên quan. Thí dụ như, công chúa có bao nhiêu người hầu, công chúa ngủ giường có mềm hay không, công chúa mỗi ngày muốn ăn cái gì có thể tự mình gọi món ăn sao chờ chút. Thanh tước hỏi cái gì, Bộ Tâm liền đáp cái đó, một tới hai đi, hai cái quan hệ dần dần khá hơn. Sau khi cơm nước xong, thanh tước khi tắm, bởi vì đi vội vàng, thế mà quên cầm thay giặt quần áo đi vào. Nàng ngay lập tức muốn gọi Từ Thanh Niên cho nàng đưa vào, nhưng lại nói sau khi ra ngoài lại có chút hối hận. Xấu hổ chết, quên nơi này còn có những người khác đâu. Thanh tước ngồi tại trong bồn tắm, hai tay ôm khúc chân, chỉ lộ ra một cái đầu. Một lát sau, cửa phòng bị mở ra, Bộ Tâm âm thanh chuyển tới. "Được rồi đừng thẹn thùng, hắn để cho ta tới tiễn đưa quần áo." Bộ Tâm cầm quần áo phóng tới một bên trên đế, nhìn xem Thanh Tức trên mặt dần dần rút đi đỏ bừng, nghi ngờ nói, ngươi như thế thẹn thùng, chẳng lẽ ngươi cùng hắn còn không có?
Cái kia, ngươi không phải động phòng nha hoàn sao?
Nghe vậy, Thanh Tước lắc đầu, trên mặt đỏ bừng lại theo cái cổ leo lên.
Ta là cùng phòng nha hoàn, nhưng công tử nói ta còn nhỏ.
Bồ Tâm thăm dò nhìn về phía trong buồn tắm cái kia trắng loá như tuyết, cũng không nhỏ nha.
Thanh Tước bị nói đến có chút xấu hổ, là
thật sao?
Bồ Tâm gật gật đầu, mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ nha.
Thanh Tước có chút mừng thầm, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, ai nha, ta nói chính là tuổi tác rồi.
Tuổi tác? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
16 tuổi, gần 17.
Có ít người 16 tuổi đều sinh con, ngươi 16 tuổi như thế nào hắn còn nói ngươi nhỏ?
Chẳng lẽ hắn ưa thích vợ người?
Nghe tới Bồ Tâm nói mình công tử có khả năng ưa thích vợ người, Thanh Tước biểu lộ có chút bối rối, không, không thể nào.
Ta bình thường cũng không nhìn thấy công tử đối vợ người có hứng thú a.
Bồ Tâm cười khúc khích, tốt, đùa ngươi, ngươi còn làm thật.
Thanh Tước thấy mình bị Bồ Tâm chơi bừa, đứng dậy liền muốn đem trên tay nước hướng trên mặt nàng vệ. Nhưng vừa mới đứng người lên, nàng mới phản ứng được chính mình không mặc quần áo, lại lập tức ngồi xuống. Nhưng mà, Bồ Tâm lại tại Thanh Tước trên thân thấy được một vệt đặc biệt màu sắc.
Thanh Tước, ngươi sau lưng phía dưới như thế nào có mấy thứ bẩn thỉu?
Nghe vậy, Thanh Tước nghi ngờ nói, có sao?
Ta tắm đến rất sạch sẽ nha.
Ngươi đem sau lưng lộ ra, ta giúp ngươi nhìn xem có phải hay không dính vào cái gì rửa không sạch mấy thứ bẩn thỉu.
Thanh Tước gật gật đầu, hơi hơi đứng dậy, đem sau lưng lộ ra mặt nước.
Bồ Tâm tập trung nhìn vào, một đóa màu đỏ liên hoa ấn tại Thanh Tước sau lưng dưới, tại xương cùng phía trên một chút xíu vị trí.
Tự nhiên mà thành, nhìn không ra bất luận kẻ nào công vết tích.
Nhìn thấy đóa này hỏa liên, Bồ Tâm càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán.
Ai nha, tựa như là ta nhìn lầm, không có mấy thứ bẩn thỉu.
Quần áo đưa đến, ta ra ngoài, ngươi mặc quần áo a.
Bồ Tâm đi ra cửa, ngồi vào Từ Thanh Niên bên cạnh, hướng hắn nhíu nhíu mày, ta nói, ngươi có thể à, thế mà đem xích nhan các thánh nữ giữ ở bên người làm nha hoàn, lá gan đủ lớn.
Nghe tới phen này không giải thích được, Từ Thanh Niên có chút không biết vì sao, cái gì xích nhan các?
Ngươi nói là, Thanh Tước là xích nhan các người.
Lần này đến phiên Bồ Tâm kinh ngạc, ngươi nha hoàn kia sau lưng có cái hỏa liên tiêu chí, đó là xích nhan các thánh nữ mới có, ngươi không biết.
Từ Thanh Niên lắc đầu, không biết, ta chưa nghe nói qua cái gì xích nhan các, huống hồ nha đầu này từ nhỏ đã đi theo ta, cũng chưa từng nghe nàng nhắc qua.
Bồ Tâm nhìn xem Từ Thanh Niên vẻ mặt nghiêm túc, phát hiện hắn thế mà thật sự không biết, một cú cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra.
Hắc hắc, rốt cục có một kiện để cho mình thuận tâm sự tình.
Nếu ngươi thật sự không biết, vậy bản công chúa liền cố mà làm nói cho ngươi.
Xích nhan các xem như cùng tính phong các, phiên bất các, che mưa các nổi danh thiên hạ bốn các một trong, mặc dù thanh danh cùng cái khác ba các so sánh yếu không phải một chút xíu, nhưng mà thần bí nhất, đến mức trên giang hồ đã thật lâu không có truyền ra có quan hệ xích nhan các tin tức.
Bản công chúa cũng là đang trộm lật phụ hoàng ta tàng thư các thời điểm, trong lúc vô tình lật đến một bản cổ tịch, ở phía trên nhìn thấy.
Từ Thanh Niên ngồi thẳng người, xích nhan các, rất lợi hại phải không?
Bồ Tâm lắc đầu, cái này ta cũng không biết, ta vừa mới nhìn một tờ, liền bị phụ hoàng cận vệ cho bắt được.
Bất quá ta cảm giác xích nhan các hẳn là rất mạnh, có lần ta hiếu kỳ hỏi phụ hoàng liên quan tới xích nhan các sự tình, hắn mặc dù không nói gì, nhưng biểu lộ rất kiêng kỵ.
Chương 57.
Nhân tình khó trả chương 57, nhân tình khó trả. Từ Thanh Niên gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Có thể để cho một nước chi chủ kiêng kỵ tổ chức, lại có thể cùng cái khác tam đại các nổi danh, tuyệt không phải mặt hàng đơn giản.
Kỳ thật, ngươi không cần thiết nói cho ta những này, lại hoặc là ngươi hoàn toàn có thể cầm Thanh Tước chuyện này tới áp chế ta, để ta thả ngươi trở về.
Bồ Tâm nhìn về phía hắn, Thanh Tước đợi ta cùng ta tôi tớ đều rất không tệ, ta đã đem nàng xem như bằng hữu của ta, ta là sẽ không cầm bằng hữu xem như thẻ đánh bạc.
Mặc kệ ngươi tin hay không, ta muốn cho ngươi đem những cái kia tôi tớ thả lại đột quyết, đồng thời không có ý gì khác.
Nói thật, ta không biết các ngươi đem ta giao đến tuần triều quan phủ trong tay về sau sẽ phát sinh cái gì.
Là cầm ta đi cùng ta phụ hoàng bàn điều kiện,
vẫn là bị người cầm tù coi là độc chiếm,
lại hoặc là giống ngày đó một dạng, đội xe bị không hiểu thấu tập kích, sau đó giống những hộ vệ kia một dạng chết oan chết uổng.
Ta những hộ vệ kia vì bảo hộ ta, đang tập kích bên trong không một người may mắn thoát khỏi tại khó.
Cho nên, ta không hy vọng ta những người ở này cũng rơi vào giống như bọn họ hạ tràng.
Nếu như chỉ là chết, cái kia còn có thể xem như có tôn nghiêm chết đi.
Liền sợ có người bằng vào ta làm uy hiếp, để các nàng làm một chút khó coi sự tình, sống không bằng chết.
Nghe xong Bồ Tâm lời nói, Từ Thanh Niên đối nàng nhiều một tia thưởng thức, trêu ghẹo nói, ngươi thế nhưng là đột quyết công chúa, còn thiếu bằng hữu sao?
Bồ Tâm lườm hắn một cái, cũng bởi vì ta là công chúa, mới thiếu bằng hữu được không?
Nếu như ta chỉ là phổ thông công chúa cái kia còn tốt, có thể phụ hoàng ta hết thảy sinh 11 đứa bé, trước 10 cái đều là nhi tử, ta là thứ 11 cái. Phụ hoàng ta 45 tuổi mới có ta, ngươi cảm thấy ta có thể phổ thông sao?
Bản thân xuất sinh, phụ hoàng phát hiện ta là nữ hải, còn chưa tới nên sắc phong tuổi tác, ta liền được phong làm công chúa, phong hào còn đặc biệt phòng theo người Hán, lấy làm Minh Châu, có hòn ngọc quý trên tay chi ý.
Ngay từ đầu còn rất tốt, bởi vì ta thân phận tôn quý, lại thụ phụ hoàng sủng ái, rất nhiều người đều nguyện ý cùng ta chơi, định bợ ta, sự tình gì đều nguyện ý để cho ta.
Nhưng có một lần, ta cùng bọn hắn chơi lúc, có cái mới tới người xúi giục quan hệ giữa chúng ta, để bọn hắn thu về hỏa đến khi phụ ta, còn ngã phụ hoàng tại ta 5 tuổi sinh nhật tiến lúc tiễn đưa ngọc bội, ta cái nào nhận được loại này bị quất, liền khóc đi tìm ta phụ hoàng cáo trạng. Sau đó xúi giục người cả nhà đều bị phụ hoàng ta giết. Về sau ta mới biết được, khi đó trong triều có thân vương tạo phản, có người muốn mượn ta chi thủ tới tìm kiếm phụ hoàng ta hư thực. Phụ hoàng ta tự nhiên cũng biết nguyên nhân, mặc dù người kia là cao quý trong triều trọng thần, nhưng phụ hoàng ta há có thể chịu đựng quyền uy của mình bị khiêu chiến. Lại thêm vì cho ta xuất khí, cho nên liền dùng thiết huyết cổ tay vững chắc triều đình, sau đó xách trên đao mã, tự mình đem vị thân vương kia đầu lâu mang trở về. Nên nói không nói, ta là rất hạ giận, nhưng từ khi sau chuyện này, liền không có người nguyện ý cùng ta chơi. Mặc dù phụ hoàng trên triều đình có không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhưng tiểu bối ở giữa sự tình, hắn cuối cùng vẫn là không tiện nhúng tay. Nói, Bồ Tâm nhìn về phía những cái kia trong sân quét dọn vệ sinh, bận rộn hồ cơ. Mặt ngoài các nàng cùng những cái kia chết đi hộ vệ là tôi tớ, là hạ nhân, nhưng kỳ thật trong âm thầm ta đều coi bọn họ là bằng hữu nhìn, nhưng do thân phận hạn chế, từ đầu đến cuối không chơi được cùng nhau đi. Đang nghe Bồ Tâm nói nàng tại đột quyết hoàng đế trong lòng phân lượng nặng như vậy lúc, Từ Thanh Niên nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Có lẽ, chính mình có thể thử giúp đỡ nàng, để nàng về đột quyết đi. Nghĩ đến này, Từ Thanh Niên thở dài một hơi. Nếu là Bồ Tâm trực tiếp cầm thanh tức sự tình uy hiếp chính mình, cái kia còn tốt xử lý một chút. Nhưng nàng điều kiện gì đều không nhắc liền nói thẳng ra. Ai, ân tình thứ này, thật khó còn a. Ban đêm, đợi người trong viện đều ngủ sau, Từ Thanh Niên lúc này mới leo tường ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Vương Lâu Nguyên hỏi rõ ràng có quan hệ xích nhan các sự tình. Trà lâu rời viện tử chừng mấy dặm đường, chính mình không thể cùng lúc chiếu cố đến hai cái khoảng cách như thế xa địa phương. Vì để tránh cho lão tẩu phát hiện chính mình không thấy về sau dở trò gian, Từ Thanh Niên đành phải chờ bọn hắn đều ngủ lại xuất phát. Mặc dù ngày mai hỏi lại cũng được, nhưng Từ Thanh Niên không muốn đợi thêm. Đối loại này cùng mình có liên quan không biết sự tình, hắn phong cách hành sự luôn luôn là tìm tòi hư thực, truy vấn mọi nguồn. Lúc này đã là trời tối người yên, trà lâu đại môn đóng chặt, trên phố không có một ai. Từ Thanh Niên thả người nhảy một cái, trực tiếp từ đường chính bay đến quán trà lầu 2. Mở ra lầu 2 cửa sổ chui vào về sau, liền hướng phía thang lầu đi, trực tiếp hướng lầu 3 đi đến. Trà lâu hỏa kế tại trên trấn đều có phòng cho thuê ở, nhưng Vương Lâu Nguyên là trưởng quỹ, lúc cần phải thời khắc khắc vào trà lâu ngồi chờ, miễn cho tổ chức người tới về sau tìm không thấy hắn. Cho nên hắn một mực ở tại trà lâu lầu 3 một cái trong phòng kế. Đi tới gian phòng trước cửa, Từ Thanh Niên vừa mới chuẩn bị gõ cửa, môn oanh một tiếng liền mở ra. Một đạo hắc ảnh hướng Từ Thanh Niên bay vụt lại đây, hắn nghiêng người vừa trốn, bóng đen liền nện vào phía sau hắn trên tường. "Là ta." Nghe tới là Từ Thanh Niên sự tỉnh, Vương Lâu Nguyên lúc này mới lên tiếng, "Ngươi khuya khoắt không ngủ được, tìm ta tới nơi này làm gì?" Làm ta sợ kêu to một tiếng, ta còn tưởng rằng là cựu gia tìm tới cửa nữa nha. Từ Thanh Niên túi đầu nhặt lên vừa mới bay tới ám khí, tập trung nhìn vào, thế mà là một quyển sách. Tiêu Man công chúa yêu đi thi thư sinh. Người khuya khoắt không ngủ được, chính là vì nhìn sách này. Nghe tới Từ Thanh Niên lời nói, Vương Lâu Nguyên phản bác, nhìn loại sách này làm sao vậy? Mỗi người đều có bản thân yêu thích, có người ưa thích trừng ác dương thiện, có người ưa thích vàng bạc châu báu, có người ưa thích mỹ nữ như mây, ta một không giết người, hai không phóng hỏa, chính là thích xem luôn tình thoại bản, làm sao vậy? Từ Thanh Niên đem sách thả lại trên giá sách, xem sách trên kệ còn lại sách, không khỏi đọc lên tên của bọn nó. Để xinh đẹp tông chủ yêu ta 100 loại biện pháp hoàng hốt, để tướng độc nữ thế mà thích ta. Chúng liền tăng nguyên, công chúa nhao nhao nháo muốn gả cho ta 6 tuổi lúc, từ công tử thành ta chúa cứu thế những này cũng thuộc về ngôn tình thoại bản. Này không tinh khiết là ông đầu nghèo trung cực ảo tưởng sao? Ông đầu nghèo, đối bần hàn thất ý người đọc sách xưng hô, nói trắng ra chính là phiên bản cổ đại điệu thi. Nghe vậy, Vương Lâu Nguyên phản bác, "Ai, ngươi nói phía trước 3 bản là ảo tưởng ta thừa nhận, nhưng cuốn thứ 4 cũng không phải ảo tưởng, đây là tác giả căn cứ chân thực cố sự viết ra." Nói là một cái 6 tuổi tiểu nữ hài bị nhà mình công tử cứu vớt cảm động cố sự. Nghe vậy, Từ Thanh Niên lật qua lật lại. Nha hoàn Thanh Điểu, công tử từ sở sau. Danh tự này như thế nào nhìn quen mắt như vậy? Vương Lâu Nguyên gặp Từ Thanh Niên khuya khoắt tìm đến mình, cái gì cũng không nói lại lật lên chính mình yêu mến nhất thoại bản. Hắn đứng dậy một tay lấy thoại bản đoạt lấy, có việc mau nói, ta còn muốn tiếp tục xem thoại bản đâu. Chương 58. Xích Nhan Các chương 58, Xích Nhan Các thấy thế, Từ Thanh Niên trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, ngươi nghe nói qua Xích Nhan Các sao? Vương Lâu Nguyên nhẹ vỗ về kêu bản tên là 6 tuổi lúc, từ công tử thành ta chúa cứu thế sách, chậm rãi bước lên phía trên rất nhỏ đến không tồn tại nếp vốn. Quyển sách này bây giờ đã tại Vân Châu lửa cháy tới, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ lửa lượt toàn bộ tuần triều. Hắn bản này thế nhưng là số lượng không nhiều xuất ra đầu tiên bản, rất có cất giữ giá trị. Xích Nhan Các, tứ đại các một trong, đương nhiên nghe nói qua, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Từ Thanh Niên không có nhận hắn, chỉ là tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết Xích Nhan Các có thánh nữ chuyện này sao? Nghe vậy, Vương Lâu Nguyên trầm tư sau một lúc, Xích Nhan Các thánh nữ, giống như nghe nói qua. Liên quan tới cái này đều là trước đây thật lâu sự tình, ta nhớ rõ trước đó tổng bộ chuyển qua loại này tin tức cho ta, ngươi chờ ta một hồi, ta lật qua tư liệu. Hắn đi đến trước bàn đọc sách, nhẹ nhàng chuyển động đặt ở góc trái trên cùng đồ giữa bút. Tại một đạo bánh răng ma sát va chạm âm thanh qua đi, giá sách từ từ mở ra, lộ ra một đạo cửa ngầm. Cửa ngầm đồng thời không có khóa lại, mở ra cửa ngầm sau, hai người hướng mật thất đi đến, chạm mặt tới chính là một cỗ sách giấy kèm theo thủy mặc hương khí. Trông chất thành núi trang giấy, quyển trục, thư tịch, tập tranh đập vào mí mắt. Toàn bộ tin tức truyền đến có khi quá mức nhiều, tính gộp lại lên số lượng đơn giản khó có thể tưởng tượng, nhớ không hoàn toàn cũng rất bình thường. Vương Lâu Nguyên một bên tìm kiếm một bên giải thích. Sau một lúc lâu, có, tìm được. Khi nói chuyện, Vương Lâu Nguyên xuất ra một bản đạo ố vàng thư tịch. Phía trên này văn tự đều là mã hóa qua, chỉ có nghe phong các thiết bài trưởng quỹ trở lên nhân tài nhìn hiểu, vẫn là ta niệm cho người nghe đi. Xích Nhan Các, xem như tứ đại trong các thần bí nhất môn phái, nghe đồn tất cả đều là từ nữ tử tạo thành. Mặc dù thực lực tổng hợp không bằng các tam đại các, nhưng là không thể nhất gây tồn tại một trong. các nàng gây kiếm chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Xích Nhan các không có tổng bộ, nhận người cùng tu hành đều tại dọc đường giải quyết, một khi gặp phải thích hợp, đang khảo nghiệm tâm tính sau, liền sẽ hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không gia nhập. Sở dĩ được xưng là không thể nhất gây tồn tại một trong, là bởi vì môn phái bên trong có thật nhiều người đều thân phận cao quý. Có sinh ra ở quan lại nhà, có gả vào hoàng thất, trong đó thương nhân phú hào càng là vô số kể, quan hệ của các nàng giăng khắp nơi, tạo thành một tấm mạng lưới quan hệ to lớn. Một khi có người chọc tới các nàng bên gối gió thổi qua, muốn thoát thân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Này làm sao đều là Xích Nhan các giới thiệu, ngươi chờ một chút, ta về sau đảo lộn một cái, nhìn xem có hay không liên quan tới thánh nữ. Mật thất tức khắc an tĩnh lại, chỉ có Vương Lâu Nguyên lật sách âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Này Xích Nhan các giống như rất khó khăn đối phó, khó trách bổ tâm phụ thân kiên kỵ như vậy. Từ thanh niên thầm nghĩ, có, tìm được. Xích Nhan các thánh nữ chỉ có một cái tuyển chọn tiêu chuẩn, đó chính là tại bắt đầu tu luyện về sau, hắn mở mông tương liên chỗ sẽ xuất hiện một đóa hỏa liên. Vô luận là ai, vô luận là thân phận gì, phàm là sau lưng xuất hiện hỏa liên người, đều là Xích Nhan các thánh nữ, cần nhập các tu luyện đặc thù công pháp, đợi công pháp đại thành về sau, chính là đời tiếp theo các chủ. Từ thanh niên khẽ nhíu mày, này Xích Nhan các bá đạo như vậy, trong sách có hay không nói này hỏa liên với thân thể người phải chăng có hại? Vương Lâu Nguyên lắc đầu, không nói, trong sách liên quan tới Xích Nhan các thánh nữ ghi chép cũng chỉ có những thứ này. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi biết những này muốn làm gì dùng? Từ thanh niên lắc đầu, không có gì. Cảm tạ, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Rời đi về sau, từ thanh niên về đến phòng bên trong, bức thiết muốn để thăng thực lực của mình, nhưng lại phát hiện loại chuyện này vừa vội không tới. Mặc dù mình có hệ thống cho một mây luyện khí quyết, nhưng muốn từ mãng tức cảnh một đường tu luyện tới hổ chuẩn cảnh, long giao cảnh, thậm chí là tiên nhân cảnh, đoán chừng phải đến ngày tháng năm nào đi. Mặc dù công pháp không tệ, nhưng mình căn cốt là thực sự bày ở cái kia, thật sự quá kém. Hệ thống, mở ra cá nhân bảng. Từ thanh niên mặc niệm một tiếng. Túc chủ, từ thanh niên hệ thống đẳng cấp, cấp 6, 215.320, thực lực, mang tước cảnh võ giả. Nhìn xem này còn có một mảng lớn mới có thể thăng cấp điểm kinh nghiệm, từ thanh niên liền đau đầu. Sớm biết trước đó liền không lười biếng, lười biếng quả nhiên là bảy đại nguyên tội một trong. Chủ yếu là chính mình trước đó đối thực lực cũng không có gì truy cầu, đủ là được rồi, ai biết nha đầu kia giấu sâu như vậy. Nếu không phải mình cho nàng ăn nhập võ đan, lại dạy nàng tu luyện một đoạn thời gian, để nàng bước vào cựu phẩm võ giả, chính mình chỉ sợ còn không biết. Không quá sớm chút biết cũng là chuyện tốt, tối thiểu cho mình thời gian chuẩn bị. Bằng không thì bạn nhất Xích Nhan các người có thăm dò người mang hỏa liên người biện pháp, đột nhiên tìm tới cửa, vậy thì khó làm. Hệ thống ban thưởng là ngẫu nhiên cho, cũng không phải là mình muốn cái gì liền muốn cái gì. Muốn để thăng thực lực của mình, cái kia chỉ có một cái biện pháp, đó chính là mỗi ngày không ngừng nghỉ cho người ta bói toán đoán mệnh. Dạng này hệ thống sớm muộn sẽ thăng cấp, mà chính mình cũng sớm muộn sẽ thu hoạch được đề cao thực lực bản thân hệ thống thăng cấp ban thưởng. Một lần bói toán có thể thu hoạch được một điểm kinh nghiệm, chỉ cần mình đầy đủ vốn, như vậy nửa tháng thăng một cấp cũng không phải không có khả năng. Bây giờ chính mình lo lắng duy nhất cũng chỉ có hai điểm. Đệ nhất, đó chính là hệ thống không cho phép chính mình chủ động ôm khách, nhất định phải khách nhân chủ động tới cửa mới được. Mình coi như là nghĩ quấn, nghĩ đoán mệnh tính toán không ngừng, vậy cũng phải có người tìm tới cửa mới được. Thứ hai, đó chính là từ thanh niên phát hiện, mỗi lần thăng một cấp cần thiết điểm kinh nghiệm là hiện lên bội số tăng trưởng. Nhất cấp đến cấp 2 thời điểm chỉ cần 10 điểm điểm kinh nghiệm, mà nhị cấp đến tam cấp liền muốn 20 điểm rồi. Chọn bện tăng lên gấp đôi. Tam cấp đến tứ cấp cần 40 điểm kinh nghiệm, tứ cấp đến cấp 5 cần 80 điểm kinh nghiệm, cấp 5 đến cấp 6 thì là cần 160 điểm kinh nghiệm. Mà trước mắt từ thanh niên hệ thống cấp bậc là cấp 6, lên tới cấp 7 thì là cần 320 điểm kinh nghiệm. Còn tốt bây giờ chỉ kém 105 điểm kinh nghiệm, chỉ cần lại tính toán 105 cá nhân, liền có thể đến cấp tiếp theo, nhận lấy ban thưởng. Đến nỗi lại xuống nhất cấp, không cần nghĩ, nhất định là 640 điểm kinh nghiệm. Ai, đi Thanh Châu trên đường cố gắng lên. Trước đó trông lười, bây giờ đến bù lại. Không bị Xích Nhan các người phát hiện còn tốt, nếu như một khi bị các nàng phát hiện thanh tức chính là các nàng thành nữ, muốn đem thanh tức mang đi, vậy mình khẳng định là không thể đáp ứng. Một cái liền muốn, mà đổi thành một cái chết sống không cho, kết quả sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là đánh một trận, người thắng định đoạt. Bây giờ chính mình mặc dù có mãng tức cảnh thực lực, nhưng tại tứ đại các một trong Xích Nhan các trong mắt, hiển nhiên là không đáng chú ý dù cho có một vân kiếm cùng một vân kiếm quyết tăng thêm, nhưng cũng chỉ đủ tự vệ mà thôi. Mang theo thanh tức chạy mình ngược lại là có thể làm được, nhưng nếu như có thể quang minh chính đại, ai lại nghĩ tới đến như vậy biệt khuất đâu? Chỉ có đến hổ chuẩn cảnh sau, chính mình mới có cùng các nàng đàm phán tư cách. Nguyên bản cuộc sống bình thản đột nhiên nhiều một tia nguy hiểm cùng khiêu chiến, ngẫm lại cũng là rất thú vị. Từ thanh niên cười nói, chậm rãi nhắm mắt lại, cùng Chu Công hẹn hò đi.